Chương 126, từ hối hạ truy sát đến tàu Titanic, ngày vạn cầu đặt mua. Chương 126, từ hối hạ truy sát đến tàu Titanic, ngày vạn cầu đặt mua. Nhẹ nhàng với bắc cỏ, liền có thể giết địch tại mấy chục mét, thậm chí là hơn trăm mét bên ngoài, đơn giản không muốn quá thuận tiện. Kết quả là, giờ này khắc này, Lý Dục đem vạ dạ thu hồi trong vỏ, thanh đao cắm ở trái quanh thắt lưng, nằm trong tay lấy một thanh vừa nhặt được M1911 súng ngắn, hợp tác Hugo cùng ổ lì gì ạ truy sát dù nì ổ bọn người. Đám kẻ cướp đã hoàn toàn đánh mất đấu trí, hoảng sợ như chó nhà có tang. Lẻ kẻ một điểm chống cự, căn bản không đủ để đối Lý Dục bọn người tạo thành uy hiếp. Chỉ thấy ba người bày thành phẩm chữ trận hình, khiêng cầm sọt gùn Hugo ở trước, Lý Dục cùng ạ lì xì ạ ở riêng tả hữu, như trận này kiểu, tại tiêu trừ thị giác góc chết đồng thời, lại trình độ lớn nhất mà bảo chứng hỏa lực. Bọn hắn giống may đuổi đất giống nhau tại hành lang bên trên quét ngang mà qua, người cản giết người, tình thế không thể cản, lại để lại đẩy mặt đất thi thể. Bọn hắn đuổi theo đám kẻ cướp tung tích đánh, từ bong tàu một đường đánh vào hạng ba buồng nhỏ trên tàu. Đánh vào hạng ba buồng nhỏ trên tàu về sau, bọn hắn lập tức phát hiện không ít vô tội hành khách thân ảnh. Trông thấy Lý Dục bọn người, nói đúng ra là trông thấy Lý Dục bọn người súng trong tay, chưa tỉnh hồn các hành khách nhất thời xuất hiện không nhỏ rối loạn. Lý Dục lập tức nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, không cần phải sợ hãi, chúng ta không phải kẻ cướp, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Mau trở lại đến các ngươi khoang, không muốn đợi tại hành lang lên. Tại xác nhận Lý Dục bọn người xác thực không có ác ý về sau, một ít gan lớn hành khách cũng không thị nạn, mà là lưu tại nguyên địa, một mặt ngạc nhiên nhìn xem trước mắt này ba vị không biết lai lịch, thấy không rõ khuôn mặt tay súng. Hugo cũng đối với mình tướng mạo tiến hành ngụy trang. Tại mạnh mẽ trèo lên tàu thủy chuyến trước đó, hắn dùng một đầu vải xám che khuất miệng mũi, còn cần một đầu khăn trùm đầu bao lại tóc, toàn bộ đầu chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Trong ba người là dễ thấy nhất, thuộc về Lý Dục. Người mặc ưu nhã áo đôi tôn, cầm trong tay súng ngắn, quanh thắt lưng treo trường đao. Như này hình tượng, nghĩ không gây nên mọi người chú ý đều cực kỳ khó. Đưa mắt nhìn Lý Dục bọn người rời đi về sau, các hành khách bỗng nhiên phát hiện ba người sau lưng còn có một đầu cái đuôi nhỏ, một để chân hai chân, mặc xé ngắn và áo múa váy mỹ nữ tóc đen, giơ máy ảnh, cẩn thận từng ly từng tí theo tại Lý Dục đám người sau lưng. Bất thình lình, đi ở phía trước Lý Dục phút chốc dừng chân lại, quay người lại, một mặt bất đắc dĩ nói với Sophia, "Bổn tiểu thư, ngươi muốn theo chúng ta tới khi nào?" Lý Dục sớm liền phát hiện gấp dính tại bọn hắn phía sau Sophia. Không thể không nói, thân là toàn Mỹ nước nổi danh nhất phóng viên một trong, Sophia đang theo dõi phương diện xác thực có một bộ. Nhưng mà, nàng chụp ảnh phương thức, hoặc là nói là vì vỗ xuống ưu dị hình tượng, mà không tiếc dùng thân mạo hiểm cố này nhiệt tình, thực sự quá mức mãnh liệt. Nàng có đến vài lần còn kém đem ống kính oán giận đến Lý Dục đám người trên mặt. Cho nên vừa rồi lại xuất hiện dạng này cảnh tượng, Lý Dục trốn ở công sự che chắn hậu phương, Sophia ngồi xổm ở bên cạnh, chật vỗ gò má của hắn. Lý Dục bọn người có che khuất khuôn mặt, cho nên ngược lại cũng không sợ bị chụp ảnh, đang báo. Nhưng là, Sophia loại này chụp ảnh phương thức quả thực là để Lý Dục bọn người hào hào lo lắng nhân thân của nàng an toàn. Lý Dục vừa dứt lời, Sophia tự tin tràn đầy nhanh tiếng nói, các ngươi không cần phải quan ta, ta có thể bảo vệ tốt bản thân. Lý Dục nghiêng đi đầu, xem hướng Hugo cùng Olivia, ba người cùng nhau lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Olivia hướng Sophia ném đi nghiêm khắc ánh mắt. Ta trước đó nói rõ, nếu như ta về sau tại trên báo chí trông thấy ta xấu chiếu, ta liền phải đem ngươi đối này bỏ sữa cho bạn xuống tới. Sophia nghe vậy, rút cổ một cái, vô ý thức dùng hai tay vây quanh rừng chân bộ ngực đầy đạn, trong miệng lẩm bẩm, ngươi cũng cực kỳ lớn à? Dựa vào cái gì nói ta là bỏ sữa? Ngươi nói cái gì? Ô lý gì à? Hung tợn chừng Sophia một chút. Sophia yên lặng tại miệng phía trước làm cái khóa kéo động tác. Bong tàu bên trên có đao đám kẻ cướp, luôn cuống tay chân cắt kết nối thuyền cứu nạn cùng mạn thuyền từng đầu thô to dây gai. Đã tại thuyền cứu nạn ngồi định Junio, lo lắng vạn phần lặp đi lặp lại thúc giục, nhanh lên nhà, mau đưa những này đáng chết dây thừng cắt đứt. Những này thế nhưng là đem thuyền cứu nạn cố định tại mạn thuyền cạnh ngoài dây gai, nơi đó có dễ dàng như vậy cắt đứt? Tại độ dây như năm lo lắng trong khi chờ đợi, rốt cục chi 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 chi. Tại liên tục cắt đứt tốt mấy đầu dây gai về sau, còn sót lại dây gai đã không đủ để chèo chống thuyền cứu nạn cùng thuyền bên trên dù nhì ổ bọn người. Đi cùng với dây gai kéo dài, kéo đứt âm thanh vọng lại, còn sót lại này mấy đầu dây gai ứng thanh mà đứt. Dù nhì ổ bọn người liền người mang thuyền rơi thẳng xuống, lọt vào trong biển, kích thích vô số bọt nước. Thoáng chốc, tiếng hoan hô liên tiếp. Dù nhì ổ cũng hiện ra hưng phấn, vung lỏng một hơi biểu tình. Lưu tại bong tàu bên trên phụ trách cắt dây thường người, nhao nhao giống thả sủi cảo giống nhau nhảy xuống tới. Còn sống vẫn giữ tại Junio bên người kẻ cướp, đã bất mãn 20 người, một chiếc thuyền cứu nạn hoàn toàn có thể dung nạp bọn hắn tất cả mọi người. Ngay tại bong tàu bên trên còn sót lại mấy tên kẻ cướp sắp nhảy xuống lúc, ầm, 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 tiếng súng lên, thi thể rơi. Rơi vào trong biển không lại là người sống, mà là từng cô thi thể. Phía trước một giây đồng hồ còn đang ăn mừng Junio bọn người, này một giây đồng hồ như cha mẹ chết. Phút, giờ kỵ sĩ đổi tới. Nhanh vẽ, nhanh vẽ. Không được, không còn kịp rồi. Chúng ta hiện tại xuống, có thể vẽ bao xa? Junio hoang mang lo sợ ngồi liệt, bàng hoàng thất thố, hắn phảng phất đã nghe thấy tử thần đến gần tiếng bước chân. Đông nhiên, nào đó người phút chốc đè lại bờ vai của hắn, trầm giọng nói, lại tế ti. Nhanh hướng thần tối cao xin giúp đỡ đi. Để thần tối cao hạ xuống thần phạt, giết chết giật kỵ sĩ. Junio sững sờ, đưa tay chỉ chính mình. Ta. Không sai. Hiện tại chỉ có ngài cùng thần tối cao có thể cứu chúng ta. Người này nói, lập tức dẫn phát rộng rãi phụ họa, đúng vậy a. Đại tế ti. Ngài nhanh thi triển thần thông, hướng thần tối cao cầu viện đi. Có ngài tại, thần tối cao nhất định sẽ giúp chúng ta. Chỉ cần thần tối cao xuất thủ, không đáng kể sật kỵ sĩ căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhìn xem cướp tay áo nghiến răng quanh người mọi người, Junio một mặt bất lực, suýt nữa khóc ra thành tiếng. Con mẹ nó chứ chỉ là một cái thần côn a, không nên làm khó ta a. Cứ việc khóc không ra nước mắt, nhưng hắn hiện tại hiển nhiên không có do dự thừa thái. Giờ này khắc này, khóe mắt của hắn ánh mắt lướt qua đã thoáng nhìn xuất hiện tại tàu thủy chuyến mạn thuyền bên trên tối đen, tái đi, một sáng ba đạo thân ảnh. Lý Dục bọn người gắt gao cắn chặt đám kẻ cướp cái đuôi. Tại giết xuyên qua cơ hồ toàn bộ hạng ba buồng nhỏ trên tàu về sau, bọn hắn lại về tới bong tàu bên trên. Ba người cực nhanh quét qua quét lại ánh mắt, rất nhanh ngay tại mạn thuyền tìm được nóng lòng ngồi thuyền cứu nạn đám kẻ cướp. Khi bọn hắn một bên súng giết toàn bộ địch nhân, một bên rời bước đến mạn thuyền lúc, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt biển thuyền cứu nạn, cùng thuyền bên trên dù nhì ổ bọn người. Sau một khắc, ba người không hẹn mà cùng một chỗ giơ súng, nòng súng nô ra hàng rào, ngón tay chụp tại trên cò súng. Nhìn xem đã tại mạn thuyền bên trên đứng bưng Lý Dục bọn người, dù nhì ổ trên mặt bất lực, mở miệng chuyển biến làm cam chịu ngon sắc. Hắn cắn răng, nâng cao hai tay, dùng mang theo tiếng khóc nức nở ngữ điệu trùng thiên hô, thần tối cao a. Xin vì chúng ta địch nhân hạ xuống thần phạt a, oanh long 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 ù ù. Núi lở tiếng vang, quan thông thiên địa. Gần như trong cùng một lúc, tàu Bình Minh Đế quốc xảy ra động đất kịch liệt sốc này. Nay trận xảy ra bất ngờ rung động mạnh mẽ, làm cho bong tàu bên trên Lý Dục bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, hết thảy nguyên nhân đứng không vững mà hướng mặt đất ngã đi. Lý Dục phản ứng rất nhanh, kịp thời bắt lấy bên cạnh hàng rào, miễn cưỡng giữ vững thân thể Hugo cùng Olivia nhưng liền không có như này nhanh chóng mẫn tốc độ phản ứng. Hai người bọn hắn cùng bong tàu tới cái tiếp xúc thân mật, một cái ném tới cái mông, một cái khác ném tới bộ ngực. Hugo che lấy cái mông, trong miệng không chỗ ở phát ra ngô ô hát ô hát ô hát kêu đau. Olivia liền, tình huống của nàng ngược lại còn tốt, bởi vì bộ ngực mở cho nàng một cái cực kỳ tốt giám sóc. Thuyền cứu nạn bên trên dù nhì ổ bọn người tất cả đều trợn tròn mắt. Chốc lát, bọn hắn khó đè nén phấn khởi khoa tay múa chân. Là thân phạt, là thân tối cao thân phạt. Quá tốt, thân tối cao thật hạ xuống thân phạt. Đại tế ti, thân tối cao nghe thấy được ngài kêu gọi, từng chùm gần như cùng nhiệt ánh mắt sùng bái, tập trung đến dù nhì ổ trên thân. Dù nhì ổ ánh mắt đăm đăm, dưới khóe miệng ý thức nhếch lên. Mặc dù hắn còn không có tỉnh táo lại, nhưng hắn gò má ở giữa đã hiện ra như ẩn như hiện vui mừng. Chẳng lẽ nói, ta thật là nắm giữ thần lực. Hào hào. Không đợi Junio đem lời trong lòng nói xong, một cỗ sóng lớn liền đỗng nhiên đánh tới, đem thuyền cứu nạn cùng thuyền bên trên tất cả mọi người đều đập tiến vào trong biển. Khổng lồ sóng biển không vẹn vẹn đập trầm Junio bọn người ngồi thuyền cứu nạn, còn đập tới tàu Bình Minh Đế quốc mạn thuyền bên trên. Như mưa rào rớt xuống nước biển, đem Lý Dục ba người ngâm thành nước súng. Tố Lý Dị A một bên bung đi trên tóc giọt nước, tại nước biển suối dưới, nàng một đôi tất lụa trắng chân dài càng hiện trong suốt, tinh xảo khớp xương và chỉnh tề móng chân trở nên phá lệ rõ ràng, vừa không hiểu nói lầm bầm, chó cái gai điếm. Động tĩnh này là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tiếng vang tựa hồ là từ đầu thuyền truyền đến. Hugo vừa nói vừa cố gắng chịu đựng lên tự thân, hướng đầu thuyền phương hướng nhìn lại. Sau đó, hắn theo hóa đá giống như tại chỗ cứng đờ. "Này, các ngươi mau nhìn." Lý Dục cùng Olivia theo lời quay đầu, ánh mắt chuyển hướng đầu thuyền. Từ bọn hắn thị giác nhìn lại, vừa lúc có thể xem rõ ràng đầu thuyền chỗ quang cảnh, tàu Bình Minh Đế quốc thẳng tác đụng vào như một tòa núi nhỏ biển đá ngầm san hô. Khổng lồ đầu thuyền giống một thanh lưỡi búa, từ biển đá ngầm san hô bên trên cắt rơi không ít bùn cát đất đá. Có thể tương đối cứng rắn biển đá ngầm san hô giống một khối không thể phá vỡ tấm chắn, không vẹn vẹn đứng bước tàu Bình Minh Đế quốc chính diện va chạm, còn dùng đầu thuyền vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng. Cảnh này làm cho Lý Dục bọn người ở tại trải qua ngắn ngủi ngẩn ngơ về sau, vô ý thức chăm miệng một lời nói ra bọn hắn tiếng mẹ đẻ, hạt thép phụt. Tu thèn. Tàu Bình Minh Đế quốc, vùng nhỏ trên tàu tận cùng, phòng nồi hơi. Uy, các ngươi có nghe hay không gặp thanh âm gì? Ừm, nghe thấy được. Đây là thanh âm gì? Này tựa như là tiếng nước. Phòng nồi hơi công nhóm đầy mặt hoang mang không biết làm thế nào, mặt đất tướng mạo dò xét bọn hắn rất nhanh liền biết này trận tiếng nước chân diện mục, cờ lạc. Một ô nước biển từ không biết địa phương nào chạy tiến vào đến, vẹn vẹn chớp mắt công phu liền làm ướt lòng bàn chân của bọn họ. Chương 127, Thánh kỵ sĩ nâng cấp. Kỹ năng mới vượt nóc băng tường LVA, ngày bạn cầu đặt mua, chương 127, Thánh kỵ sĩ nâng cấp. Kỹ năng mới vượt nóc băng tường LVA, ngày bạn cầu đặt mua, ước chừng 3 phút phía trước tàu Bình Minh Đế quốc, phòng điều khiển khoảng cách va chạm còn có 3 phút. Xây xong bánh lái sao? Còn không có. Phút. Chẳng qua là chịu mấy phát đạn mà thôi, vì sao lại xấu như thế triệt để? Ảo não gầm thét, lo lắng kêu la. Đủ loại hô tiếng, tại trong phòng điều khiển vang lên liên miên. Dương mắt nhìn lên, trong phòng điều khiển một đám thuyền viên, bao quát thuyền trưởng tại bên trong. Trên đầu của hắn bao lấy một khối rớm máu bày ra, đau khổ cố gắng chịu đựng lấy thân thể, chính giành giật từng giây sửa gấp thiết bị. Bọn hắn có một cái tính một cái, không gọi là sức đầu mẹ chán, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong không khí. Bất an, lo lắng, ảo não, cùng tuyệt vọng. Cái này niên đại cỡ lớn thuyền đã có được tự động vận chuyển hệ thống. Đơn giản đến nói, điều khiển thuyền lúc không cần người cầm lái một mực cầm lái, chỉ cần thiết kế tốt đường thuyền, thuyền liền sẽ tự động lái đi. Chỉ có khi tiến vào thủy văn điều kiện phức tạp hải vực, hoặc là 10 phần chật hẹp đường thủy lúc, mới cần chuyên nghiệp người cầm lái tiến hành tỉ mỉ điều khiển. Vừa rồi tên kia kẻ cướp ôm sát súng tự động có súng, loạn đánh một mạch lúc, đánh trúng chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác đánh trúng bao quát bánh lái tại bên trong rất nhiều thiết bị cụ thể tình huống tổn thương liên quan đến rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, bất tiện lắm lời. Nói tóm lại, liền là thuyền đã mất đi khống chế. Không mẹn mẹn tự động vận chuyển hệ thống mất linh, thậm chí bánh lái cũng hư hao nghiêm trọng. Vùng biển này có rất nhiều biển đá ngầm san hô, do đá ngầm san hô, đá ngầm đều có. Nếu như xuôi theo cố định đường thuyền đi thuyền, liền sẽ không có va phải đá ngầm mạo hiểm. Cần phải là chệ hướng đường thuyền. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Lông tóc dựng đứng thuyền trưởng bọn người hết thảy sử xuất tất cả bộ liếng, sửa gấp thiết bị. Không đợi bọn hắn loại bỏ xuất cụ thể tình huống tổn thương, câu kia cổ lao Trung Quốc ngạn ngữ, phúc vô song trí, hóa bất đan hành, liền ứng nghiệm. Thượng đế tựa hồ theo bọn hắn mở một cái ác liệt trò đùa, thuyền chân trước vừa mất khống chế, chân sau bọn hắn lo lắng nhất tình huống liền đột nhiên phát sinh. Như một tòa núi nhỏ biển đá ngầm san hô xuất hiện ở thuyền ngay phía trước. Tòa này biển đá ngầm san hô tựa như kiếm trong đá giống nhau, thẳng tắp dựng thẳng cắm ở trên mặt biển. Đang nhìn gặp tòa này biển đá ngầm san hô này một chốc, thuyền trưởng đám người trong đầu hiện ra một cái giống nhau từ ngữ, tàu tỷ tạ nịp. 12 năm trước tàu tỷ tạ nịp chỉ là sát qua băng sơn, liền biến thành đáy biển một tòa sát phân mộ. Nếu như tàu Bình Minh Đế quốc chính diện đụng vào tòa này biển đá ngầm san hô, hậu quả kia không thể tưởng tượng được. Đặt ma cờ rít chi kiếm đã treo ở trên đầu của bọn hắn, có thể bọn hắn lại bất lực. Tinh thần lực lượng trung quy là có hạn. Cứ việc thuyền trưởng đám người đã dốc hết toàn lực, không có bất kỳ cái gì lười biếng, nhưng như này tinh vi thiết bị, không phải nói xây xong liền có thể sửa xong. Mặc cho bọn hắn nghĩ hết tất cả phương pháp, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy dùng chiếc này xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến khôi phục bình thường đi thuyền. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt, tuyệt vọng nhìn xem thuyền cách biển đá ngầm san hô càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, ầm 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 ầm, tàu Bình Minh Đế quốc nặng nề mà đụng vào biển đá ngầm san hô, phảng phất như người khổng lồ ở giữa va chạm. Từ bong tàu đến buồng nhỏ trên tàu, trên thuyền mỗi người tất cả đều nhận này trận va chạm ảnh hưởng, giống bão lỉnh bình giống nhau nhao nhao ngã nhào trên đất. Tiếng gào đau đớn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp vang vọng toàn bộ thuyền. Tàu Bình Minh Đế quốc, bong tàu bên trên, thuyền khôi phục ổn định về sau, liên tiếp hệ thống âm bỗng dưng tại Lý Dục trong đầu vang lên, đinh. Thời gian chiến tranh ngâm sướng thánh kinh, từ thi bang trong tay đoạt lại tàu Bình Minh Đế quốc, cứu vớt vô số bình dân. Thành công đóng vai thánh kỵ sĩ tiến độ, 8 năm 125 thánh kỵ sĩ đẳng cấp tăng lên. Level 4 level 5 thánh kỵ sĩ khi tiến lên độ, 25 cởi mở nhân vật mới, thủ hộ giả đạt được kỹ năng mới, vượt nóc băng tường LVA kỹ năng giới thiệu, bất luận là cỡ nào phức tạp, nguy hiểm hoàn cảnh, đều có thể như dẫm trên đất bằng đinh. Chấn chỉnh chính khí, tiêu trừ tà khí, vì vô số người nghĩa khí báo thù rửa hận. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ, 1645 thánh kỵ sĩ thăng cấp, từ LV4 thăng làm LV5, này tại Lý Dục trong dữ liệu. Cần phải trước vốn là ở vào nâng cấp điểm giới hạn, khoảng cách tiếp theo cấp bậc chỉ kém 15 điểm kinh nghiệm. Hắn đem thi bang đánh thất linh bắt lạc, dùng tàu Bình Minh Đế quốc đạt được giải phóng, chiến quả kinh người. Như đây, thánh kỵ sĩ nâng cấp chẳng qua là hợp tình lý. Lần này nhân vật mới cùng kỹ năng mới là thủ hộ giả cùng vượt nóc băng tường LVA. Thủ hộ giả? Đây là thứ độ gì? Trang ngập kỳ huyễn gió nhân vật tên, khiến cho Lý Dục bất giác khẽ giật mình. Hệ thống liền này điểm không tốt, sẽ không kỹ càng đánh dấu các nhân vật đóng vai điều kiện. Nếu như là giống vũ công mục sư dạng này thường ngày hệ nhân vật, ngược lại cũng thôi. Nhưng giống thánh kỵ sĩ thủ hộ giả dạng này kỳ huyễn hệ nhân vật, liền thực sự dựa vào Lý Dục từng giờ từng phút lục lọi. Nhân vật mới có thể lưu lại đến về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, dù sao hiện tại là nghĩ, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Dưới mắt, Lý Dục tập trung tinh thần, chuyên tâm suy nghĩ vừa rồi vì cái gì không có vang lên thành công đóng vai cùng chiến sĩ cùng thích khách hệ thống âm. Hắn tự nhận là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bản thân kia dồn sức đánh vào mạnh, thậm chí trực tiếp rút đao đột nhập trận của địch phương thức chiến đấu, đã cực kỳ có cùng chiến sĩ phong phạm. Không có nghĩ rằng, vẫn không thể nào đóng vai cùng chiến sĩ. Mặc dù cực kỳ tiếc nuối, nhưng nhờ vào lần này kinh nghiệm, hắn đã cơ bản biết rõ cùng chiến sĩ đóng vai điều kiện. Hắn lúc trước hai lần thành công đóng vai cùng chiến sĩ, tiêu diệt đoàn tuần hành áo tròn đen, cường công dinh thự Josie, đều có một chỗ giống nhau điểm tức tâm tình của hắn ở vào sôi trào trạng thái. Từ đó có thể biết, muốn đóng vai cùng chiến sĩ không bèn bèn phương thức chiến đấu điên cuồng hơn, liền tâm cũng muốn điên cuồng. Thể xác tinh thần đều muốn tiến vào thấy chết không sờn, xem nhân mạng vì có giác điên cuồng trạng thái, mới thật sự là cuồng chiến sĩ. Bởi vì có đón trước, cho nên Lý Dục cũng không đúng không thể đóng vai cuồng chiến sĩ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng không có vang lên thành công đóng vai thích khách hệ thống âm, ngược lại là thực ngoài Lý Dục dự kiến. Căn cứ trước mắt hắn quan sát, nghiên cứu, muốn đóng vai thích khách nhất định phải tuân thủ hai đầu hạch tâm yếu nghĩa. Một cái là muốn có một cái xác định rõ ràng mục tiêu ám sát, thứ hai chính là tâm lý phương diện nhân tố. Rất đơn giản đạo lý, người thân là một cái thích khách, lại ngay cả muốn giết hai cũng không biết, này hợp lý sao? Không có chút nào mục tiêu loạn giết một mạch. Đây cũng không phải là thích khách. Đến mức tâm lý phương diện nhân tố, liền muốn phức tạp một điểm. Đương Lý Dục muốn theo đối phương đến một trận đường đường chính chính quyết đấu lúc, hắn liền có thể đóng vai võ đạo giả mà không pháp đóng vai thích khách, vừa mới cùng Chu Hổ chiến đấu, chính là rất tốt ví dụ. Nhưng đương hắn ôm định không chọn hết thể thủ đoạn giết chết đối phương quyết tâm lúc, liền có thể đóng vai thích khách mà không pháp đóng vai võ đạo giả. Tâm lý phương diện khác biệt, chính là thích khách cùng võ đạo giả căn bản chia rẽ. Hắn mới vừa rồi là có xác định rõ ràng mục tiêu ám sát, tức giết chết thi bang thủ lĩnh Dù Nhì Ổ Simon. Hắn cũng không muốn theo đối phương triển khai cái gì đường đường chính chính quyết đấu, chỉ muốn tranh thủ thời gian đánh nổ đầu của hắn. Rõ ràng tuân thủ tất cả đóng vai điều kiện, nhưng vẫn là không có vang lên thành công đóng vai thích khách hệ thống âm. Đã như vậy, cái kia hẳn là cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Dù Nhì Ổ Simon không chết, hoặc là liền là Dù Nhì Ổ Simon là chết bởi thiên nhiên vĩ lực mà không chết tại trên tay Lý Dục, cho nên hệ thống phán định Lý Dục không thể giết chết Dù Nhì Ổ. Dù Nhì Ổ chết bởi ngoài ý muốn. Không quản như thế nào, đã có hệ thống chứng nhận, liền có thể xác định một điểm, thi bang sinh lực đã gặp thụ hủy diệt tính đặc kích, không cách nào lại đối tàu Bình Minh Đế quốc tạo thành uy hiếp.
cha xứ, tu nữ, các ngươi không có sao chứ?
Lý Dục bên cạnh hỏi biên tướng bản thân tay trái tay phải phân biệt vươn hướng Hugo cùng Olivia.
Olivia bắt lấy Lý Dục rồi đến tay phải, thất tha thất thểu đứng lên.
Ta không có việc gì, loại trừ ngực cực kỳ đau nhức, cùng thân thể lạnh quá bên ngoài.
Nàng vừa nói vừa nghiêng đi đầu, hướng hàng rào bên ngoài biển cả nhìn lại. Trên mặt biển đã mất dù nhì ổ đám người thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc lật nghiêng thuyền cứu nạn, cùng từng cỗ theo cá chết giống như phiêu phù ở trên mặt biển thi thể. Vừa rồi va chạm quá mức mãnh liệt, cho nên nhấc lên một đợt cao hơn một đợt sóng lớn. Nghĩ lầm đây là thần lực hiện hiện Junio bọn người, cứ như vậy tại cuồng hỉ bên trong, bị sóng lớn vô tình đập tiến vào trong biển.
Hugo nói khẽ, bọn hắn tựa hồ chết hết.
Ô lý gì ạ, không vui không buồn thản nhiên nói, ha cảm nhóm, thay ta hướng trong biển cá mập Vân An. Nếu như gặp được mỹ nhân ngư, cũng thay ta hướng mỹ nhân ngư Vân An. Mặc dù Junio đám người đã chết, nhưng trên thuyền nạn trộm cướp chưa từng kết. Không hề nghi ngờ, trên thuyền khẳng định còn có còn sót lại, may mắn sống tạm bợ xuống tới kẻ cướp. Chỉ bất quá, Lý Dục ba người đã mất tâm chú ý nạn trộm cướp. Từ hiện trạng đến xem, trên chiếc thuyền này đã xuất hiện so nạn trộm cướp còn nghiêm trọng hơn nan đề.
Ô lý gì ạ, từ trên mặt biển thu tầm mắt lại, nặng lại nhìn về phía biến lệnh ra, biến mím đầu thuyền, biểu tình nghiêm trọng, cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Chúng ta bây giờ nên làm gì?
Lý Dục trầm giọng đáp lại, tóm lại, đi trước phòng điều khiển xem một chút đi.
Hugo cùng Ô lý gì ạ song song gật đầu, lấy đó đồng ý vì để phòng thi bang tàn đảng, bọn hắn ba tại hướng cầu tàu di chuyển nhanh chóng đồng thời, từ đầu tới cuối duy trì đề phòng. Đáng nhắc tới chính là Sophia cũng không tụt lại phía sau, nàng vẫn gấp dính tại phía sau bọn hắn. Đều đến loại thời điểm này, nàng vẫn như cũ đem phóng viên chức trách bày ở vị thứ nhất. Cho dù là ngâm nàng đầy người lạnh buốt nước biển, cũng không có pháp tới tắt nàng phóng viên hồn. Vừa rồi va chạm mặc dù khiến nàng mất đi cân bằng, nặng nề mà ngã trên bong thuyền, nhưng nàng tại sắp ngã xuống đất thời khắc, kịp thời bảo vệ trong tay chụp ảnh không máy chụp ảnh là bảo vệ, nhưng nàng phía sau lưng đau đến nhanh mất đi trí giác. Mặc dù nàng đau đến liền nước mắt đều xuất hiện, nhưng nàng quả thực là cắn chặt lấy hàm răng, vội vàng đứng dậy, cấp tốc chạy đến mặt thuyền, đem ống kính nhắm ngay cùng biển đá ngầm san hô đụng nhau đầu thuyền, lại vỗ xuống một tấm cực kỳ chân quý ảnh chụp. Nàng không rõ ràng Lý Dục ba người tiếp xuống chuẩn bị như thế nào làm việc, nhưng nàng biết một việc, một mực đem ống kính nhắm ngay bọn hắn, chuẩn không sai. Rất nhanh, tàu Bình Minh Đế quốc cầu tàu ánh vào Lý Dục đám người tầm mắt. Ngay sau đó, bọn hắn chỉ thấy lấy một mảnh hỗn độn phòng điều khiển, cùng mặt không còn chút máu thuyền trưởng bọn người. Mắt thấy có không rõ nhân sĩ xông vào, thuyền trưởng bọn người nhất thời như lâm đại địch.
Hugo vượt lên trước hô, không cần khẩn trương. Chúng ta không phải kẻ cướp, chúng ta là tiêu diệt toàn bộ phỉ đồ người. Trên thuyền kẻ cướp đã bị chúng ta quét sạch không sai biệt lắm.
Thuyền trưởng nghe vậy, một mặt ngạc nhiên trên dưới dò xét Lý Dục ba người.
Các ngươi liền là tự phát tổ chức đối kháng phỉ đồ các dũng sĩ.
Ô lý gì ạ, gấp giọng hô, đừng quan tâm cái gì kẻ cướp. Trước chú ý tốt chiếc thuyền này đi.
Lý Dục tiếp lời đầu, bản thuyền tình huống tổn thương thế nào?
Sẽ giống như tàu tỷ tạ niệm đắm chìm sao?
Thuyền trưởng mấp máy môi, trầm giọng nói, ta vừa rồi đã phái người đi đáy thuyền kiểm tra tình huống tổn thương.
Nếu như tổn thương không lớn, liền sẽ không nặng.
Hắn vừa dứt lời thuyền trưởng, đi cùng với tiếng bước chân dồn dập, lái chính đầu đầy mồ hôi chạy về phòng điều khiển. Trước mắt ba vị người xa lạ, Lý Dục ba người, mặc dù khiến cho hắn giật mình, nhưng hắn dưới mắt cố gắng cũng không thể nhiều như vậy, đỏ mặt tía hai hướng thuyền trưởng báo cáo, thuyền trưởng, đầu thuyền tận cùng xuất hiện nhiều cái lô rách, đáy thuyền xuất hiện nghiêm trọng gì nước, nước biển đã khắp tiến vào phòng nồi hơi.
Thuyền trưởng sau khi nghe xong, lập tức chất vấn, có thể chắn sao?
Lái chính giận tái mặt đến, chậm rãi lắc đầu, không được,
tổn thương quá nghiêm trọng,
coi như tận cố gắng lớn nhất tiến hành sửa chữa, cũng chỉ có chỉ là kéo chậm nước biển để lọt tiến vào đến tốc độ mà thôi.
Thuyền trưởng vốn là khó coi sắc mặt, càng hiện tái nhợt.
Chốc lát, hắn giơ lên ánh mắt, một bên liếc nhìn toàn trường, một bên gần từng chữ nghiêm mặt nói bỏ thuyền,
sắp xếp các hành khách sơ tán,
triệu tập nhóm xử lý thiệt hại,
tận khả năng kéo chậm nước biển rót vào thời gian,
hướng trên bờ cùng phụ cận thuyền gửi đi xin giúp đỡ tín hiệu,
hết thảy theo diễn tập lúc nội dung huấn luyện tiến hành.
Tại thế kỷ 20 thập niên 20 xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến bên trên, không cần tồn tại chuyên nghiệp tổn thương quản chế, mà lại nó đã là một bộ phi thường thành thục cùng hệ thống hóa khẩn cấp chương trình. Đầu tiên là kết cấu thiết kế bên trên bị động tổn hại quản. Đây là đạo thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất phòng tuyến. Từ thế kỷ 19 trung kỳ lên, cỡ lớn thuyền liền bắt đầu ứng dụng khoang kín nước kỹ thuật. Nhất là đang phát sinh tàu tỷ tạ niệm đắm chìm bi kịch về sau, cần phải hạng kỹ thuật càng là đạt được cực lớn cường hóa. Thân tàu bị nước dày vách khoang chia cắt thành nhiều cái độc lập khoang. Những này trên vách khoang chứa nước cánh cửa bí mật.
Nước cánh cửa bí mật, tại thế kỷ 20 thập niên 20, tiên tiến xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến đã phổ biến dùng biến trình chạy bằng điện hoặc dịch ép khống chế nước cánh cửa bí mật. Bọn chúng có thể từ bệ điều khiển một chốt quan bế, cũng có thể tại bệ điều khiển chỉ thị một cái khoang dùng tay quan bế. Này xa so với Titan Tịt Hào thời đại cần thuyền viên chạy đến mỗi cái cửa đi dùng tay quan bế muốn tiên tiến cùng nhanh chóng.
Ngoài ra, thế kỷ 20 thập niên 20 rất nhiều mới tạo thuyền đều dùng hai tầng đáy thuyền thiết kế, dùng tại rất nhỏ đụng đáy hoặc mắc cạn lúc cung cấp ngoài định mức bảo hộ, cực kỳ may mắn, vừa xuống nước không lâu tàu Bình Minh Đế quốc liền dùng dạng này tiên tiến thiết kế.
Loại trừ kể trên kết cấu thiết kế bên trên bị động tổn hại quản bên ngoài, còn có tổ chức cùng chương trình bên trên trường phòng tổn hại quản.
Chương 128, bỏ thuyền.
Lý Dục chấn nhiếp.
Chương 128, bỏ thuyền.
Lý Dục chấn nhiếp.
Trên thuyền tất cả thuyền viên, từ thuyền trưởng, lái chính cùng loại cao cấp thuyền viên đến thủy thủ, nồi hơi công cùng loại phổ thông thuyền viên, đều có dưới tình huống khẩn cấp xác định rõ ràng chức trách. Ngoài ra, trên thuyền còn sắp đặt chuyên môn phòng cháy trạm cùng chặn lọt lưới thiết bị cất giữ điểm. Những này trạm điểm dự trữ có đinh gỗ, chặn lọt lưới đệm, trụ cột, xi măng dương cùng loại chặn lọt lưới thiết bị, dùng cho phủ kín thân tàu bên trên chỗ thủng, còn có dạng đơn giản máy bơm nước cùng loại thoát nước thiết bị. Nói tóm lại, thế kỷ 20 thập niên 20 cỡ lớn thuyền tổn thương quản chế lý niệm cùng công trình, ở một mức độ rất lớn đều là đối tàu tỷ tạ niệm giáo huấn trực tiếp đáp lại cùng nâng cấp. Không chút nào khoa trương, nếu như tàu tỷ tạ niệm có được trước mắt loại này cấp bậc tổn hại quản kỹ thuật, như thế thuyền nặng cũng không tạm dừng không nói, nhưng nhất định có thể chết ít không ít người. Quả thật, làm từ công ty vợ lạ tỷ nùng trọng điểm chế tạo xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến, tàu Bình Minh Đế quốc có được đương thời nhất lưu tổn hại quản kỹ thuật. Nhưng là, lợi hại hơn nữa tổn hại quản kỹ thuật, cũng cuối cùng cũng có hạn độ. Phải biết, tàu Bình Minh Đế quốc thế nhưng là thẳng tắp chính diện đụng vào biển đá ngầm san hô. Liên làm bằng sắt thép đúc đầu thuyền đều bị đụng lệch ra thành cái dạng kia, nghiêm trọng như vậy tổn thương, bất luận là hai tầng máy thuyền, vẫn là cái gì khác tiên tiến cấu tạo, tất cả đều không có tác dụng. Cú may dùng thuyền trưởng cầm đầu thuyền viên đoàn phổ biến có ưu tú tố dưỡng tàu Bình Minh Đế quốc ngày bình thường sẽ định kỳ cử hành phòng cháy cùng bỏ thuyền diễn tập, thuyền viên đoàn lặp đi lặp lại diễn luyện bản thân cương vị chức trách, bảo đảm tại chân thực tình huống khẩn cấp dưới có thể cấp tốc hữu hiệu hành động. Nhờ vào đây, theo thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, thuyền viên đoàn mặc dù cảm giác khiếp sợ, nhưng vẫn là trung thực thi hành mệnh lệnh, y theo lúc trước diễn tập qua vô số lần nội dung, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thuyền trưởng đảm nhiệm tổng chỉ huy, tọa trấn tại cầu tàu. Lái chính cùng phó nhì phân biệt phụ trách bong tàu trở lên cùng khoang thuyền nội bộ sơ tán làm việc. Các bộ môn người phụ trách lãnh đạo riêng phần mình đoàn đội chấp hành cụ thể nhiệm vụ, như chặn lọt lưới, thoát nước, dập lửa, sơ tán hành khách các loại. Tại thuyền viên đoàn dẫn đường dưới, đến từ khác biệt buồng nhỏ trên tàu các hành khách giống con kiến ra làm ổ giống nhau phun lên bong tàu. Mời xếp hàng. Không muốn chen chúc. Không muốn chen ngang. Mời có tự leo lên thuyền cứu nạn. Xin các ngươi yên tâm. Trên thuyền cứu nạn số lượng 10 phần sung túc. Tuyệt đối có thể chứa đựng tất cả hành khách. Chúng ta hướng các ngươi cam đoan. Chúng ta tuyệt sẽ không bỏ xuống bất kỳ một cái nào hành khách. Tàu tỷ tạ nghị thảm kịch tuyệt sẽ không ở này trước trên thuyền lại diễn. Không được mang theo bất luận cái gì hành lý. Đem hành lý đều ném đi. Một kiện hành lý đều không cho cầm. Thuyền viên đoàn giác cúng họng, vô cùng gian khổ giữ gìn trật tự hiện trường. Quả thật, tại công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển nghiêm ngặt quy định dưới, trên tàu Bình Minh Đế quốc thuyền cứu nạn số lượng là tuyệt đối bao no, hoàn toàn có thể chứa đựng trên thuyền tất cả nhân viên. Nhưng là, 12 năm trước tàu Titanic thảm kịch, thật sự là xâm nhập lòng người. Là lúc này lên nghe rợn cả người thuyền đắm sự kiện trong lúc khiếp sợ bên ngoài, trên báo chí tiến hành mệt mỏi đọc hết bài này đến bài khác đưa tin, dẫn phát dân gian rộng rãi nghiên cứu thảo luận. Cho đến hôm nay, cho dù là hiếm khi quan tâm thời sự người, cũng nhiều ít từng nghe nói tại thuyền đắm đêm hôm ấy, trên tàu tỷ tạ niệm phát sinh chuyện kinh khủng cỡ nào. Khoang thuyền hạng nhất khách quý nhóm ưu tiên trèo lên thuyền, cuối cùng sống sót người phần lớn là quyền quý. Vì để cho khoang thuyền hạng nhất khách quý nhóm có đầy đủ thời gian lên thuyền, lại đem mặt khác buồng nhỏ trên tàu các hành khách nuốt tại trong khoang thuyền không kịp bên trên thuyền cứu nạn người, tươi sống chết quẫm tại băng lãnh trong nước biển. Giờ này khắc này chính như lúc đó kia khắc, dưới chân thuyền tại đắm chìm, tử thân bước chân tại tới gần. Tàu tỷ tạ niệm thảm kịch còn tại trước mắt. Mọi người đều nghĩ hết sớm trèo lên thuyền. Mọi người đều sợ hãi bản thân sẽ bị vứt bỏ, kết quả là hỗn loạn không thể tránh khỏi phát sinh. Người trên ta đợi ngươi, sướng gọi bày ra nhanh, điều đường cánh xôi. Bong tàu bên trên hơn 100 danh thuyền viên mặc dù hết sức duy trì trật tự, nhưng đối mặt mấy ngàn danh hành khách, đối mặt này tính áp đảo số lượng trên lệnh, bọn hắn cho dù hữu tâm cũng bất lực. Rõ ràng tràng diện liền đủ tao loạn, lại vẫn cứ tại cái này mấu chốt trong, toát ra một chút mù thêm phiền ra hỏa. Nay một hồi, nhưng gặp một người mặc hoa mỹ phục sức nữ nhân trẻ tuổi, dùng cương ngạnh giọng điệu đối trước mặt một thuyền viên hô, nhanh để trên chúng ta thuyền cứu nạn. Chúng ta là khoang thuyền hạng nhất hành khách. Lẽ ra để chúng ta ưu tiên trèo lên thuyền. Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới phụ cận các bình dân mãnh liệt phản đối. Không được. Dựa vào cái gì các ngươi giành trước thuyền? Khoang thuyền hạng nhất thì thế nào? Người người bình đẳng. Mạng của các ngươi cũng không so với chúng ta quý giá. Tại nhân số bên trên, khoang thuyền hạng nhất khách quý nhóm ở rõ rệt thế yếu. Như cùng hai, khoang hạng ba các hành khách buộc phát tranh chấp, bọn hắn chắc chắn rơi vào khá bất lợi hoàn cảnh. Nhưng ở tử vong trước mắt lập tức, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ thấy ngày bình thường ôn tồn lễ độ những này kẻ có tiền, nhao nhao hiển lộ cho hề, giáp cuống học gọi, gia nhập vào luận chiến bên trong. Chúng ta thanh toán càng nhiều tiền, tự nhiên có được ưu tiên trèo lên thuyền quyền lực. Chúng ta cao vé tàu trong đã bao hàm một khi tao ngộ ngoài ý muốn, có thể ưu tiên leo lên thuyền cứu nạn phục vụ. Nếu là cảm thấy bất mãn, liền đi cố gắng kiếm tiền, tranh thủ ngày sau mua được khoang thuyền hạng nhất vé tàu đi. Song phương rũ xảo rũ liệt, càng ầm ĩ càng lớn. Mặc cho thuyền viên đoàn như thế nào đàn áp, cũng không có pháp ngừng lại rối loạn. Bất thình lình, không biết là ai hô một cú họng, những này khoang thuyền hạng nhất người nghĩ ưu tiên trèo lên thuyền, không thể để bọn hắn được như ý. Thoáng chốc, quần tình xúc động vẫn nổ hai. Khoang hạng ba các hành khách tự động dựng lên bức tường người cản trở mỗi một người mặc hoa phục người, thậm chí không tiếc vận dụng quyền cước. Có chút gà thật người, thừa dịp lập tức hỗn loạn, len lén chen ngang, cực kỳ cá biệt người thành công, nhưng càng nhiều người bị thuyền viên tại chỗ phát hiện cũng bắt được. Này, xếp hàng, không được chen ngang. Ta không có chen ngang, ta vốn là xếp tại nơi này. Đánh rắm, ngươi làm con mắt ta là mù sao? Vừa mới kia người cũng là chen ngang, dựa vào cái gì hắn có thể lên trước thuyền? Trên bong thuyền đau khổ duy trì trật tự lái chính, đã là đỡ trái hở phải. Diễn tập một lần, cũng so ra kém thực chiến một lần. Tại trước mắt loại này hỗn loạn hoàn cảnh trong, làm cái gì khoang thuyền hạng nhất ưu tiên nữ nhân cùng tiểu hài ưu tiên sẽ chỉ dùng tràng diện càng thêm mất khống chế. Liên hiện trạng mà nói, có thể bảo chứng mọi người có tự lên thuyền liền cực kỳ không dễ dàng. loại trừ một lần lại một lần cao giọng cường điệu mọi người đều có thể trèo lên thuyền xếp hàng trèo lên thuyền, không phân ưu tiên cấp bên ngoài, lái chính chỉ còn một chiêu cuối cùng. Lái chính chuyển qua đầu, hướng bên cạnh bọn cảnh vệ hô, nhanh đi giữ gìn trật tự, để các hành khách đều tỉnh táo lại. Tùy thời đợi mạng bọn cảnh vệ lập tức xuất động, đi rối loạn địa điểm. Tách ra, toàn bộ tách ra. Lại có người gây chuyện, chúng ta sẽ nổ súng. Chúng ta không phải nói đùa. Bọn cảnh vệ nhao nhao rút súng lục ra, dùng họng súng chỉ vào những người gây chuyện. Theo thi bang triệt để sụp đổ, nguyên bản gặp quả khống, giam cầm bọn cảnh vệ có thể trùng hoạch tự do. Mặc dù trang bị của bọn họ cực kỳ đơn sơ, chỉ có được súng ngắn, xoát gùn các tiểu vũ khí hạng nhẹ, nhưng dùng để chấn nhiếp các hành khách ngược lại cũng đầy đủ. Sự thật chứng minh, bạo lực đã là phá hủy nhân loại văn minh hung khí, cũng là giữ gìn nhân loại văn minh lợi khí. Bọn cảnh vệ lộ ra súng ống về sau, những người gây chuyện ánh mắt lập tức biến trong rõ không ít, tự giác kết thúc tranh chấp, không dám lại làm chim đầu đàn náo sự. Mặc dù bọn cảnh vệ đã gần lúc đuổi tới, nhưng vẫn là có mấy cái vừa rồi gọi đặc biệt hoan khoang thuyền hạng nhất khách quý bị loạn quyền đánh mặt mũi bầm dập. Đồng nhiên, trong đám người bỗng dưng vang lên một đạo kinh hô, "A! A a a a!" Nhanh bắt lấy cái này người da đen, ta nhớ kỹ hắn, hắn là bọn cướp. Lời vừa nói ra, vốn là hỗn loạn bong tàu lại thêm một cái đột phát tình huống. Tại bong tàu nơi nào đó, các hành khách tranh nhau chen lấn thoát đi một đầu đội mũ dạng, đem vành nón kéo đến phi thường thấp người da đen. Người da đen sắc mặt đại biến, chợt hiện ra ngoan lệ ánh mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay phải của hắn móc ra áo khoác bên trong súng ngắn, tay trái nắm ở bên cạnh một trốn được trầm phụ nữ trung niên, đưa nàng kéo lại trước người, dùng thương đỉnh lấy đầu của nàng không cho phép di chuyển. Không muốn dựa đi tới. Trung quanh bọn cảnh vệ lập tức xuống lại đi lên, liên thanh quát bảo ngưng lại, bỏ súng xuống. Vung ra cái kia phụ nữ, nhanh lên đầu hàng. Người da đen nhìn một chút trước mặt một đám cảnh vệ, lại nhìn một chút cách đó không xa thuyền cứu nạn, trên mặt dần dần hiện ra ảo não, lo lắng thần sắc. Chắc hẳn hắn là gặp đại thế đã mất, cho nên giả dạng làm phổ thông hành khách bộ dáng, muốn dùng cái này lừa dối quá quan, thừa thuyền chạy trốn. Ta không đòi tiền, ta hiện tại chỉ muốn rời đi chiếc này thuyền hỏng, nhanh để trên ta thuyền cứu nạn, bằng không ta liền giết cái này nữ nhân. Ầm, từ đâm nghiêng trong bắn ra một viên đạn, bất thiên bất ỷ xuyên thấu đầu của hắn. Tại ngây người chớp mắt về sau, hắn hai con ngươi chậm rãi bên trên lật, sau đó thân thể tựa như là bị tròng mắt của hắn dắt lấy, té ngửa về phía sau. Bị hắn cưỡng ép phụ nữ trung niên thét chói tai vang lên, nhào vào cách nàng gần nhất tên kia cảnh vệ trong ngực. Một phát trong số mệnh thần chuẩn thương pháp, làm cho hiện trường mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, tiếp lấy liền nhìn thấy giơ M1911 súng ngắn, duy trì xạ kích tư thế Lý Dục. "Chư vị, mời tỉnh táo lại." Lý Dục một bên chậm rãi buông xuống trong lòng bàn tay súng ngắn, một bên cao giọng hô: Tối nay tại phòng khiêu vũ nhất đẳng buồng nhỏ trên tàu khách quý nhóm, cùng hai, hạ ba buồng nhỏ trên tàu rất nhiều hành khách, tất cả đều yên tĩnh trở lại, thẳng vào nhìn chăm chú lên Lý Dục. Bọn hắn sở dĩ như này thuận theo, toàn bộ nguyên nhân bọn hắn tối nay tận mắt nhìn thấy này danh thanh niên mặc áo đen là như thế nào anh dũng thẳng trước, dùng một chống trăm. Chúng ta dưới chân chiếc thuyền này là tàu Bình Minh Đế Quốc, không phải tàu Tỷ Tạn Nhĩ. Lý Dục âm thanh nhẹ nhàng mà có lực, rõ ràng truyền vào hiện trường trong thai mỗi một người. Bản thuyền thuyền cứu nạn số lượng là tuyệt đối sung túc. Không tin, liền đi xem một chút mạn thuyền bên trên treo bao nhiêu thuyền cứu nạn. A chỉ cần mọi người tuân thủ kỷ luật, có tự trèo lên thuyền, liền nhất định có thể rời đi. Nếu như còn giống vừa rồi như thế rối bời, tương hỗ cản trở, vậy sẽ chỉ nên đón mọi người cùng nhau chết kết cục bi thảm. Từ giờ trở đi, ta cùng đồng bạn của ta nhóm đem cố gắng giữ gìn chiếc thuyền này trị an. Ai dám náo sự, chúng ta liền là hắn vì không thể tha thứ tội đồ, đối với hắn làm không hạn chế vũ lực. Ta chuyện xấu nói trước, ta cùng đồng bạn của ta nhóm không phải chiếc thuyền này nhân viên, cho nên chúng ta nổ súng bắn người lúc sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, càng không lo lắng ném đi làm việc. Hiện tại, xin các ngươi giữ yên lặng, tự giác, ngoan ngoãn xếp hàng. Lý Dục nói xong, hiện trường mọi người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn trên mặt vẫn lưu lại không cam tâm, không phục thần sắc, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tuân theo Lý Dục chỉ thị, yên lặng xếp hàng bên trên thuyền. Cứ như vậy, tại Lý Dục làm kinh sợ, bong tàu bên trên cuối cùng khôi phục cơ bản trật tự. Vừa rồi kia một phen nếu là do mỗi vị cảnh vệ nói ra, tuyệt sẽ không có loại này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Chỉ có tự mình tại rất nhiều hành khách trước mặt thể hiện ra giết người như làm thịt chó kinh khủng chiến lược Lý Dục, mới có thể có lực uy hiếp như thế. Đứng ở bên cạnh Sophia, yên lặng đè xuống cửa chớp, đem Lý Dục khẳng khái phân trần bộ dáng chụp lại. Tàu Bình Minh Đế Quốc, điện báo thất, thuyền viên đoàn tại sơ tán hành khách, bọn cảnh vệ tại giữ gìn trật tự. Mọi người đều tại riêng phần mình trong lĩnh vực chiến đấu, thông tín viên nhóm cũng thế. Bọn hắn không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại nhấn công tắt điện, một lần lại một lần hướng trên bờ cùng vụ cận thuyền gửi đi cầu cứu tín hiệu. Tàu thì tạm niệm đắm chìm một cái khác sâu xa ảnh hưởng, chính là cưỡng chế tính vô tuyến điện phòng thủ, bảo đảm xuất hiện hai nạn trên biển lúc, bất luận là xin giúp đỡ một phương, vẫn là bị xin giúp đỡ một phương, đều có thể tại trước tiên truyền tống cũng tiếp thu tin tức. Tàu khởi điểm, tại đưa Hugo lên thuyền về sau, tàu khởi điểm vẫn theo sát tại tàu Bình Minh Đế Quốc hậu phương, duy trì khoảng cách nhất định, để tùy thời tiến lên tiếp ứng Lý Dục bọn người. Bởi vậy, dù là không có thu được tàu Bình Minh Đế Quốc tín hiệu cầu cứu, đồng lai mấy người cũng tận mắt nhìn thấy chiếc này xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến chính diện đụng vào biển đá ngầm san hô toàn bộ quá trình. Nhìn xem rõ ràng muốn trầm tàu Bình Minh Đế Quốc, đồng lai không chút do dự truyền lệnh nói, đem thuyền ngang nhiên xung qua. Nghĩ cách cứu viện tàu Bình Minh Đế Quốc các hành khách. Tàu khởi điểm toàn thể thuyền viên không một chất vấn cần phải cái mệnh lệnh. Rất nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước tàu khởi điểm bổ ra sóng lớn, thẳng tắp hướng về phía trước. Lý Dục ba người chính là đánh tan thi bang công thần. Chỉ bằng chiến công của bọn hắn, vũ lực, bọn hắn cho dù là nên ngang trên ngang, đương nhóm đầu tiên leo lên thuyền cứu nạn người, cũng sẽ không có ai dám nói thêm cái gì. Nhưng bọn hắn đều không có sử dụng phần này đặc quyền. Giờ này khắc này, ba người sóng vai dựa mép thuyền bên trên hàng rào, tùy ý gió biển thổi loạn tóc của bọn hắn, cổ áo, vạt áo. Tô Lý Dĩ ạ khẽ miệng tươi cười, cảm khái nói, này gió vẫn rất thoải mái, nếu là có miệng bột cạ liền hoàn mỹ. Răng rắc. Bất thình lình, cửa chớp âm thanh bỗng dưng truyền đến. Sophia đứng tại trước mặt của bọn hắn, vì dựa vào lan can mà đứng, ba người vỗ xuống một tấm chụp ảnh chung. Nhìn xem còn tại tuân thủ nghiêm ngặt phóng viên chức trách Sophia, Lý Dục nhịn không được đánh khoe miệng, "Tuần tiểu thư, ngươi còn không đi xếp hàng thừa thuyền sao?" Sophia mỉm cười, "Không sốt ruột, còn có rất nhiều người già trẻ em không có trèo lên thuyền đâu. Dù sao hiện tại cũng muốn sắp xếp cực kỳ lâu đội mới có thể leo lên thuyền cứu nạn, chẳng bằng lưu thêm chút thời gian tới quay chiếu. Hiện tại thế nhưng là một chiếc xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến sắp đắm chìm đêm trước. Chân quý như vậy tài liệu, ta có thể không thể bỏ qua." Lý Dục sau khi nghe xong, không khỏi trêu ghẹo nói, "Tuần tiểu thư, ngươi cũng là một cái không được nhân tài à?" "Cái kia, cái kia." Đột nhiên, bong tàu bên trên mỗi người đều nghe thấy dưới chân thân tàu chuyển ra khổng lồ, phản phất thứ gì đứt gãy âm thanh vọng lại. Liên tiếp không ngừng hoảng sợ gọi, trận chuyển ra. Cũng may này trận đứt gãy âm thanh cũng không tiếp tục quá lâu. Mẹn mẹn một lát sau, này trận dị hưởng liền đình chỉ. Lý Dục túi đầu xem hướng dưới chân bong tàu, lông mày cau lại. Mặc dù hắn không hiểu thuyền, nhưng căn cứ trước kia tại phim, trong tiểu thuyết học được tri thức, hắn lớn gan suy đoán, đây cũng là buồng nhỏ trên tàu nước vào quá nhiều, dẫn phát thân tàu kết cấu biến hình. Vừa nghĩ đến đây, hắn đem đầu nhô ra hàng rào, hướng đầu thuyền nhìn quanh. Đầu thuyền đã rõ ràng dưới nặng. Có thể nghĩ, đầu thuyền tận cùng khẳng định đã xúc tích lượng lớn nước biển. Hugo trầm giọng nói, nước biển xuyên vào tốc độ thật nhanh. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ cực kỳ nguy hiểm a. Nói đến quỷ dị, lập tức tàu Bình Minh Đế quốc cùng 12 năm trước tàu Titanic lại tạo thành kỳ diệu đối trận, tàu Bình Minh Đế quốc đụng biển đá ngầm san hô, tàu Titanic sờ băng sơn, tàu Bình Minh Đế quốc trước thuyền đắm đầu, tàu Titanic trước thuyền đắm đuôi. Tàu Bình Minh Đế quốc thuyền cứu nạn số lượng là tuyệt đối bao no, nhưng dưới mắt chủ yếu vấn đề là có thể hay không đuổi tại thuyền nặng trước đó, sơ tán toàn thể hành khách. Ô Lý Dĩ nhẹ trao lại lông mày, nhóm xử lý thiệt hại đâu? Còn không có xuống dưới lấp động thoát nước sao? Lý Dục đáp lại, tựa hồ đã đi nhóm đầu tiên, nhưng nhóm thứ hai còn không có xuống dưới. Hắn vừa nói vừa hướng nghiêng phía trước nhìn lại, nhóm xử lý thiệt hại nhóm thứ hai thành viên đang đứng tại ngoài cửa khoang chỉnh lý trang bị. Từ hiện trạng đến xem, có thể hay không để tất cả hành khách đều chiếm được sơ tán, liền đều xem các nhóm xử lý thiệt hại biểu hiện. Chỉ cần có thể kéo chậm nước biển tiến vào thuyền thời gian, liền có thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Chương 129, quyết đấu lại mở. Rồng VS hổ. Ngày bạn cầu đặt mua, chương 129, quyết đấu lại mở. Rồng VS xì hổ. Ngày bạn cầu đặt mua, đột nhiên, lái chính sắc mặt nghiêm túc hướng Lý Dục ba người nhanh chân chạy tới, xem xét liền biết là có việc phát sinh. Lý Dục vượt lên trước hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lái chính trầm giọng đáp lại nhóm đầu tiên vào khoang thuyền nhóm xử lý thiệt hại, phát hiện trong khoang thuyền còn có bộ phận hành khách không thể trở tới. Chúng ta hiện tại nhân thủ phi thường căng thẳng, đã điều không ra càng nhiều nhân thủ đi nghĩ cách cứu viện bị nhốt các hành khách. Cho nên, chúng ta cần các ngươi trợ giúp. Lý Dục sau khi nghe xong, không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Ta rõ ràng, ta sẽ ta tận hết khả năng. Nhìn xem không chút do dự đón lấy phần này gian khổ nhiệm vụ Lý Dục, Hugo cùng Ô Lý Dị ạ song song lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với Lý Dục chủ động mạo hiểm, bọn hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Theo bong tàu so sánh, đã thành ao hồ đầm lầy buồng nhỏ trên tàu không thể nghi ngờ muốn nguy hiểm được nhiều. Càng ngày càng nhiều nước biển thấm để lọt tiến vào đến, không cẩn thận chân trượt ngã vào trong nước cực kỳ khả năng liền không leo lên được. Chỉ là ngẫm lại liền biết hiểm, Ô Lý Dị ạ nhìn Lý Dục một chút về sau, thản nhiên nói, "Mục sư, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống đi." Bằng vào ngươi một người, cứu viện hiệu suất thực sự quá thấp. Đối với Ô Lý Dĩ ạ chủ động xin đi, Lý Dục cũng không biểu thị phản đối, chỉ nửa trêu ghẹo mà hỏi thăm, "Tu nữ, ngươi biết bơi sao?" Đương ta còn là 8 tuổi tiểu cô nương lúc, liền đã tại phiêu đầy băng nổi cùng gấu ngựa trong nước sông bơi lội. "Cha xứ, ta cùng mục sư đi buồng nhỏ trên tàu, bong tàu liền giao cho ngươi." Vừa rồi kia liên tiếp dị hưởng, dùng các hành khách lại nóng nảy bắt đầu. Bởi vậy, bong tàu từ ít đi lưu lại một người tới trấn thủ. Hugo làm sơ suy nghĩ về sau, nói với Ô Lý Dĩ ạ, "Ô Lý Dĩ ạ, ngươi lưu tại bong tàu lên đi." Hắn tiếng nói chưa xong, Ô Lý Dĩ ạ liền lắc đầu, tiếp theo dùng không thể nghi ngờ cường ngạnh giọng điệu nói, "Cha xứ, ngươi không phải ghét nhất chơi nước sao? Nếu như thế, cũng đừng miễn cưỡng bản thân đi tràn ngập nước biển địa phương." Hugo lập tức cải chính, "Ta không phải chán ghét chơi nước, ta là không thích gặp bất hoàn cảnh. Bởi vì này lại để ta hồi tưởng lại giao thông trong nước bùn." Mắt thấy Ô Lý Dĩ ạ thái độ kiên quyết, Hugo mặc dù nguyên nhân còn muốn nói nhiều cái gì mà há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, nhắm lại đôi môi, không cưỡng cầu nữa. Đơn giản phân phối xong lẫn nhau nhiệm vụ về sau, Lý Dục cùng Ô Lý Dĩ ạ sóng vai đứng lái chính trước mặt. Ô Lý Dĩ ạ nghiêm mặt nói, "Mau dẫn chúng ta đi, có hành khách bị nhốt buồng nhỏ trên tàu a." Lái chính khó đè nén kích động lặp đi lặp lại nói lời cảm tạ, "Tạ ơn. Phi thường cảm ơn các ngươi." Lý Dục bình tĩnh nói, "Đừng lãng phí thời gian, nói lời cảm tạ lời nói liền trở về sau rồi nói sau." "Vâng, mời đi theo ta." Lái chính nói xoay người, vì hai người dẫn đường đi chưa được hai bước, Ô Lý Dĩ ạ liền bỗng dưng dùng chỉ có nàng cùng Lý Dục mới có thể nghe rõ âm lượng nói khẽ, "Mục sư, trên chiếc thuyền này lại không có ngươi thân hữu, ngươi làm gì liều mạng như vậy đâu?" Lý Dục thản nhiên nói, "Ta chỉ là thích làm một chút sẽ để cho ta cảm giác tâm tình thư sướng sự tình mà thôi." Ô Lý Dĩ ạ đảo mắt nhìn nghiêng, thật sâu nhìn Lý Dục một chút, lập tức lộ ra cảm xúc phức tạp mỉm cười. "Mục sư, ngươi có thể thật sự là một người tốt ta." Lý Dục cười không nói. Tàu Bình Minh Đế Quốc, cầu tàu, phòng điều khiển, thuyền trưởng. Mau nhìn, là thuyền, có thuyền tới gần. Thuyền trưởng nghe vậy, lập tức một cái bước xa vọt ra phòng điều khiển, hướng tàu Bình Minh Đế Quốc mạn trái thuyền nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một chiếc thuyền thể cổ xưa nhưng được bảo dưỡng làm thuyền hàng, chính dùng tinh xảo đi thuyền kỹ thuật chậm rãi gần sát tàu Bình Minh Đế Quốc mạn thuyền, chính là rốt cục chạy đến tàu khởi điểm. Đồng Lai đứng ở đầu thuyền bên trên, chỉ ngay ngắn trên đầu nón tam giác, chúng ta là tới cứu viện. Mời chư vị hành khách có tự xếp hàng lên thuyền. Thoáng chốc, tàu Bình Minh Đế Quốc bong tàu bên trên truyền ra tiếng hoan hô to lớn. Vui đến phát khóc người, không phải số ít. Tàu khởi điểm tuy là một chiếc thuyền cũ, nhưng cũng là một chiếc có được khả quan chuyên chở lượng thuyền lớn, bằng không hắn từ đâu tới tự tin dám nhúng tay rượu lậu sinh ý. Tàu khởi điểm cùng tàu Bình Minh Đế Quốc bong tàu cao thấp trên lệch chỉ có không đến 6 mét, gan lớn người thậm chí có thể trực tiếp nhảy xuống. Rất nhanh, trên tàu Bình Minh Đế Quốc thuyền viên đoàn chuyển đến từng kiện thăng dây, vô số hành khách giống trên nhánh cây con kiến giống nhau thuận theo bậc thang thẳng xuống dưới, thuận lợi leo lên tàu khởi điểm bong tàu. Thuyền trưởng thấy thế, bất giác mọc ra một hơi, hắn kia bắt đầu từ lúc nãy vẫn căng thẳng âm trầm khuôn mặt, rốt cục hiện ra mấy xóa sáng sắc. Chỉ bằng tàu khởi điểm thể lượng, mặc dù không thể gánh chịu tất cả hành khách, nhưng lôi đi cái ngàn thanh người vẫn là không thành vấn đề. Tàu khởi điểm kịp thời đổi tới, thật có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nguyên bản 10 phần khẩn trương sơ tán thời gian lập tức biến dư dả không ít. Vì cái gì chiếc này thuyền hàng sẽ đến như vậy kịp thời? Nó vừa vận tại phụ cận hải vực đi thuyền sao? Mặc dù nghi vấn nhiều hơn, nhưng thuyền trưởng lười đi so đo. Nói tóm lại, hiện tại cứu người quan trọng. Sophia ba chân bốn cẳng chạy đến tới gần tàu khởi điểm địa phương, răng rắc, liền theo mấy cái cửa chớp, vì tàu khởi điểm tới mấy cái đại đặc tả. Lại là một đầu đáng giá nhiều thêm tuyên dương ưu tú tin tức. Khoe miệng móc ra hài lòng đường con về sau, Sophia ngựa không dừng vó quay người lại, thẳng đến buồng nhỏ trên tàu, hướng đã vào khoang thuyền Lý Dục cùng Olivia đuổi theo. Tàu Bình Minh Đế Quốc, buồng nhỏ trên tàu, có trông thấy được không? Ta có con tin. Ta có con tin. Nhanh để trên ta thuyền cứu nạn. Nếu không, ẩm. Chờ một chút, chờ một chút. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Mời thả ta một. Ẩm. A a a a a a. Ta theo các ngươi liều mạng. Dù sao ta đã sống không được. Muốn chết cùng chết. Đi chết đi. Ẩm. Chủ, thần tối cao A. Vạn năng thần tối cao A. Cầu ngài chúc phúc tại ta. Ẩm. Tại xâm nhập tàu Bình Minh Đế Quốc buồng nhỏ trên tàu về sau, Lý Dục cùng Ô Lý Dị A đang ra sức cứu ra bị nhốt hành khách đồng thời, đối thi bang tàn đảng triển khai triệt để quét sạch. Bởi vì vội vàng cứu người, cho nên hai người cho thấy kinh người cấp tính, lười nhát theo còn sót lại đám kẻ cướp nói nhảm, cũng không để ý tới bọn hắn cầu xin tha thứ, nổ súng là được. Thi bang đã là sụp đổ, còn sót lại đám kẻ cướp không dám lên bong tàu, một bên trên bong tàu liền sẽ bị bọn cảnh vệ loạn súng bắn chết, cho nên chỉ có thể tuyệt vọng đợi tại trong khoang thuyền cùng loại chết. Cho dù bọn họ không bị Lý Dục cùng Ô Lý Dị A tiêu diệt, kia không ngừng tràn vào buồng nhỏ trên tàu nước biển, cũng sẽ đem bọn hắn tươi sống chết với. Hai người cứ như vậy một bên tiêu diệt toàn bộ lấy còn sót lại đám kẻ cướp, một bên tìm bị nhốt các hành khách. Lái chính nói không sai, trong khoang thuyền sát thực có không ít hành khách còn chưa tới được đến rút khỏi. Có rất nhiều lúc trước đánh chúng té bị thương mắt cả chân, không rời nổi bước chân. Có thì là doạ mộng, biểu tình ngây ngốc ngồi liệt trên mặt đất. Còn có lạc đường, nguyên nhân sợ hãi mà luôn cuống tâm thần, không phân rõ đông tây nam bắc, theo chỉ con rồi không đầu giống như tại trong khoang thuyền mù đi dạo. Đáng nhắc tới chính là, Sophia vì hai người cứu viện cung cấp không nhỏ trợ lực. Đương Sophia dẫn theo máy ảnh đuổi theo lúc, Lý Dục cùng Ô Lệ Sỉ ạ là thật trợn tròn mắt. Vì đập lấy tin tức tài liệu mà liều mạng như vậy phóng viên, thật là hiếm thấy trên đời. Không chờ Lý Dục cùng Ô Lệ Sỉ ạ mở miệng, Sophia hy sinh chính ngôn từ âm thanh động đất do nói, ta có thể bảo vệ tốt bản thân. Ta tuyệt sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Ô Lệ Sỉ ạ nhếch miệng. Vậy ngươi liền cẩn thận một chút ta. Lý Dục nghiêm mặt nói, ngươi cũng đừng chỉ mải lo chụp ảnh, nhiều hơn lưu ý phụ cận, nếu là nghe thấy được cái gì thanh âm kỳ quái, lập tức nói cho chúng ta biết. Sophia dùng sức gật đầu, đây là tự nhiên. Bọn hắn cứu ra hành khách bên trong, không thiếu theo phụ mẫu tẩu tán đứa bé. Lý Dục cùng Ô Lệ Sỉ ạ đều không phải là loại kêu biết dỗ tiểu hài người. Đối diện với mấy cái này nguyên nhân chấn kinh mà khóc giống cái không xong đứa bé, bọn hắn đều nguyên nhân chân tay luống cuống mà cảm thấy khó xử. May mắn có Sophia tại. Nàng kia nhu hòa ngũ quan đường con vốn là cực kỳ cố lực tương tác, mà lại nàng tựa hồ cực kỳ am hiểu cùng tiểu hài kết giao, vỗ nhẹ nhẹ đập phía sau lưng của bọn hắn, nhẹ giọng theo bọn hắn nói vài lời ôn nhu lời nói, liền khiến cho bị hoảng sợ các trẻ nít dần dần khôi phục tỉnh táo. Từ lao nhân đến tiểu hài, từ nam nhân đến nữ nhân, lần lượt từng hành khách được cứu ra. Tại bản thân tiến vào dần dần chìm vào trong biển buồng nhỏ trên tàu về sau, Lý Dục bọn người mới trực quan cảm thụ đến chiếc thuyền này hiện hướng đến cỡ nào nghiêm trọng. Bọn hắn trơ mắt nhìn dưới chân nước biển càng để lâu càng nhiều, càng lên càng cao. Từng chút tràn qua một tầng lại một tầng buồng nhỏ trên tàu. Bởi vì nước vào tốc độ thực sự quá nhanh, cho nên khi các nhóm xử lý thiệt hại tiến vào buồng nhỏ trên tàu lúc, đã không có pháp tới gần có lô rách địa phương. Bọn hắn hiện tại có khả năng làm, cũng chỉ có sử dụng dạng đơn giản máy bơm nước, đem xông vào trong khoang thuyền nước biển bài xuất đi, cố gắng kéo dài thời gian. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách Lý Dục bọn người vào khoang cứu người đã qua gần 2 giờ thời gian. Bọn hắn tại còn có thể sống di chuyển khu vực lượn quanh một lần lại một lần, phàm là có thể tìm tới bị nhốt hành khách đều đã bị bọn hắn cứu ra. Đến mức không có cách sống di chuyển khu vực, tức nước biển trở xuống địa phương, Lý Dục bọn hắn liền thật sự là lực bất tòng tâm. Tiên sinh, tiểu thư, bất tình lình, phó nhị phụ trách chủ trì bong tàu trở xuống sơ tán làm việc, tại Lý Dục bọn người cứu trợ bị nhốt hành khách trong quá trình, hắn cũng giúp không ít bận điệu, chạy xuống nước biển, vội vã chạy hướng Lý Dục bọn người. Trong khoang thuyền đã không có bị nhốt hành khách. Chiếc thuyền này nhanh đến cực hạn. Các nhóm xử lý thiệt hại đã rút khỏi. Chúng ta cũng mau trở lại bong tàu. Xèo xèo, xèo xèo, xèo xèo. Đột nhiên, thân tàu phát ra như tê liệt tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, dưới chân sàn nhà phút chốc xuất hiện khổng lồ nghiêng, cực kỳ giống đột nhiên nết lên cầu bập bênh. Tố Lý Dị ạ cùng Sophie ạ không kịp phản ứng, song song kinh hô một tiếng, suýt nữa ngã nước vào trong, may mà Lý Dục kịp thời đưa tay đỡ các nàng. Cờ lạp cờ lạp cờ lạp cờ lạp lạp lạp. Dòng nước xiết nước biển thuận nghiêng sàn nhà hướng phía dưới đổ xuống, phản phất rơi vào vực sâu không đáy. Lý Dục thấy thế, sắc mặt trầm xuống. Hắn dù là không cần xem cũng biết, khẳng định là đầu thuyền đã triệt để chìm vào trong nước, khiến cho thân tàu nguyên nhân đầu nặng chân nhẹ mà xuất hiện trên phạm vi lớn nghiêng. Phó Nhị dọa cho phát sợ, nơi tay bận điệu chân loạn đỡ thẳng trên đầu mũ về sau, hắn lắp bắp đối Lý Dục bọn người hô, "Trước trước, tiên sinh, nho nhỏ, tiểu thư, nhanh, mau trở lại bong tàu đi." Lại khó chịu rút lui liền muốn cùng chiếc này thuyền hỏng cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Lý Dục bọn người nhẹ gật đầu, cùng Phó Nhị cùng một chỗ lội nước rút lui. Hữu Kinh vô hiểm trở lại bong tàu bên trên về sau, trộn lẫn đầy vị mặn gió biển đập vào mặt. Tại trải qua hơn 2 cái giờ khẩn trương sơ tán về sau, bong tàu bên trên cuối cùng khôi phục về lánh lanh thanh thanh cảnh tượng. Nhờ vào các nhóm xử lý thiệt hại không chế cố gắng, cùng tàu khởi điểm gấp rút tiếp viện, cuối cùng là đuổi tại thuyền nặng trước đó rút khỏi tất cả hành khách. Trước mắt chỉ còn lại thuyền trưởng, lái chính cùng loại cực thiểu số thuyền viên, cùng Lý Dục bọn người còn lưu tại trên thuyền. Hugo cũng tại. Mắt thấy Lý Dục, Tô Lý Dị ạ cùng Sophie ạ đi ra, hắn lập tức bước nhanh lên đón, đưa lên ba đầu khô giáo thẳng dài. Các ngươi còn tốt chứ? Lý Dục cởi xuống nguyên nhân thấm đầy nước biển mà trở nên phá lệ vừa dày vừa nặng áo đuôi tôm áo khoác, tiếp lấy một bên đem Hugo đưa tới thảm giấy quả đến bản thân trên thân, một bên nửa đùa nửa thật nói, loại trừ cực kỳ muốn uống một ngụm nóng hổi canh tịt bên ngoài, hết thảy mạnh khỏe. Một bên Ô Lý Dị ạ, nàng đã dùng thảm giấy đem bản thân khỏa thành tầm cương hình dạng, nói bổ sung, thuận tiện lại đến một ngụm bữa cả. Mặc dù bọn hắn một bộ nhẹ nhõm tự tại giọng điệu, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn hiện tại trạng thái thân thể tuyệt không coi là tốt. Thời gian dài tại lạnh buốt trong nước biển hoạt động, dù là có được kỹ năng nhất kỵ đương thiên lở vở bê Lý Dục, cũng bất giác cảm thấy mệt mỏi. Tiên sinh, tiểu thư, mời nhanh trèo lên thuyền. Thuyền trưởng âm thanh xa xa truyền đến. Xèo xèo, xèo xèo, xèo xèo. Kim loại xé rách chói tai âm thanh vọng lại lần nữa truyền ra. Lý Dục vừa rồi phán đoán một điểm không sai, Bình Minh Đế quốc đầu thuyền sắt thực đã chìm vào trong biển, đôi thuyền theo cầu bập bênh giống như vểnh lên hướng lên bầu trời. Dưới mắt bong tàu độ dốc còn không tính lớn, còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng được, nhưng một hồi sẽ qua, toàn bộ bong tàu cùng mặt biển góc độ, thế tất sẽ biến thành vách núi treo leo 90 độ góc vuông. Thân tàu dưới trầm tốc độ càng lúc càng nhanh, nhiều lắm là lại hoa 10 phút, chiếc này xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến liền sẽ biến thành vật lý trên ý nghĩa lặn xuống nước thuyền bao quát thuyền trưởng, lái chính, phó nhì tại bên trong cuối cùng một nhóm thuyền viên đã leo lên thuyền cứu nạn, cũng chỉ thiếu kém Lý Dục đám người. Tại thuyền trưởng thúc giục dưới, Lý Dục bọn người không lại trì hoãn, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy tới. Hugo, Olivia cùng Sophia đã trước một bước tại thuyền bên trong vào chỗ. Ngay tại rơi vào phía sau Lý Dục khoảng cách thuyền cứu nạn còn sót lại 2 bước xa cái này thời điểm. Dừng bước. Một đạo khàn giọng, trầm thấp giọng nam, đột nhiên tại sau lưng Lý Dục vang lên, Lý Dục giật mình, sau đó chậm rãi dừng chân lại, theo tiếng phía sau nhìn, toàn thân ướt sũng chú hổ, dẫn theo hắn cửu hoàn đại đao, như cứng cắp cây tùng già đứng sừng sững ở phía sau hắn. Chỉ thấy hắn người để trần, ban đầu quần áo bị xé thành từng cây vải, bó chặt dừng chân ngực, cầm máu dịch dẫn ra ngoài. Chu Hổ nhìn chằm chằm Lý Dục con mắt, gàn từng chữ nghiêm mặt nói, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Lý Dục thật sâu nhìn hắn một chút. Sau đó, hắn thu hồi hướng thuyền cứu nạn phóng ra bước chân, quay người lại, quay lưng thuyền cứu nạn, mặt hướng Chu Hổ. Các ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Lời vừa nói ra, thuyền cứu nạn bên trên Hugo, Tố Lý Dị ạ, Sophia, thuyền trưởng cùng loại tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tố Lý Dị ạ phản xạ có điều kiện vượt lên trước hô, mục sư, ngươi điên rồi sao? Đều đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn theo gia hỏa này quyết đấu? Còn không mau một súng bắn nổ hắn xong việc. Sophia tiếp theo phía sau, chiếc thuyền này liền nhanh chậm. Ngươi không thể lưu tại trên thuyền. Hugo, thuyền trưởng cùng loại những người còn lại cũng nhao nhao khuyên can Lý Dục. Lý Dục mỉm cười, sau đó móc ra bên hông M1911 một súng ngắn. Bất quá, hắn cũng không có đem họng súng chỉ hướng Chu Hổ, mà là đem súng lục lập tức đến bên cạnh thân, trước tháo bỏ xuống trong súng hộp đạn, tiếp lấy dỡ xuống bộ ống, lấy ra thân bên trong đạn. Hắn chỉ dùng một tay liền đem này đem khẩu súng hủy đi thành linh kiện. Nếu như nổ súng kia người thua chính là ta. Dứt lời, hắn tiện tay ném ra trong lòng bàn tay đã không thể nào kích phát súng ngắn. Nay một hồi, thuyền bên trên vẻ mặt của mọi người đều bị mãnh liệt kinh ngạc chỗ chi phối. Chỉ có Ô Lý Dị ạ biểu tình tương đối đặc thù, phức tạp khó tả. Lý Dục tiếng nói chưa xong, ta cũng không phải là cố ý tìm chết, ta chỉ là suy nghĩ lại chưa cạnh tranh sự tình. Ta chẳng mấy chốc sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Không được, thân là tàu Bình Minh Đế quốc thuyền trưởng, ta không thể để bất luận cái gì hành khách so ta trễ hơn rời đi trước thuyền này. Thuyền trưởng còn muốn nói nhiều cái gì, đông. Nhưng một bên Ô Lý Dị ạ đã không nói cho hắn cơ hội. Chỉ thấy nàng đống dưng nâng lên tay, gấp che thuyền trưởng miệng mũi, khiến cho hắn liền một chữ cũng không có pháp nhiều lời. Cưỡng chế để thuyền trưởng ngậm miệng về sau, Ô Lý Dị ạ chuyển qua đầu, mà không cảm xúc hướng phụ trách lo liệu thuyền cứu nạn thuyền viên nói, buông xuống thuyền cứu nạn, chúng ta đi. Thuyền viên nhìn một chút trước mặt Ô Lý Dị ạ, lại nhìn một chút bong tàu bên trên Lý Dục, một mặt xoắn xuýt. Có thể, thế nhưng là, vung xuống thuyền cứu nạn, chúng ta đi. Ô Lý Di A mặt không cảm xúc, gàn từng chữ lại lặp lại một lần. Xèo xèo, xèo xèo, xèo xèo. Thân tàu lại lần nữa phát ra như tê liệt tiếng vang cực lớn. Chờ có Ô Lý Di A, Sophie A đám người thuyền cứu nạn thuận dòng dọc rơi thẳng xuống, phù phù, một tiếng, vững vàng rơi đến mặt biển. Đến tận đây, lớn như vậy xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến bên trên không có người nào nữa, chỉ còn lại lẫn nhau rằng co Lý Dục, Chu Hổ hai người. Lý Dục cùng Chu Hổ nhìn chằm chằm lẫn nhau, vô hình khẩn trương không khí tại giữa bọn họ tràn ngập. Tại trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, Lý Dục dẫn đầu lên tiếng, đã còn sống, vì cái gì không đi đảm bệnh? Chu Hổ không chút nghĩ ngợi cao giọng đáp lại, đang cùng ngươi quyết ra thắng bại trước đó, ta là sẽ không trốn. Tha thứ ta nói thẳng, chúng ta ở giữa thực lực sai biệt, đã lúc trước giao phong bên trong triển lộ không bỏ sót. Nguyên nhân chính là như đây, ta càng muốn cùng ngươi tái chiến một trận. Nói đến chỗ này, Chu Hổ nheo mắt lại, trong mắt tiến vào lóe mãnh liệt chiến ý một mật hai lực ba công phu là võ đạo bên trong không cải cách chính trị thì. Nếu như ta liền có can đảm khiêu chiến, có can đảm lòng quyết thắng khí đều không có, liền không có cách nào trên võ đạo càng tiến một bước, cũng liền không có pháp đánh bại Hoàng Long, rửa sạch nhục nhã. Nói đến đây chỗ, hắn nâng lên tay trái, khẽ bước trên mặt giữ tợn mặt sẹo. Hoàng Long là ai? Nếu như tương lai ngươi đi San Francisco phố người Hoa, liền sẽ biết Hoàng Long là ai. Chu Hổ không nguyện nói thêm người này, tại dừng một chút phía sau liền tiếp đáp lời đầu, tại cái này năm tháng, giống ngươi cường đại như vậy đao khách đã phi thường hiếm thấy. Như có thể chiến thắng ngươi, ta võ đạo nhất định có thể lại cái trước bậc thang. Lý Dục cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi liền cứ việc thử một chút xem đi. Hắn vừa nói vừa cởi xuống trên mặt mặt nạ, sau đó nâng lên tay trái, tóm chặt lấy nơi vai phải y phục bài bóc, hô. Lý Dục túng rơi trên thân thảm dày, cũng đem ướt đẫm áo sơ mi cùng nhau giật xuống. Phía sau hắn kim loại hàng rào, mơ hồ chiếu rọi đưa ra phía sau ứng long hình xăm. Nhìn xem trùng thiên gào thét ứng long Chu Hổ sắc mặt biến hóa, lập tức cắn răng nghiến lợi, dù chỉ có chính hắn mới có thể nghe rõ âm lượng gầm nhẹ nói, ngươi cũng là rồng à? Sang sảng lang lang lang. Lý Dục từng tấc rút ra bên hông vạ dạ, thân đao mỗi ra khỏi vỏ một tấc, trên thân túc sát chi khí liền dâng cao một phần. Này một chốc, tràn ngập tại giữa bọn họ căng cứng không khí đã đạt đến đỉnh điểm. Chu Hổ trầm xuống thân eo, nâng đao qua đỉnh. Chu ra đao Chu Hổ. Lý Dục chuyển hướng hai chân, giá đỡ đao ở phía trước. Thích ra đao Lý Dục. Hai người cùng một chỗ hô to, xin chỉ giáo. Sau một khắc, bọn hắn phóng tới lẫn nhau. Song đao tấn công cánh mình, vượt trên quần quần tiếng sóng. Chương 130, võ đạo giả nâng cấp. Đạt được kỹ năng mới cao thủ uống rượu LVC chương 130, võ đạo giả nâng cấp. Đạt được kỹ năng mới cao thủ uống rượu LVC Ô Lý Di A bọn người ngồi trước này thuyền cứu nạn, tràn ngập không khí quái dị. Thuyền trưởng nguyên nhân so hành khách càng sớm rút đi mà mọc lên một nạn, liên tiếp hướng Ô Lý Di A ném đi buồn giận ánh mắt. Còn lại thuyền viên mắt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Hugo cùng Ô Lý Di A mặt không cảm xúc, giống như căn bản không để ý Lý Dục chết sống. Nhìn xem càng ngày càng xa tàu Bình Minh Đế Quốc, Sophie ạ rốt cục kìm nén không được hướng trước mặt Ô Lý Di A hỏi tu nữ, dạng này thật được không? Đem mục sư vứt xuống. Ai nói chúng ta đem hắn vứt xuống rồi? Là chính hắn nói muốn lưu lại, chúng ta chẳng qua là tôn trọng ý nguyện của hắn mà thôi. Sophie ạ hướng Ô Lý Di A ném đi khó có thể lý giải được ánh mắt. Có thể, thế nhưng là, mặc dù mục sư hắn thật là nói như vậy, nhưng chúng ta không thể thật làm theo a. Cho dù là nài ép lôi kéo, cũng hẳn là muốn đem hắn kéo lên thuyền cứu nạn. Kia con thuyền liền nhanh chậm, lại không tranh thủ thời gian rút lui, liền thực sự cho cá mập ăn. Ô Lý Di A giật giật khoe miệng, lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu tình cổ quái. Phóng viên tiểu thư, ngươi không được hiểu mục sư. Mục sư là một cái quái nhân, ngươi không có pháp dùng lẽ thường đến độ lượng hắn. Mặc dù ta cùng mục sư cũng không có quen thuộc đến hiểu rõ tình trạng, nhưng ta cực kỳ vững tin một điểm, chúng ta mới vừa rồi là không thể nào khuyên di chuyển mục sư nếu như chúng ta đối với hắn tới cứng, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp chặt đứt kết nối mạn thuyền cùng thuyền cứu nạn dây thừng, dùng tay đưa chúng ta rời đi. Cùng làm đến phiền toái như vậy, chẳng bằng trực tiếp tắt thành cho hắn. Nói đến chỗ này, nàng quay đầu xem hướng chung quanh thuyền biên đoàn, các ngươi đều phân tán đến khác thuyền cứu nạn đi lên, đem đầu này thuyền cứu nạn đưa ra đến cho ta, chúng ta sẽ đi đón mục sư trở về. Hugo bỗng dưng chen vào nói tiến vào đến, cũng nghĩ biện pháp buộc một chiếc thuyền cứu nạn cho ta. Ta cũng đi tiếp mục sư trở về. Ô Lý Di A cùng Hugo đối nhìn một chút, nhìn nhau cười một tiếng. Theo người khác, ngực vừa chịu một đao Chu Hổ tất nhiên trạng thái không tốt, bất lực cùng Lý Dục chống lại. Nhưng ở Lý Dục trong mắt, trước mắt đối thủ thể xác tinh thần trạng thái đang đứng ở rất tốt trạng thái. Tuyệt không cho phép khinh thường. Chắc hẳn hắn là đánh bạc tính mạng đi, thấy chết không sợn, đem toàn bộ thể xác tinh thần chút xuống ở trước mắt chiến đấu. Chân chính không màng tính mạng mà tranh đấu, hoặc là thắng lợi, hoặc là tử vong. Không hề nghi ngờ, loại này đối thủ khó chơi nhất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người kịch liệt giao phong tại trống trải bong tàu bên trên triển khai. Song đao chạm vào nhau ở giữa không trung về sau, Lý Dục cùng Chu Hổ liền duy trì đao đốc kiếm gắt ở cùng nhau tư thế, lực đối lưng ở giữa, lẫn nhau đấu sức. Chân của bọn hắn vững vàng đâm vào bong tàu bên trên, phảng phất như cây già căn, không nhượng bộ chút nào đem lực lượng toàn thân dốc vào trong lòng bàn tay đao. Hai người này vòng giao phong chỉ kéo dài một lát sau, Lý Dục dần dần lấy được thượng phong. Nhưng gặp thích ra đao chậm rãi ngăn chặn cửu hoàn đại đao, ngay tiếp theo Chu Hổ thân thể cũng bị ép tới không ngừng ngửa ra sau. Thình lình, Lý Dục đột nhiên cảm thấy nguyên bản chính diện để lên đến lực lượng, đột nhiên liền hướng ngang tháo ra, Chu Hổ đột nhiên hướng trái lóe lên, cả người lẫn đao xuất hiện ở Lý Dục trái bên cạnh thân, từ trận này đấu sức bên trong thoát thân mà ra. Lưỡi đao chống đỡ hai thanh đao, cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa. Lý Dục thân thể nguyên nhân quán tính mà hướng về phía trước ngã xuống. xuất hiện ở một bên Chu Hổ thì thuận thế giơ lên cửu hoàn đại đao, bày ra lực phách hoa sơn tư thế, lực bổ xuống, chém về phía Lý Dục đầu lâu. Giá trị này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Dục kịp thời đạp định gót chân, ổn định thân hình, lập tức cũng không nhìn đối phương đường đao, chỉ dựa vào trong thai nghe được âm thanh bọc lại, liền đem trong lòng bàn tay đao hướng lên vùng, keng. Cửu hoàn đại đao bị dùng sức bắn ra. Chu Hổ lập tức đem đao kéo về trong tay, sau đó lại bổ một đao, lưỡi đao nhanh như sét đánh, ở giữa không trung vạch ra kinh tâm động phách đường vòng cung. Lý Dục đuổi tại Chu Hổ vung ra đao thứ hai trước đó, hoán đổi thành càng thêm ổn định thân thể tư thế, không chút nào khiếp sợ đón lấy Chu Hổ thế công. Ken, 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 ken. Đi cùng với liên tiếp chói hai tiếng kim loại va chạm, một dài nhỏ, một vừa dày vừa nặng hai đầu ngân xà ở giữa không trung dây dưa một lát sau, hai người nhanh chạy hướng lẫn nhau, thác thân mà qua, vị trí trao đổi, hai thân ảnh hợp hai làm một lúc, lại có kim thiết tấn công tiếng kim loại va chạm truyền ra. Như từ trên không quan sát mà xuống, đem có thể càng thêm rõ ràng xem rõ ràng trận này đọ sức, hai thân ảnh không ngừng tới gần, tách ra, lại tới gần, lại tách ra. Tại phân loạn trong gió biển, tại sắp đắm chìm tàu thủy chuyến phía trên, thích ra đao cùng cựu hoàn đại đao không ngừng phát ra lấp lóe. Hai người không ngừng đem trong lòng bàn tay đao hướng trên người đối phương vung đi, đâm tới, không chút do dự, không lưu tình chút nào. Bọn hắn không có huyết ỉu, cũng không ra ngoài một loại nào đó lợi ích, bọn hắn chỉ là muốn chiến thắng trước mắt đối thủ. Sắt thép va chạm âm thanh, chín vòng vung vẩy âm thanh, lưới đao vạch phá hào phóng âm thanh, tiếng bước chân, gào thét, quát tháo. Kể trên đủ loại, kéo dài không hơi thở, chỉ tiếc không người nghe hỏi. Một phương mới vừa ở trong khoang thuyền cường độ cao cứu người, một phương khác thì tại trong nước biển ngâm không biết dài đến đâu thời gian. Trên thực chất, song phương đều đã là tình trạng kiệt sức, toàn bằng lấy nghị lực cùng võ giả bất khuất tinh thần kiên trì đến bây giờ. Chậm nhìn đi, song phương tựa hồ còn phải lại tranh đấu một trận. Không có nghĩ rằng, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến một xèo xèo. Xèo xèo, xèo xèo. Thân tàu xé rách âm thanh vọng lại lần nữa truyền ra. Lần này xé rách âm thanh càng thêm vang dội, càng ra chỉ lâu. Chỉ thấy lớn như vậy tàu Bình Minh Đế quốc dùng ngã lộn nhào tư thế chậm rãi hướng trong biển lặn xuống. Đầu thuyền càng lún càng sâu, đuôi thuyền càng bệnh lên càng cao. Bàn thấp, ghế dài, vài bàn. Một bộ tiếp một bộ sự vật từ đuôi thuyền trượt đến đầu thuyền, tiếp theo rơi vào trong biển. 15 độ, 18 độ, 20 độ. Vòng tàu góc chết độ càng thêm kinh người. Mắt thấy liền muốn biến thành cùng mặt biển thẳng đứng một đường thẳng. Gần như cực hạn sân quyết đấu địa làm cho Lý Dục cùng Chu Hổ không thể không tạm thời tách ra, phía sau nhảy một bước dài, thoáng kéo ra khoảng thời gian, riêng phần mình chiếm cứ bong tàu một bên mặt thuyền. Theo bong tàu không ngừng nghiêng, hai người mặc dù có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng cũng chèo chống không được quá lâu. Lại kéo dài xuống dưới, bọn hắn sẽ giống những cái kia bàn thấp, ghế dài, vài bạn giống nhau, rơi vào trong biển. Nói cách khác, một chiêu quyết thắng thua thời khắc đến. Chu Hổ cắn răng, cầm đao hai tay đứa ra gân xanh. Lý Dục hô nổ tận trong phổi trọc khí, ánh mắt từ từ sắc bén. Lại một cỗ gió biển phật đến, thổi loạn tóc của bọn hắn. Tại một con chim biển từ đỉnh đầu bọn họ trên không bay qua mà qua một lúc đông. Đông. Khó phân tuần tự vang lên hai đạo đạp đất âm thanh. Lưu quang trước mắt thời khắc, hai người đồng thời nổ động bước chân, bay nào hướng lẫn nhau. Chín vòng chấn động, đại đao từ lên đường nhanh chặt đi xuống. Và giả tự dưới đoạn khởi thế, từ dưới lên trên vung ra, cực kỳ giống bố cánh bay cao phi yến. Ánh sáng trắng hiện lên, hai người dịch ra. Chân của bọn hắn không có chạm về bong tàu bên trên, bởi vì tàu Bình Minh Đế quốc bong tàu đã không có pháp lại chạm người. Gần 70 độ góc độ, thứ gì đều lập không tại chỗ. Đánh mất điểm dùng lực hai người rơi thẳng xuống, gào thét rung động gió từ bọn hắn bên thai lướt qua. Tại sắp vào biển lúc, cảm giác đau rốt cục chậm nửa nhịp xâm nhập Lý Dục thần kinh, hắn cảm giác vai trái nóng bỏng, vô cùng đau đớn. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên lít nha lít nhít hệ thống âm, đinh. Dùng tinh xảo võ đạo đường đường chính chính chiến thắng đáng kính đối thủ, dùng đối thủ không có chút nào tiếp nối là bại. Thành công đóng vai võ đạo giả tiến độ, 40105 võ đạo giả đẳng cấp tăng lên. Level 1 Level 2 võ đạo giả khi tiến lên độ, năm cởi mở nhân vật mới, người pha chế đạt được kỹ năng mới, cao thủ uống rượu LVC kỹ năng giới thiệu, tiểu lượng không tồi, đối tất cả tương tự rượu đều hiểu sơ 1-2 đinh. Tiêu diệt toàn bộ trên thuyền kẻ cướp, thành công đóng vai thánh kỵ sĩ tiến độ, 2-5-30 đinh. Tự động từ trong khoang thuyền cứu ra rất nhiều bị nhốt hành khách. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ, 4-5-75 đinh. Tận hết sức lực bảo hộ toàn bộ thuyền dân chúng. Thành công đóng vai thủ hộ giả tiến độ, 0-50 phù phù. Gần như đồng thời vào nước hai người, trên mặt biển ném ra hai đạo dễ thấy bọt nước. Lạnh buốt nước biển trong nháy mắt vây quanh Lý Dục, sập đến hắn liên tục ho khan. Bởi vì hắn là phần lưng vào nước, cho nên kế vai trái về sau, hắn hiện tại cảm giác thấy đau thân thể bộ bị nhiều một chỗ phía sau lưng. Chương 131, nhiều như vậy nữ chính, chỉ có Ố Lý gì ạ đang bán phúc lợi. Chương 131, nhiều như vậy nữ chính, chỉ có Ố Lý gì ạ đang bán phúc lợi. Mặc dù không tính đặc biệt tác hiểu, nhưng Lý Dục kỹ thuật bơi lội còn có thể. Hắn giống như con vịt dùng cả tay chân kích thích nước biển, một tấc hướng lên cao đi. Cứ như vậy nào ngẩn ra một lát về sau, hắn cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Lạnh buốt gió biển đập tới trên mặt hắn, nhiều mây đêm đen ánh vào tầm mắt. Hô, 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 hô. Hắn tham lam hút vào dưỡng khí, liền làm 10 cái hít sâu mới rốt cục chậm quá mức tới. Lúc này, hắn trông thấy một sợi huyết thủy từ trước mắt hắn thổi qua, này sợi huyết thủy chính là từ vai trái của hắn chỗ chảy ra. Hắn vô ý thức đưa tay sờ về phía bản thân vai trái, phốc, một tiếng, ngón tay trực tiếp lõm vào trong thịt. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền gặp hắn vai trái chỗ có một đầu dài vài tấc vết cắt, chính là tại vừa rồi giao phong bên trong, bị Chu Hổ chém ra tổn thương mặc dù không ngừng chảy máu, nhìn xem dọa người, nhưng cũng may cũng không thương tới xương cốt, thần kinh, cũng chỉ là một đầu vết thương rất sâu vết thương da thịt mà thôi. Bất quá, cảm giác đau lại là không nhẹ. Nhất là bị nước biển ngâm qua đi, càng là để Lý Dục đau đến thẳng niết miệng. Thân thể ngâm mình ở trong nước biển, căn bản không có pháp xử lý vết thương. Lý Dục chỉ có thể tạm thời cố nén đau đớn, quay đầu liếc nhìn một phía, tìm kiếm Chu Hổ. Rất nhanh, hắn tại cách đó không xa trên mặt biển phát hiện nhìn quen mắt thân ảnh. Chỉ thấy Chu Hổ dùng hình chữ đại tung bay ở trên mặt biển, liên tục không ngừng máu tươi từ giữa ngực bắt ra, đem phụ cận nước biển nhuộm đỏ bừng. Một đạo từ phải bụng đến vai trái khổng lồ vết cắt bao trùm tại trên đó thân. Lý Dục dùng vai trái một chỗ vết thương nhỏ, đổi lấy Chu Hổ trên ngực vết thương chí mạng. Một đao kia chém vào vô cùng ác độc, liền xương ngực cùng xương ngực trong nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Lý Dục bay nhảy bắt đầu chân, chậm rãi hướng Chu Hổ bơi đi. Chu Hổ tốn sức mở to mắt, xem hướng dần dần đến gần Lý Dục. Bị nước biển như thế xông lên, Lý Dục trên mặt trang rơi mất hơn phân nửa, hiện ra nguyên bản tướng mạo. Chu Hổ thấy thế, giật giật khóe miệng, ngươi quả nhiên là người Trung Quốc. Vừa rồi ngươi tháo mặt nạ xuống lúc, ta giật nảy mình. Nghĩ thầm, cái này người da trắng làm sao lợi hại như vậy? Không chỉ có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Trung, còn tinh thông Trung Quốc võ thuật. Khu khu, khu khu khu, khu 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 khu. Đi cùng với ho kịch liệt, mấy xóa huyết hoa từ trong miệng hắn bay ra. Bị thương thành dạng này, cho dù lập tức đưa vào chữa bệnh trình độ tốt nhất bệnh viện, cũng không thể nào cứu về rồi. Lý Dục bình tĩnh nhìn chăm chú Chu Hổ, nói khẽ, ta cho ngươi một thống khoái a. Hắn nói dương lên vạ dạ mũi lao, đưa đối phương đoạn đường, đây là Lý Dục có khả năng cho sau cùng tôn trọng. Không cần phải. Đại khái là, hồi quang phản chiếu đi. Ta hiện tại ngược lại không có. Khó chịu như vậy. Tại liên tiếp ho ra tốt mấy ngụm máu nước về sau, Chu Hổ khí tức mới cuối cùng khôi phục nhẹ nhàng, nhưng cũng thay đổi càng ngày càng suy yếu. Ngươi thắng. Ta thua. Nếu là sớm biết nước Mỹ có nhiều như vậy võ đạo cao thủ, ta hẳn là nhanh chóng lén qua tới mới là. Có thể tại như thế một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong quyết đấu, lấy võ giả thân phận, chiến tử, cũng coi như là giải quyết xong. Ta một cọc tâm nguyện. Đáng tiếc, ta võ đạo không cách nào lại tiến một bước, không thể hướng Hoàng Long báo thủ. Nói đến đây chỗ, Chu Hổ cật lực hít sâu một hơi, toát ra thiếp vụt vụt âm thanh bọc lại. Đây là huyết dịch chảy vào phổi âm thanh. Đây là khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, nhưng Chu Hổ lại như cái người không việc gì giống nhau bình tĩnh. Có lẽ hắn đã cảm giác không thấy đau đớn. Ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Chu Hổ cố gắng chịu đựng lấy còn thừa không nhiều khí lực, trực câu câu nhìn chăm chú Lý Dục. Vừa rồi nữ nhân kia nói rất đúng. Kỳ thật, ngươi đều có thể trực tiếp nổ súng sập đầu của ta. Thế nào làm gì đặc địa lưu lại? Cùng ta quyết đấu đâu? Lý Dục cười nhạt một tiếng, cứ việc bây giờ đã không phải đao kiếm thời đại, nhưng có nhiều thứ là sẽ không theo thời đại biến thiên mà thay đổi. Chu Hổ sau khi nghe xong, hai con mắt thoáng mở to một điểm. Ngay sau đó, khóe môi của hắn câu lên giống như cười mà không phải cười đường cong. Ông nội, phụ thân, các ngươi có thể an tâm. Hắn nhỉ non từ trên thân Lý Dục thu hồi ánh mắt, ngược lại xem hướng miểu viễn rộng lớn bầu trời đêm, gò má ở giữa hiện hiện nhàn nhạt hồi ức chi sắc, phảng phất hồi tưởng lại cái gì người, chuyện gì. Võ đạo cũng không có suy bi, vẫn có thiếu niên anh hùng xuất hiện. Chỉ bất quá, cái này thiếu niên anh hùng không phải ta. Nói xong, khí tận, Chu Hổ cứ như vậy duy trì nhìn ra xa bầu trời đêm tư thế, khóe môi nhếch lên yếu ớt đường cong, nên đón sinh mệnh kết thúc. Lý Dục nâng lên tay, muốn giúp Chu Hổ nhắm mắt lại, nhưng ở do dự một chút về sau, yên lặng đưa tay buông xuống. Không cần phải giúp hắn chớp mắt, để hắn một mực nhìn chăm chú không trùng, nếu như Chu Hổ còn sống, hắn nhất định sẽ như thế yêu cầu. Lý Dục hết lòng tin theo như này nghĩ đến. Chi chi chi, chi chi chi, chi chi chi. Lệnh người đau cả mảng nhĩ xé rách âm thanh lại nổi lên, Lý Dục theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tàu Bình Minh Đế quốc đoạn mất, mặt chữ ý tứ bên trên đoạn mất. Đuôi thuyền nhổng lên thật cao về sau, yếu ớt xương rồng căn bản không đủ để chèo chống đuôi thuyền trọng lượng. Kết quả là, nó liền đoạn thuyền phương thức đều cùng tàu Titanic duy trì kỳ diệu đối trận, thân tàu từ giữa đó bắt đầu xé rách, đầu tiên là hiện hiện từng đầu vết rách, tiếp lấy vết rách không ngừng thêm sâu, kéo dài, biến lớn, cuối cùng giống bánh bích quy giống nhau hướng thanh mà đứt. Tại phát giác được thân tàu sắp đứt gãy lúc, Lý Dục cũng đã bắt đầu rút lui. Nay một chốc, hắn tạm thời quên đi thân thể mệt nhọc, đau đớn, tứ chi ở trong nước biển thông qua tan ảnh, nên ngừng nước nửa đoạn dưới thân thuyền nặng nề màn đện vào trong biển lúc, nhất thời nhấc lên hải khiếu, hướng bốn phía quét sạch mà đi sóng lớn. Mặc dù Lý Dục đã dốc hết toàn lực thoát đi, nhưng mãnh liệt sóng lớn vẫn là nhẹ nhõm đuổi kịp hắn. Soạt, một tiếng, hắn lại bị cuốn vào nước biển bên trong, tanh nồng nước biển rót hắn đầy miệng. May mà này trận hải khiếu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn giây lát, mặt biển liền dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lý Dục bay nhảy lấy tứ chi, thở hồng hộc bơi ra mặt biển, tiếp theo liếc nhìn một phía. Vừa rồi hải khiếu đem bốn phía sông đến loạn thất bát ao, một mảnh hỗn độn. Chu Hổ thi thể chẳng biết đi đâu, hắn tựa như là bị biển cả mang đi. Dạng này cũng tốt. Lý Dục thầm nghĩ, đối với giống Chu Hổ dạng này hải ngoại người xa quê mà nói, đáp lấy sóng biển chu du thế giới, chưa chắc không phải một loại thoải mái. Tốt, ta hiện tại làm như thế nào trở về đâu? Lý Dục liếc nhìn một phía, quanh mình chỉ có hắn một người sống sờ sờ ngâm mình ở trong nước biển, đang lúc hắn chuẩn bị ôm một khối bong tàu mảnh vỡ, hướng Olivia bọn người rời đi phương hướng bơi đi lúc, thế nào? Tắm biển dễ chịu sao? Quen thuộc giọng nữ truyền vào Lý Dục trong tai. Lý Dục ngẩn người, sau đó một bên lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý, một bên quay đầu xem hướng nghiêng hậu phương, Ô Lý Dĩ A một mình bạch lên một chiếc thuyền cứu nạn, chậm rãi hướng hắn rượt vào tới. Liên quan tới Lý Dục cùng Chu Hổ quyết đấu, Ô Lý Dĩ A cái gì cũng không có hỏi, nhìn thoáng qua Lý Dục trên vai tổn thương về sau, liền hướng dưới chân thuyền cứu nạn điếu điếu cái cằm, mau lên đây đi. Ô Lý Dĩ A, ngươi tới được vừa kịp, ngươi nếu là muộn một lát, ta muốn ôm lấy tấm ván gỗ đi tìm các ngươi. Nếu như thế, ta về sau hướng ngươi đòi hỏi 10 bình vodka đến sung làm thù lao, ngươi nhất định không có ý kiến à? Đừng nói 10 bình, 100 bình đều mua cho ngươi. Trong lúc nói cười, Lý Dục thuận lợi du lịch đến thuyền cứu nạn bên cạnh. Ô Lý Dĩ A hướng hắn vươn tay, chúng trên hắn thuyền. Ô Lý Dĩ A, những người khác đâu? Phóng viên tiểu thư cùng thuyền viên đoàn phân tán đến mặt khác thuyền cứu nạn đi lên, Hugo vạch lên một cái khác chiếc thuyền cứu nạn tại đối diện tìm ngươi. Vậy chúng ta nhanh đi cùng Hugo tụ hợp, sau đó mau chóng rời đi nơi này đi. Trong tương lai cực kỳ dài một đoạn thời gian, ta đều không nghĩ lại tới gần biển rộng. Lý Dục vừa nói vừa xem hướng triệt để giải thể, hoàn toàn chìm vào trong biển tàu bình minh đế quốc, không nén nổi tình cảm giúp cổ một cái cổ. Hô! Đột nhiên, một đại cổ lạnh buốt gió biển thổi vào, để chân nửa người trên, mà lại toàn thân ướt sũng Lý Dục, nhất thời liền đánh mấy cái dùng mình. Ô Lý Dĩ A, ngươi có dư thừa chăn lông sao? Không có, ta chỉ có món này. Ta đem ta cái này cho ngươi đi. Dứt lời, Ô Lý Dĩ A cởi trên người nàng chăn lông, không nói lời gì mà đem khoát trên vai đến Lý Dục trên thân. Còn mang theo Ô Lý Dĩ A nhiệt độ cơ thể chăn lông, làm cho Lý Dục trong nháy mắt cảm giác sống lại. Ô Lý Dĩ A, ngươi đem lông của ngươi thảm cho ta, vậy sao ngươi xử lý? Giống như Lý Dục, Ô Lý Dĩ A cũng là toàn thân ướt sũng. Ô Lý Dĩ A bĩu môi, trong mắt hiện lên mấy phần nghiền ngẫm thân sắc. Này đơn giản, mục sư, đem chân chuyển hướng. Chô dê chân. Vì cái gì? Ngươi đừng quan tâm, nhanh theo ta nói đến làm. Lý Dục mặc dù cảm giác hoang mang không biết làm thế nào, nhưng không hỏi thêm nữa, ngoan ngoan làm theo, chuyển hướng hai chân. Không sai, chính là như vậy. Ô Lý Dĩ A một mặt thỏa mãn gật gật đầu, sau đó xoay người, quay lưng Lý Dục, chợt đặt mông ngồi tại Lý Dục giữa hai chân. Dạng này không được sao, ngươi có chăn lông trùm lên, mà ta cũng sẽ không lạnh. Nàng vừa nói vừa cong người lên, hai đầu chân dài nhắc tới trên ghế ngồi, cũng hướng Lý Dục trong ngực rụt rụt. Như đây, chăn lông đắp lên Lý Dục trên lưng, mà Ô Lý Dĩ A tại Lý Dục trong ngực, mọi người cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Mặc dù Ô Lý Dĩ A dáng người phi thường cao gầy, nhưng ở cong người lên về sau, vừa vặn có thể bị Lý Dục rộng lớn ý chí dung thân nạp. Lý Dục vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem trong ngực Ô Lý Dĩ A, trực tiếp ngồi vào trong ngực của hắn. Ô Lý Dĩ A nghĩ tới loại này sưởi ấm phương pháp, quả thực là ngoài Lý Dục dự kiến. Ô Lý Dĩ A, Lý Dục vừa mới mở miệng, Ô Lý Dĩ A liền dự phán đến hắn muốn nói gì, ánh mắt tiên tính nói, các ngươi người Hoa liền là ngạc nhiên, chúng ta đã không có hôn môi, cũng không có ngươi sở ta sở ngươi. Chẳng qua là lẫn nhau sưởi ấm mà thôi, có cái gì tốt e lệ. Lý Dục kéo ra khóe miệng. Được thôi, ngươi không để ý liền tốt. Hô. Bất thình lình, lại một cỗ gió biển thổi vào, Lý Dục cùng Ô Lý Dĩ A song song dùng mình một cái, mặc dù hai người bọn hắn khác xuống bày ra tương đương mập mờ tư thế, nhưng bởi vì giữa lẫn nhau còn chưa đủ dán vào, cho nên gió biển đều theo lươn giống như thẳng hướng thân thể của bọn hắn trong khe hở chui. Ô Lý Dĩ A kia đối ướt đẫm tất lụa trắng, hiển nhiên là mang đi nhiệt độ cơ thể nguyên hung lớn nhất. Không cần đến Lý Dục nhắc nhở, nàng liền tự giác đem hai cây ngón cái cắm vào hai chân cùng tất lụa trắng ở giữa, một mạch mà thành đem hai đầu tất lụa trắng đều gọi dưới mễ thẳng tắp chặt chẽ, hai đầu chân dài hiện lộ mà ra về sau, nàng liên tục không ngừng khép lại hai chân, nguyên nhân quận mình thân thể mà trùng điệp hai cái chân nhỏ từng hô xoa lấy. Nô! Lạnh chết rồi. Mục sư, ngươi lại dán ta gần một điểm. Không sai, chính là như vậy, gần thêm chút nữa. Lý Dục tuân theo Ô Lý Dĩ A chỉ thị, nắm thật chặt trên lưng chăn lông, sau đó có chút khép lại hai chân cùng hai vai, tốt đem Ô Lý Dĩ A thẻ tại trong ngực của hắn. Như vậy vừa đến, Lý Dục chóp mũi chống đỡ lấy Ô Lý Dĩ A phát xoáy, trước ngực hoàn toàn dán lên nàng phía sau lưng, hai người dán vào khẩn dày, liền một tia khe hở đều không có trở lại. Ô Lý Dĩ A nhiệt độ cơ thể khá cao, đưa nàng kéo, tựa như là ôm một kiện đại hào ấm mẹ cưng, quá thoải mái. Ô Lý Dĩ A, thân thể của ngươi nóng quá a, ngươi phát sốt sao? Mới không có, nhiệt độ của ta một mực như thế cao. Nước Nga nữ nhân nhiệt độ cơ thể đều là cao như vậy, bằng không không có pháp đối kháng trời đông giá rét. Ô Lý Dĩ A một bên nói, một bên lặng lẽ làm trò tán tóc. Bên tóc mai sợi tóc hướng phía trước rủ xuống, vừa lúc che lại nàng kia đỏ lên lỗ tai mục sư, nhanh xuống a ta giống như ngươi, liền một khắc đều không nghĩ tại loại này địa phương quỷ quái chờ lâu. Cho cái gai điểm. Rõ ràng là một cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ, vì sao lại làm đến phiền toái như vậy? May mắn mà có Ô Lý Dĩ A nhắc nhở, dùng Lý Dục hậu chi hậu giác nhớ tới bọn hắn tối nay nhiệm vụ. Từ ám sát Don Con đến tiêu diệt thi bang lại đến tàu thủy chuyến đắm chìm cứu viện hành khách cùng sau cùng cực hạn bỏ chạy. Ngắn ngủi một đêm thời gian, thể nghiệm được người bình thường cả một đời cũng không có pháp kinh lịch đủ loại kích thích. Nghĩ được như vậy, Lý Dục bất giác nhịn không được cười lên. Bởi vì Ô Lý Dĩ A nuốt ở Lý Dục trong ngực, cho nên xuồng trách nhiệm tự nhiên rơi xuống Lý Dục trên vai. Lý Dục cũng không mờ, hai cánh tay các bắt lấy thuyền nhỏ hai bên một mái chèo, dùng lao luyện động tác kích thích nước biển, thuyền nhỏ như mũi tên nhanh chóng lái ra. Nhìn xem Lý Dục không thua chuyên nghiệp ngư dân xuồng thủ pháp, Ô Lý Dĩ A bất giác khẽ giật mình, mục sư, ngươi còn biết xuồng? Phương tiện chuyên trở sở trường LVB kỹ năng hiệu quả là nhẹ nhõm không chế hết thảy phương tiện chuyên trở, không hề nghi ngờ, thuyền nhỏ đương nhiên thuộc về phương tiện chuyên trở. Lý Dục thuận miệng nói, ta trước kia từng tại Nhiêu Bình học qua xuồng. Lại là Nhiêu Bình? Mục sư, ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi đầy người bản lĩnh đều là tại Nhiêu Bình học được. Lý Dục cười không nói, không làm chính diện đáp lại. Đông nhiên, Ô Lý Dĩ Á nhớ tới cái gì nhanh tiếng nói, à, kém chút quên nói, mục sư, ngươi đừng nhìn chân của ta.
Ừm.
Vì cái gì? Bởi vì bị người khác nhìn thấy chân của ta, ta sẽ cảm giác toàn thân không tự tại. Bằng không ngươi cho rằng ta vì sao lại một mực mặc quần tất ra. Nàng không nói liền thôi, nói chuyện Lý Dục liền không nhịn được hướng dưới nhìn quanh. Ô Lý Vĩ Á có cực kỳ thâm hậu vũ đạo bản lĩnh, nhưng nàng chân không hề giống bình thường vũ công như thế và mẹo, biến hình. Chàng băng nói còn vừa vặn tương phản, chân của nàng nhìn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, mu bàn chân đường cong ưu mỹ, ngón chân như hoa sen mới nở đáng yêu. Đều gọi ngươi đừng xem. Ô Lý Vĩ Á chú ý tới Lý Dục ánh mắt, tức giận cong lên cánh tay phải, dùng khuỷu tay phải nhọn chọc chọc Lý Dục bụng. Hai người hiện tại trước sau kề nhau tư thế, coi như thuận tiện Ô Lý Vĩ Á sử dụng khuỷu tay kích. Mặc dù nàng không có dùng sức, nhưng vẫn là dùng Lý Dục đau đến quất thẳng tới khí lạnh. Ô Lý Vĩ Á, ngươi đâm chọn ta dạ dày. Là ô hát, vậy ta đâm vẫn rất chuẩn. Ta liền là nghĩ đâm ngươi dạ dày. Nếu là hại ta đem tối nay cơm tối phun ra, ta liền toàn bộ nhổ trên người ngươi. Vậy ta liền cho ngươi một cái dùng sức ôm, để ngươi tự thể nghiệm một chút nước Nga nữ nhân nhiệt tình, thuận tiện đem trên thân nôn toàn bộ xóa trên người ngươi. Tĩnh mịch trong màn đêm, mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, ngồi chung một thuyền nam nữ trẻ tuổi, không ngừng tiến hành không có gì dinh dưỡng đối thoại. Kỳ diệu an bình cảm giác dáng lâm tại giữa bọn hắn, khiến cho bọn hắn khỏe môi dần dần treo lên nhẹ cạn ý cười. Chương 132, đưa tin đăng xuất. Thế nhân chân kinh. Chương 132, đưa tin đăng xuất. Thế nhân chân kinh. Giờ này khắc này, khoảng cách tàu Bình Minh Đế quốc đắm chìm chỗ không xa nào đó phiến hải vực, hô ha, hô ha, hô ha, hô ha. Rộng lớn mênh mông vô tận trên mặt biển, đột nhiên có thể gặp lãng lý hắc điều kỳ diệu cảnh tượng, một người da đen ngay tại ngoan cường mà bổ sóng chẳng biển. Người này cũng không phải là người bên ngoài, chính là Junio. Chỉ thấy hắn buộc phát ra trước nay chưa từng có thể lực, du lịch giống cá giống nhau nhanh. Không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, đương sóng lớn đem hắn ngồi thuyền cứu nạn cho đập bay lúc, hắn không vẹn vẹn không có chết đuối, ngược lại còn bị sóng lớn đập tới rời xa tàu Bình Minh Đế quốc địa phương, không để cho Lý Dục bọn người phát hiện hắn còn sống. Tuy là đại nạn không chết, nhưng hiện trạng của hắn cũng không có tốt đi đến nơi nào. Không có thuyền, liền khối tung bay tấm ván gỗ đều không có, chung quanh chỉ có vô cùng vô tận nước biển. Hắn muốn trở lại trên bờ, cũng chỉ có thể lội tới. Ta quả nhiên là suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao lại có được cái gì cầu thí thần thông được đâu? Hắn vì chính mình vừa rồi lại khờ dại cho là mình là thật có được thần thông lực đại tế ti mà cảm thấy từ đáy lòng hổ thẹn. Nếu như hắn thật có bản lãnh lớn như vậy, liền không đến mức chìm đắm vào bực này xui xẻo hoàn cảnh. Có trời mới biết từ chỗ này bơi đến trên bờ hoa thời gian bao lâu. Có thể hắn không có lựa chọn khác. Muốn sống sót, cũng chỉ có thể du lịch. Không ngừng du lịch. May mắn hắn là tại bờ biển lớn lên, từ nhỏ đã cùng biển cả làm bạn, cho nên bồi dưỡng được đến trả tính ưu dị thủy tính. Ta không thể chết. Ta tuyệt không thể chết. Hắn không ngừng ở trong lòng cho bản thân động viên. Tại cầu sinh muốn điều khiển. Hắn chỉ cảm thấy thể nội dâng trào ra dư thừa lực lượng, khiến cho hắn không biết mệnh mỏi kích thích thủ cướp. Mặc dù rơi vào trước mắt loại kết cục này, phá lệ bi thương, nhưng hắn nghĩ lại, phát hiện này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đầu óc có vấn đề các bộ hạ chết sạch, thi bang triệt để diệt vong. Nói cách khác, hắn tự do. Hắn rốt cuộc không cần tại các bộ hạ trước mặt đóng vai cái gọi là đại tế ti, không cần lại mỗi ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Chờ trở lại trên bờ, ta nhất định phải đương về cái kia dựa vào kẻ trộm tiểu mạc sinh hoạt tiểu lưu manh. Cũng không tiếp tục làm cái gì làm ăn lớn đại sự nghiệp. Đang lúc hắn đối tương lai đầy cõi lòng hy vọng cái này thời điểm, a, mau nhìn, đây không phải là đại tế ti sao? Ở đâu? Ở đâu? Thật đúng là đại tế ti. Uy, đại tế ti, chịu đựng, chúng ta tới cứu ngài. Nhanh, nhanh vẽ, đều vẽ lên đến. Mau đưa đại tế ti cứu đi lên. Junio trong nháy mắt cảm giác toàn thân cứng đờ, thủ cước đột nhiên ngừng, dưới thân thể nặng, suýt nữa hắc đến nước biển. Đương hắn chuyển động cứng rắn cái cổ, nhìn về phía sau lúc, thình lình nhìn thấy có một chiếc thuyền cứu nạn chính phi tốc hướng hắn dựa vào đến. Thuyền ngồi lấy hắn mấy cái bộ hạ. Đại tế ti, chúng ta cuối cùng tìm tới ngươi. Đến, mau đưa tay cho ta. Junio thần thái đờ đẫn vươn tay. Thằng đến bị túm bên trên thuyền nhỏ, nàng mới hậu chi hậu giác tỉnh táo lại, tiếp theo lắp bắp mà hỏi thăm, "Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nào đó người gãi đầu một cái phát, một mặt may mắn nói, "Tại bị sóng biển đánh bay về sau, chúng ta suýt nữa sắp chết, cũng may có khối đại một bản trôi giạt đến chúng ta trước mắt." Một người khác tiếp lời đầu, "Thuyền đắm chìm về sau, chúng ta tìm được chiếc này bỏ trống thuyền cứu nạn. Nó hẳn là tại thuyền đứt gãy lúc từ mạn thuyền bên trên rơi ra ngoài dư thừa thuyền cứu nạn." Người này vừa dứt lời, nào đó người liền vội âm thanh cải chính, nói bậy bạ gì đó. "Đây là thần tối cao ban ân. Thần tối cao thi triển thần lực làm cho thuyền đắm chỉ, giúp chúng ta thoát hiểm về sau, lại cho đầu này thuyền cứu nạn cho chúng ta sử dụng." Lời vừa nói ra, những người còn lại tranh nhau phụ họa. "Không sai không sai, đây nhất định là thần tối cao ban ân. Đại tế ti ngài thật sự là quá lợi hại. Không vẹn vẹn mời được thần tối cao hạ xuống thần phạt, phá hủy thuyền, còn để thần tối cao cho đầu này thuyền cứu nạn cho chúng ta sử dụng. Mặc dù có không ít huynh đệ bị thần phạt liên lụy, nhưng chỉ cần ngài không có việc gì liền tốt." "Phải, chỉ cần đại tế ti ngài không có việc gì liền tốt." Junio biểu tình ngây ngốc chuyển động ánh mắt, từng cái đảo qua trước mắt mỗi một vị đồng bạn khuôn mặt chốc lát, hắn chậm rãi nâng lên tay, lau một cái mặt. "Đại tế ti ngài thế nào?" "Không có gì, ta chỉ là lau một chút trên mặt nước biển mà thôi." Hắn vừa nói vừa không để lại dấu vết lau đi trong hốc mắt điểm điểm nước đọng. Các bộ hạ tiếng nói lại lên, "Đại tế ti, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Chúng ta lần này gặp trọng đại như vậy tổn thất, nhất định phải thật tốt bù trở về mới được. Đại tế ti chúng ta sẽ tiếp tục đi theo ngài. Tại ngài lãnh đạo dưới, chúng ta bang phái nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất một lần nữa lớn mạnh. Đại tế ti thần tối cao có cái gì mới chỉ thị sao? Các bộ hạ nhao nhao hướng Junio ném đi ánh mắt mong đợi. Junio ngây người một lát sau, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên thoáng qua liền mất, nhận mệnh thần sắc chúng ta trước mắt hàng đầu mục tiêu, liền là trở lại trên bờ. Junio ngẩng đầu đỡ ngực, dùng phá lệ trang nghiêm giọng điệu nói, chỉ có trở lại trên bờ, ta mới có thể một lần nữa cùng thần tối cao thành lập liên hệ. Lời vừa nói ra, thuyền bên trên mọi người lập tức cùng kêu lên hưởng ứng, rõ ràng. Sau một khắc, bọn hắn dồn đủ sạch sẽ, như bánh xe vung mạnh trong tay thuyền mái chèo, thẳng tắp hướng gần nhất hải ngạn tiến vào phát. Ngay tại Junio cúi đầu xuống, giấu trên mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt lúc, hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh trên mặt biển tung bay giống nhau phá lệ nhìn quen mắt sự vật. Ngừng. Ngừng một chút. Cao giọng hô ngừng về sau, hắn đưa tay hướng trên mặt biển chụp tới, một nhỏ căn đỏ tuệ rơi vào trong lòng bàn tay. Tại nhìn thấy vật này trong mấy mắt, Junio con ngươi hơi co lại, bộ mặt biểu tình phát sinh biến hóa vi diệu. Người bên ngoài có lẽ không nhận ra này vật, nhưng Junio coi như rất rõ. Đây là Chu Hổ Cửu Hoàn Đại Đao trên trôi đao đỏ tuệ. Đại tế ti ngươi đang ngẩn người sao? Đây là vật gì? Không có gì. Không cần phải của ta. Junio nói yên lặng đem này một nhỏ căn đỏ tuệ trịnh trọng ôm vào trong lòng. Tàu Bình Minh Đế Quốc đắm chìm sau một tiếng, mấy chiếc cỡ lớn tàu hàng nguyên nhân tu được tín hiệu cầu cứu mà chạy đến cứu viện. Khi bọn hắn thêm gấp lúc chạy đến, thình lình nhìn thấy trên mặt biển phiêu tràn ngập thuyền cứu nạn, mỗi chiếc thuyền cứu nạn bên trên đều đầy áp người, có chút hùng vĩ. Nghĩ cách cứu viện làm việc một mực tiếp tục đến Bình Minh. Thẳng đến không trung lật ra ngân bạch sắc, mới cuối cùng là đem tàu Bình Minh Đế Quốc tất cả hành khách, thuyền viên đều tiếp vào trên tàu chở hàng. Sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, đánh tan thi bang hiệp trợ các hành khách bỏ chạy kia ba anh hùng, lại biến mất không thấy gì nữa. Thuyền nặng về sau, liền không có người gặp lại qua bọn hắn, liền theo bước hơi khỏi nhân gian giống như đột nhiên mất tích, phản phất bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Tàu Bình Minh Đế Quốc đắm chìm, như thế tin tức nặng ký, không ngạc nhiên chút nào dẫn phát hoành động cực lớn. Đầu tiên là nước Mỹ Tây Hải bờ nhận được tin tức, tiếp theo là nước Mỹ toàn bộ thổ, sau đó là toàn thế giới. Đây là tự tàu tỷ tạ nịp đắm chìm đến nay, lại cùng nhau trọng đại tai nạn trên biển sự kiện. May mà chính là tàu Bình Minh Đế Quốc các hành khách, thuyền viên đoàn cơ bản đều trốn thoát, không có dẫm vào năm đó tàu tỷ tạ nịp vết xe đổ. Nếu nói toàn thế giới nhân dân không đúng tàu Bình Minh Đế Quốc thuyền đắm từ đầu đến cuối cảm thấy yêu kỳ, vậy khẳng định là không thể nào. Mọi người đều muốn biết tại thuyền đắm đêm hôm ấy, trên tàu Bình Minh Đế Quốc đều đã xảy ra gì đó. Nhất là tại đêm hôm đó có bọn giặc bắt cóc tàu Bình Minh Đế Quốc tương quan tin tức tiết ra ngoài về sau, càng là khơi gợi lên thế nhân vô tận lòng hiếu kỳ. Sao có thể tiếp, bởi vì các nhà tòa báo khiếm khuyết đáng tin tình báo nơi phát ra, phỏng vấn tàu Bình Minh Đế Quốc những người sống sót phải bỏ ra không ít thời gian, cho nên trước mắt còn không thêm mới nhiều nội tình tin tức chạy ra. Thẳng đến nữ nhân kia đi vào tòa soạn báo hải ngạn. San Francisco, tòa soạn báo hải ngạn, Sophia gõ chủ tịch văn phòng đại môn, bước nhanh đi vào. Nhìn xem thần sắc rõ ràng tiểu tụy không ít Sophia, chủ tịch thở dài một hơi, "Sophia, thật sự là vất vả ngươi. Ta về sau cho ngươi phê một cái nghỉ dài hạn, ngươi thật tốt đi buông lỏng nghỉ ngơi một đoạn thời gian a." Chủ tịch chân trước vừa nói xong, chân sau Sophia liền không kịp chờ đợi nhanh tiếng nói, "Chủ tịch, ta tuyệt không vất vả, ta hiện tại tinh thần gấp trăm lần. Chỉ muốn nhanh lên đem toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập tiến vào trong công việc." Chủ tịch nhíu gấp lông mày, nhịn không được hướng Sophia ném đi, "Ngươi còn tốt chứ? Tinh thần không có vấn đề sao?" Ánh mắt tuần tự kinh lịch cấp thuyền đắm này một loạt kinh khủng sự kiện, không vẹn vẹn không muốn nghỉ ngơi, ngược lại còn muốn tranh thủ thời gian làm việc. Chủ tịch nhịn không được hoài nghi Sophia trạng thái tinh thần phải chăng còn bình thường. Sophia không nhìn chủ tịch ánh mắt, tiếp tục nói, "Chủ tịch, ta phá lệ may mắn tại trên tàu Bình Minh Đế Quốc vượt qua kia khó quên một đêm." Nàng một bên nói, một bên đem siết trong tay kia một nắm lớn cuộn phim phóng tới chủ tịch trên bàn công tác. Chủ tịch không hiểu nhíu mày xuống, "Sophia, những này cuộn phim là?" Sophia mỉm cười, "Chủ tịch, chúng ta Hải Loan Nhật báo lập tức liền muốn trở thành toàn Mỹ nước nổi danh nhất báo chí." San Francisco, từng người đứa nhỏ phát báo cơ Hải Loan Nhật báo, như thoát cương ngựa hoàng chạy lượn San Francisco mỗi một lối đi. "Phụ trương, phụ trương." Hải Loan Nhật báo có tàu Bình Minh Đế Quốc độc nhất vô nhị tin tức. Los Angeles, tàu Bình Minh Đế Quốc đắm chìm đêm hôm ấy, hải ngạn Nhật báo Sophia tồn ngay tại trên thuyền. Nàng kỹ càng ghi chép thuyền bị cướp cùng thuyền đắm chìm tất cả chi tiết. Chicago, muốn biết tàu Bình Minh Đế Quốc là như thế nào bị cướp sao? Muốn biết tàu Bình Minh Đế Quốc là làm sao đắm chìm sao? Vậy liền nhanh đến mua Hải Loan Nhật báo đi. New York, ba vị không rõ nhân sĩ cứu vớt tàu Bình Minh Đế Quốc. Như muốn biết được chi tiết, vậy liền nhanh đến mua Hải Loan Nhật báo đi. Washington, các nữ sĩ, các tiên sinh, xin đừng nên chen chúc, mời xếp thành hàng. Chúng ta báo chí còn có rất nhiều, không cần phải tranh đoạt. Một ngày này, toàn Mỹ các nhà báo chí, bất luận là nổi tiếng, vẫn là không biết tên, toàn bộ trở nên không người hỏi thăm. Chỉ vì một ngày này, ghi chép tàu Bình Minh Đế Quốc ký cảng thuyền đắm từ đầu đến cuối Hải Loan Nhật báo phát hành. Đây là độc thuộc về Hải Loan Nhật báo đưa tin. Như dùng dễ hiểu lời nói để hình dung một ngày này Hải Loan Nhật báo lượng tiêu thụ, đó chính là bán điên rồi. Tàu Bình Minh Đế Quốc đắm chìm chính là gần đây xã hội điểm nóng tin tức, toàn dân cũng đang thảo luận việc này. Thật vất vả ra một thiên toàn diện giới thiệu cần phải sự kiện kỹ càng đưa tin, hơn nữa còn là xuất từ kinh nghiệm bản thân người dưới ngòi bút, dân chúng trong nháy mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có nhiệt tình dùng mua sắm Hải Loan Nhật báo. Các gian tiệm bán báo Hải Loan Nhật báo bị cấp tốc quét sạch không còn, đứa nhỏ phát báo nhóm cong trống rông ba lô, hân hoan về nhà. Từ quán cà phê đến phòng ăn, từ văn phòng đến nhà máy, bất luận là ở nơi nào, luôn có thể nhìn thấy bưng lấy Hải Loan nhật báo, tinh tế nghiên cứu thân ảnh. Chương 133, thập tự quân sinh ra. Lý Dục danh hiệu Hắc mục sư. Chương 133, thập tự quân sinh ra. Lý Dục danh hiệu Hắc mục sư. Sophia sở dĩ có thể có cao như vậy danh khí, không chỉ là bởi vì nàng là một cái có can đảm bạch trần xã hội mặt tối dũng cảm phóng viên, càng là bởi vì nàng là một cái làm việc tố dưỡng quá cứng ưu tú phóng viên. Nàng ngày hôm đó ban đêm đập không biết bao nhiêu tấm hình, từ đó tinh tuyển đi ra chuyên môn dùng cho đăng báo ảnh chụp, không khỏi là hình tượng rõ ràng, kết cấu tinh mỹ. Nàng dùng nguyện chuyển hành văn tái hiện đêm hôm đó chứng kiến hết thảy, đột nhiên xuất hiện bọn giặc, nguyên nhân mất khống chế mà đụng vào biển đá ngầm san hô thuyền, theo tử thần thi chạy khẩn trương sơ tán, lệnh các độc giả thân lâm kỳ cảnh, so đọc tiểu thuyết còn kích thích. Không ít độc giả đều đọc mê mẩn, phản phất bản thân cũng kinh lịch như này mạo hiểm một đêm. Đáng nhắc tới chính là, Sophia bản này đưa tin còn thu hoạch công ty tợ lạ tỷ nụm cực lực tán thưởng. Bởi vì nàng tại trên báo chí cường điệu miêu tả tàu Bình Minh Đế quốc thuyền viên đoàn ưu tú tố dưỡng. Tại thuyền nặng thời khắc, dùng thuyền trưởng cầm đầu thuyền viên đoàn gặp nguy không loạn chỉ huy các hành khách có tự rút lui, tàu Bình Minh Đế quốc có thể phòng ngừa năm đó tàu tỷ tạ nịt bi kịch, không thể rời đi thuyền viên đoàn không trễ cố gắng. Sự thật cũng đúng là như thế, tàu Bình Minh Đế quốc thuyền viên đoàn sát thực xứng với dạng này khen ngợi. Sophia bản này đưa tin vì công ty tợ lạ tỷ nụm vãn hồi không ít danh dự, lệnh công ty tợ lạ tỷ nụm một đám cao tầng tương đương hài lòng, phi thường may mắn lúc trước lựa chọn Sophia đến vì tàu Bình Minh Đế quốc làm tuyên truyền. Công ty tợ lạ tỷ nụm một vị nào đó lãnh đạo cao cấp đặc địa lái xe chạy tới nhật báo Hải Bình, hướng hội trưởng cùng Sophia ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Ngoài ra, Sophia cũng không có quên lúc ấy tại chạy tới đầu tiên cứu viện tàu khởi điểm. Nàng đặc địa tại trong báo cáo trở lại không ngắn độ dài đến tinh xảo thuật chức này sốt ruột người chi nạn, lệnh vô số hành khách vui đến phát khóc cũ kỹ tàu hàng. Mặc dù chỉ dựa vào một thiên báo cáo tin tức còn chưa đủ dùng cải biến nước Mỹ xã hội đối người Hoa kỳ thị, nhưng này không thể nghi ngờ có thể đối người Hoa xã hội hình tượng đưa đến không nhỏ tích cực ảnh hưởng. Đương nhiên, Sophia tại trong báo cáo miêu tả nhiều nhất, không thể nghi ngờ là Lý Dục bọn người, chủ yếu là Lý Dục, anh hùng sự tích. Phòng khiêu vũ bên trên tinh diệu vũ đạo, bọn giặc đột kích lúc không sợ hãi, nhất kỵ đương tiên dũng mãnh, chủ động tiến vào buồng nhỏ trên tàu giải cứu bị nhốt hành khách nhân thiện, cái cuối cùng rút đi hy sinh tinh thần. Không mẹn mẹn hành văn sinh động, hơn nữa còn đều phối lưu tương ứng, lệnh người tin phục ảnh chụp. Lý Dục cùng Olivia hai người múa. Tại xử lý cưỡng ép Sophia kẻ cướp về sau, uy phong lấm lấm đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Cầm đao bay vọt hướng toàn bộ địch nhân. Động tác mệt mỏi từ rót đầy nước biển trong khoang thuyền đi ra. Một mình lưu tại bong tàu bên trên bóng lưng. Sophia tinh chuẩn chụp hình dưới mỗi một bức danh tràn diện. Nàng cũng không đặc địa quyết đại Lý Dục sự tích, chỉ là như thực miêu tả, nhưng này đã đủ để dùng ngàn vạn độc giả tâm trí hướng về. Tại vô số độc giả trong mắt, Lý Dục đơn giản liền là một vị từ chuyện thần thoại xưa bên trong đi ra hoàn mỹ kỵ sĩ có được anh dũng, hy sinh, thiện lương cùng loại nhiều loại mỹ đức. Bất luận là tại thời đại nào, quốc gia nào, bình dân chúng đều nóng lòng vì dân trừ hại trừ ác dương thiện anh hùng chuyện xưa. Bằng vào thực lực cường đại, đánh tan cùng hung cực các bọn giặc, cứu vớt một thuyền người, như này thành tựu vĩ đại, khiến cho Lý Dục nhận xã hội các cấp độ tầng rộng rãi ủng hộ, nhất là gây nên các phái nữ rộng rãi chú ý bởi vì Lý Dục toàn bộ hành trình mang theo che chắn bộ mặt mặt nạ, cho nên cho các phái nữ vô hạn không gian tưởng tượng. Sophia đập đến thật sự quá tốt rồi, Lý Dục mỗi tấm đặc tả ảnh chụp đều có thể chất lượng sánh ngang tạp chí trang địa. Không chút nào khoa trương, cho dù là bày đập, cũng cực kỳ khó đánh ra như thế bổng hiệu quả. Không mẹn mẹn như đây, Lý Dục đêm hôm đó cách gan mặc cùng vũ đạo, người mặc ưu nhã màu đen áo đôi tôn, nhảy lệnh toàn trường chết phục địa văn đồng dạng thêm điểm không ít. Kết quả là, vô số nữ tính tự tiện nhận định Lý Dục là một cái tướng mạo anh tuấn, ăn nói không thô tục xoái ca, tiếp theo triển khai các loại kỳ diệu huyễn tưởng. Hoặc là đem Lý Dục huyễn tưởng thành ra thế hiển hách quý công tử, hoặc là đem Lý Dục huyễn tưởng trưởng thành ít có vì cái gì đại phú ông. Có chút nữ tính thậm chí cắt xong Lý Dục ảnh chụp, tính cách huyền ước đem ảnh chụp thu vào trong hộp chân tàng, tính cách hào phóng trực tiếp đem ảnh chụp áp vào trên tường, dùng cung cấp mỗi ngày quan sát, chiêm ngưỡng. Dân chúng chỉ cần sùng bái Lý Dục là được rồi, chính phủ muốn cân nhắc liền tương đối nhiều. Từ chính phủ liên bang xuống đến San Francisco chính phủ thành phố, khẩn cấp tổ chức một trận lại một trận hội nghị, chỉ vì nắm giữ Lý Dục đám người thân phận chân thật. San Francisco, phân cục khu vực Vân Định, phòng họp, ngày bình thường luôn luôn tràn ngập tản mạn không khí phân cục khu vực Vân Định, hôm nay khó được đất nhiều ra mấy phần ngưng trọng không khí. Bao quát ủ nạ tại bên trong một đám nhân viên cảnh sát tụ tập tại phòng họp bên trong. Johnson cảnh sát trưởng thẳng tắp đứng tại trên giảng đài, hắn khó được thu hồi mấy phần lười biếng, hiện ra mấy phần nghiêm túc. Tại đảo mắt hiện trường một vòng về sau, hắn không nhanh không chậm nghiêm mặt nói, ta biết mọi người đều cực kỳ bận rộn, cho nên ta liền không giảng nhiều lời. Căn cứ trước mắt điều tra kết quả, cứu vớt tàu Bình Minh Đế quốc kia hai nam một nữ phân biệt dùng mục sư tu nữ cùng cha xứ tương xứng. Bởi vậy, để cho tiện xưng hô, ba người này danh hiệu đem phân biệt xác định là Hắc mục sư, Bạch tu nữ cùng Sám cha xứ. Chúng cảnh sát nghe vậy, lập tức cúi đầu xuống, tại trên nổ kẹp bục làm ghi chép. Johnson cảnh sát trưởng tiếp tục nói, Hắc mục sư am hiểu đao pháp, chỉ dựa vào một cây đao liền đem hơn 10 người tay súng giết đến thất linh bát lạc. Dùng trường đao giết người, ta tin tưởng đã có không ít người nghĩ đến đi. Johnson cảnh sát trưởng vừa nói vừa đem từng tấm hình áp vào sau lưng bạch bản bên trên. Nhìn chăm chú nhìn lại, tất cả đều là đoàn tuần hành áo choàng đen toàn diện án cùng vụ án Don Jose bị hại hiện trường phát hiện án ảnh chụp. Này hai cọc vụ án rất nhiều người chết đều là bị trường đao chém chết, hung thủ thân thủ vô cùng tốt, tiện tay một đao liền có thể gọt đứt thịt xương, này cùng Hắc mục sư phong cách chiến đấu độ cao tương xứng. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta có lý do tin tưởng kể trên vụ án đều là Hắc mục sư gây nên. Hiện trường vang lên rõ ràng ngược lại đánh khí lạnh âm thanh. Hiện trường rất nhiều nhân viên cảnh sát lộ ra không dám tin ánh mắt. Johnson cảnh sát trưởng tiếng nói chưa ngừng, hát mục sư bạch tu nữ cùng xám cha sứ vô cùng có khả năng đến tự cùng một tổ chức. Cho dù bọn họ không phải cùng một tổ chức thành viên, cũng khẳng định có lấy 10 phần thân mật quan hệ. Nói đến chỗ này, Johnson cảnh sát trưởng lại hướng phía sau hắn bạch bản bên trên dán rất nhiều ảnh chụp, lần này là vụ án hồng hầu bị hại cùng vụ án đấu súng tại cảng hiện trường phát hiện án ảnh chụp. Bạch tu nữ chuyên dùng súng ngắn, xám cha sứ chuyên dùng shotgun. Tại hồng hầu nộ hại hiện trường, đại khái có 3 loại thi thể, bị 11.43mm đạn đánh chết thi thể, bị 9mm đạn đánh chết thi thể, cùng bị shotgun đạn đánh chết thi thể. Bởi vậy có thể kết luận, vụ án hồng hầu bị hại chí ít có 3 cái người tham dự. Một cái sử dụng chứa 11.43mm đạn súng ngắn, một cái sử dụng chứa 9mm đạn súng ngắn, một cái khác thì sử dụng shotgun cùng vụ án Don Jose bị hại phát sinh ở cùng một ngày vụ án đấu súng tại cảng cũng có thể tìm tới này 3 loại thi thể, không vẹn vẹn như đây, còn nhiều ra một loại bị trường đao chém chết thi thể. Từ trên tổng hợp lại, hát mục sư bạch tu nữ cùng xám cha sứ hơn phân nửa đều tham dự kể trên 2 quả vụ án. Xét thấy bọn hắn khả năng đến tự cùng một tổ chức, nhất thời xúc động quyết định dùng một cái danh hiệu đến làm bọn hắn gọi chung. Danh hiệu của bọn họ là Thập Tự Quân. Hiện trường chư vị nhân viên cảnh sát lại lần nữa cúi đầu, tại riêng phần mình trên nội kệ phục trịnh trọng viết xuống Thập Tự Quân một chuyến này chữ lớn. Chương 134, vì cái gì không xuất động cục điều tra đâu? Ngày bạn cầu vẽ tháng, chương 134, vì cái gì không xuất động cục điều tra đâu? Ngày bạn cầu vẽ tháng, ngồi tại phòng họp cuối cùng sắp xếp ổn nghĩ nó nói, đoàn tuần hành áo tròn đen, Don Jose, thi bằng. Cái này hắc mục sư giết tất cả đều là tội ác tại trời người xấu. Hắn tựa hồ là một cái nghĩa cảnh a. Hắn vừa dứt lời, Johnson cảnh sát trưởng liền hướng hắn ném đi trách cứ ánh mắt, "Này, ô, tự biết nói nhầm ô, đội vàng tạ lỗi nói, thật có lỗi, ta lỡ lời." "Cảnh sát trưởng, mời tiếp tục a." Johnson cảnh sát trưởng từ trên thân ổ thu tầm mắt lại, lập tức lại lần nữa đảo mắt toàn trường, Thập Tự Quân sở tác sở vi đã khiến cho chính phủ liên bang độ cao chú ý. Mặc dù bọn hắn cứu vớt tàu Bình Minh Đế quốc, nhưng không thể bởi vì cái này công tích mà không nhìn bọn hắn trước đây phạm vào đủ loại tội ác. Nói đến chỗ này, Zôn cảnh sát trưởng đặc địa chuyển động ánh mắt, nhìn nhiều ú nạ vài lần. Bởi vì Thập Tự Quân một mực tại San Francisco hoạt động, cho nên hiện tại áp lực toàn bộ rơi chúng ta trên vai. Thượng cấp yêu cầu chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ điều tra rõ hắc mục sư bạch tu nữ cùng xám cha sứ thân phận chân thật, cùng bọn hắn nhiều lần phạm án mục đích. Mọi người đều chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, chúng ta tiếp xuống sẽ loay hoay quên đường về nhà. Lời vừa nói ra, hiện trường chư vị nhân viên cảnh sát lập tức tiếng oán than dậy đất. Một án không yên tĩnh, một án lại lên. Đây đối với quen biếng nhát San Francisco đám cảnh sát mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đặc biệt thống khổ sự tình. Tôi nhếch miệng, tức giận nói lầm bầm, đã chính phủ liên bang coi trọng như vậy Thập Tự Quân vậy liền phái boy các đặc vụ tinh anh đến tra án a. Làm gì khó xử chúng ta những địa phương này nhân viên cảnh sát. Boy, tên đầy đủ là bệ ổ họ phải vẹn tì gạ tì họn, tức cục điều tra. Tại boy thành lập trước đó, nước Mỹ cũng không có một cái nào chuyên môn, vĩnh cửu tính liên bang hình sự điều tra cơ cấu. Tư pháp bộ cần điều tra vụ án lúc, chỉ có thể lâm thời từ nước Mỹ đặc cần cục điều tạm nhân viên, hoặc là thuê thám tử tư. Loại phương thức này hiệu suất túi xuống, lại khuyết thiếu tính hệ thống cùng tính chuyên nghiệp. Theo thế kỷ 20 đến, nước Mỹ tiến vào phi tốc phát triển thời kỳ, xã hội biến đổi kịch liệt. Tây tiến vào vận động kết thúc, công nghiệp hóa phi tốc phát triển mang đến khổng lồ xã hội vấn đề, như vượt châu thương nghiệp phạm tội, thổ địa lừa gạt, ngược lũng đoạn vấn đề, cùng chủ nghĩa vô chính phủ người hoạt động các loại. Những này phạm tội hoạt động thường thường vượt qua châu giới, địa phương cảnh sát bất lực ứng đối, vô cùng cần thiết liên bang phương diện tham gia. Kết quả là, boy theo thời thế mà sinh. Ngày 26 tháng 7 năm 1908, tại tổng thống thì ô đỏ dụ xe bóc, lao dụ xe bóc, thu ý dưới, tư pháp bộ bộ trưởng Charles Joseph Bonaparte, lợi dụng hành chính quyền lực, hướng tư pháp bộ phát ra một phần bản ghi nhớ, chỉ thị tổ kiến một cái từ đặc biệt điệp viên tạo thành chuyên môn đội điều tra ngũ, trực tiếp hướng tư pháp bộ giải phụ trách, boy như vậy sinh ra. Đơn giản đến nói, boy là về chính phủ liên bang trực tiếp quản hạt ngành đặc biệt. Địa phương đám cảnh sát không phá được án, boy điệp viên nhóm đến phá, địa phương đám cảnh sát không quản được chuyện, boy điệp viên nhóm để ý tới. Coi trời bằng vung, tổng thống đặc cách. Mặc dù ổ tiếng nói cực kỳ nhẹ, nhưng vẫn là bị hiện trường rất nhiều đồng liêu cho nghe thấy. Thoáng chốc, tiếng phụ họa liên tiếp, liền là đúng đấy. Để boy các đại nhân vật đến kiểm tra Thập Tự Quân đi. Boy thành lập, không phải là vì xử lý những đại án này sao? Chúng ta đã đủ bận rộn. Vì cái gì muốn hết lần này đến lần khác cho chúng ta gia tăng lượng công việc? Tràn ngập trách cứ hàm ý ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía ổ, Johnson cảnh sát trưởng hung tợn trừng lại lắm miệng ổ một chút, dọa đến ổ rút lại cổ, đem hơn nửa người đều rút vào dưới đáy bàn. Đi, đều đừng báo trách. Đã nhất thời xúc động có mệnh lệnh, chúng ta ngoan ngoãn chấp hành chính là, không nghĩ mất chén cơm liền tất cả đều giữ vững tinh thần tới. Tại Johnson cảnh sát trưởng an ủi dưới, bên trong phòng họp bạo động dần dần bình phục lại. Cứ việc trong lòng tràn đầy không vui, nhưng đối mặt thượng cấp thực hiện áp lực, bọn hắn có thể làm ra phản kháng, cũng chỉ có phản nàn vài câu mà thôi. Nào đó nhân viên cảnh sát thở dài một tiếng về sau, cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc, hướng Johnson cảnh sát trưởng hỏi, "Johnson cảnh sát trưởng, liên quan tới Thập Tự Quân còn có cái gì manh mối sao?" Johnson cảnh sát trưởng đáp, "Trước mắt đã điều tra tàu Bình Minh Đế quốc hành khách danh sách. Hiện tại có thể xác định chính là, Hắc Mục Sư cùng Bạch Tu Nữ là dùng hành khách thân phận leo lên tàu Bình Minh Đế quốc. Tại trải qua tầng tầng loại bỏ về sau, đã cơ bản xác định bọn hắn dùng tên giả theo thứ tự là John Smith, cùng Lý Hữu ở Mỹ là vợ là Đi Mỹ Zona Sổ Cổ Lộ Bạ. Bọn hắn giả trang thân phận, tiến vào tàu Bình Minh Đế quốc khoang thuyền hạng nhất. Tại liên tục phát sinh cướp thuyền, thuyền đắm cùng loại chuyện ngoài ý muốn đêm hôm đó, bọn hắn còn cực kỳ có rảnh rỗi tham gia khoang thuyền hạng nhất vũ hội mặt nạ, hơn nữa còn nhảy phá lệ cao điệu. Liên quan tới bọn hắn vì sao lại ngồi tàu Bình Minh Đế quốc, ta hiện tại có hai loại phỏng đoán. Hiện trường một đám nhân viên cảnh sát nghe vậy, nhao nhao tinh thần phân chấn, hết sức chuyên chú lắng nghe. Mặc dù Johnson cảnh sát trưởng là nhất đẳng mò cá cao thủ, đối mặt làm việc lúc có thể đẩy liền đẩy, có thể lừa gạt liền lừa gạt, nhưng sẽ không có bất kỳ người nghi vấn nghề nghiệp của hắn tố dưỡng. Đã từng rong ruổi Tây Bộ nguyên tỉnh cỡ tẩn thám tử Hàm Kim Lượng là không thể khinh thường. Không chút nào khoa trương, Johnson cảnh sát trưởng là quần anh hội tụ San Francisco giới cảnh sát bên trong, 10 phân ít có được phong phú hình sự trinh sát tri thức người trong nghề. Tại chúng nhân viên cảnh sát thẳng tắp nhìn chăm chú, Johnson cảnh sát trưởng chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Khả năng thứ nhất, bọn hắn không có bất kỳ cái gì mục đích, cũng chỉ là đi du lịch mà thôi. Loại thứ hai khả năng, bọn hắn là vì chấp hành nào đó hạng nhiệm vụ. Nếu như là khả năng thứ nhất, vậy liền không có gì đáng nói. Cho dù là giết, cũng sẽ muốn đi. Nếu như là loại thứ hai khả năng, như thế bọn hắn muốn chấp hành cái này nhiệm vụ, hơn phân nửa cùng đêm hôm đó vũ hội mặt nạ có liên quan. Khả năng là muốn tìm cái gì người, hay là muốn giết người nào? Johnson cảnh sát trưởng một bên nói, một bên nắm lên trước mặt trên bàn một phần báo chí, hướng hiện trường mọi người biểu hiện ra, chính là đăng tàu Bình Minh Đế quốc đắm chìm từ đầu đến cuối kia kỳ Hải Loan nhật báo. Các ngươi đều nhìn qua phần này báo chí đi. Chưa có xem người chờ sẽ cho ta nghĩ biện pháp làm cho một phần đến xem. Căn cứ kinh nghiệm bản thân người Sophie ạ bổn miêu tả, đương đám kẻ cướp xông vào phòng khiêu vũ lúc, bạch tu nữ là trực tiếp từ nàng múa dưới váy rút súng lục ra đến trả kích. Đã chỉ là đến khiêu vũ vậy tại sao muốn tại dưới váy giấu súng? Nếu như nàng không phải loại kia trên thân không mang thương, liền toàn thân không thoải mái người, kia nàng nhất định là vì giết chết cái gì người, mới tại dưới váy dưới giấu súng. Nào đó nhân viên cảnh sát lập tức nói, vậy chúng ta có thể điều tra một chút đêm hôm đó tham gia vũ hội mặt nạ các khách quý, đều có ai chết rồi. Cứ như vậy, liền có thể căn cứ người chết quan hệ nhân mạch đến suy tính ra hát mục sư đám người thân phận chân thật. Johnson cảnh sát trưởng lắc đầu, độ khó quá lớn. Mặc dù tàu Bình Minh Đế quốc tuyệt đại đa số hành khách đều được cứu, nhưng cũng có bao quát khoang thuyền hạng nhất khách quý tại bên trong một phần nhỏ hành khách, bởi vì đám kẻ cướp thi bạo, không kịp rời đi buồng nhỏ trên tàu các loại duyên cớ mà gặp nạn, căn bản kiểm tra bất quá tới. Johnson cảnh sát trưởng thoại âm rơi xuống về sau, nào đó cảnh sát lại hỏi, đã hát mục sư cùng bạch tu nữ là quang minh chính đại dùng vé tàu leo lên tàu Bình Minh Đế quốc, như thế phụ trách xét vé thuyền viên đoàn khẳng định là có từng thấy bọn hắn tướng mạo a. Johnson cảnh sát trưởng gật gật đầu, căn cứ người soát vé nhóm hồi ức, John Smith là một cái nam Âu tướng mạo anh tuấn nam tử, Lý Hữu ở Mỹ là vợ là đi Mỹ rồi nạ sổ cổ lộ vạn thì là một cái hóa thành tiên diễm trang điểm đậm nữ nhân xinh đẹp. Một vị khác nhân viên cảnh sát hỏi, những tin tức này đáng tin sao? Không đợi Johnson cảnh sát trưởng hồi phục, bên cạnh nhân viên cảnh sát liền tức giận nói, đương nhiên không thể dựa vào hát mục sư cùng bạch tu nữ làm sao có thể ngốc đến mức trực tiếp dùng diện mục chân thật gặp người, bọn hắn hơn phân nửa là thông qua trang điểm đến cải biến tướng mạo, thật dựa theo thuyền viên đoàn cung cấp những tin tức này tìm đến người, tìm tới cả một đời cũng tìm không thấy bọn hắn. Lại một vị nhân viên cảnh sát đặt câu hỏi, có thể truy tra hát mục sư cùng bạch tú nữ vé tàu sao? Chỉ cần tra ra vé tàu nơi phát ra, hẳn là có thể đạt được hoàn toàn mới manh mối. Johnson cảnh sát trưởng lại lắc đầu, không được, đã điều tra, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bọn hắn sử dụng vé tàu tựa như là từ trên trời rớt xuống, căn bản không tra được nguồn gốc. Tĩnh, quỷ dị yên tĩnh bao phủ phòng họp. Chúng nhân viên cảnh sát ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thật lâu không nói một câu. Bọn hắn vốn là một đám hình sự trinh sát trình độ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đám hỗn hợp. Thu hối lộ, lừa gạt thượng cấp, bọn hắn từng cái tại được. Nghiêm túc phá án, tra ra chân tướng, bọn hắn thổi cần trừng mắt. Để bọn hắn ôn lại tắc rất thiếu hiện hùng dưới, điều tra và giải quyết trọng đại như thế vụ án, thật là làm khó bọn hắn. Đối với dạng này tình huống, Johnson cảnh sát trưởng sớm có đoán trước thở dài một tiếng, có thể hay không tra ra hắc mục sư đám người thân phận chân thật, quan hệ đến chúng ta tiền đồ, cho nên mọi người cố gắng nhiều hơn đi, nếu mà có được cái gì phát hiện mới, lập tức báo cáo. Hội nghị kết thúc. Chúng nhân viên cảnh sát top 5 top 3 rời đi. Una vẫn ngồi tại chỗ, cúi đầu thẳng vào xem hướng trong tay mấy chương ảnh chụp, chính là nàng từ trên Hải Loan nhật báo cắt may xuống tới Lý Dục ảnh chụp. Nhìn xem trong tấm hình Lý Dục, Una chậm rãi híp mắt tinh xảo hai mắt, làm trầm tư hình. Đập đến cực kỳ rõ ràng, có thể xem rõ ràng trong tấm hình người cao hình thể, cùng nàng chỗ nhận biết tên kia người hoa hình thể độ cao tương xứng. Trong tấm hình người sử dụng trường đao cũng cùng nàng từng gặp kia cây trường đao cực giống. Cái kia to gan phỏng đoán, lại lần nữa tại trong đầu hiện. Đồng nhiên, Johnson cảnh sát trưởng âm thanh truyền đến, kẻ bợ hẹo cảnh sát, thế nào? Vì sao đang ngẩn người? Una không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, không có gì. Chỉ là đang tự hỏi vụ án chi tiết mà thôi. Johnson cảnh sát trưởng không có hỏi nhiều, nhìn nhiều Una vài lần về sau, liền xoay người đi ra ngoài cửa. Đi nhanh đi, chúng ta hôm nay còn có rất nhiều làm việc muốn làm đâu. Una nhẹ nhàng gật đầu, thuận miệng phụ họa âm thanh là. Tại nhấc chân theo bên trên Johnson cảnh sát trưởng đồng thời, nàng yên lặng đem Lý Dục ảnh chụp thu vào trong túi quần. Như có điều suy nghĩ ánh sáng chói lọi tại trong mắt lưu chuyển. Nàng cũng không đưa nàng lớn mật phỏng đoán hướng lên báo cáo. Chương 135, nha, ô lý gì ạ, ngươi đỏ mặt ta nha. Ngày bạn cầu vẽ tháng. Chương 135, nha, ô lý gì ạ, ngươi đỏ mặt ta nha. Ngày bạn cầu vẽ tháng. San Francisco, giáo đường Thánh Michael, chính đường, Lý Dục cùng ô lý gì ạ sóng vai ngồi tại một tấm trên ghế dài. Nhanh, cởi quần áo ra. Lý Dục ngoan ngoãn làm theo, nhanh nhẹn bỏ đi thượng thân quần áo, lộ ra cường tráng thượng thân, cùng vai trái chỗ che phủ thật dày băng vải. Thế nào? Gần nhất còn biết đau đến khó mà ngủ sao? Ô lý gì ạ bên cạnh hỏi bên cạnh nhanh chóng giải khai Lý Dục trên vai trái băng vải. tốt hơn nhiều, loại trừ có chút ngứa bên ngoài, hết thảy mạnh khỏe. Rất nhanh, một đầu hoàn mỹ khâu lại vết thương hiện mà ra. Tại thuận lợi trở lại San Francisco về sau, Ô Lý Dĩ Á lợi dụng tinh xảo thủ pháp giúp Lý Dục khâu lại trên vai trái bị Chu Hổ chém trúng vết thương. Không sai, vết thương khôi phục được cực kỳ tốt. Mục sư, ngươi không bèn bèn thể năng lưu dị, thậm chí vết thương tốc độ khôi phục cũng trội hơn thường nhân đâu. Dứt lời, Ô Lý Dĩ Á cầm lấy máy thai cùng dược thủy, bắt đầu cho Lý Dục thay thuốc. Bất thình lình, nàng chú ý tới Lý Dục văng tới cổ quái ánh mắt, hỏi, mục sư, làm gì dùng loại ánh mắt này xem ta? Không có cái gì, ta chẳng qua là nhịn không chỗ ở cảm khái, nguyên lai ngươi thật là bác sĩ a. Từ kết bạn Ô Lý Dĩ Á đến nay, đối phương để lại cho Lý Dục ấn tượng chủ yếu có hai loại, một cái là dơ bột cả tân tân tấn, thứ hai liền là đầu mối lấy hai thanh súng ngắn đại sát tứ phương, bởi vì đối phương tổng trở lên thuật hai loại hình tượng gặp người, khiến cho Lý Dục đều nhanh quên nàng nghề phụ là bác sĩ chui. Mặc dù không rõ ràng Ô Lý Dĩ Á y thuật là bực nào trình độ, nhưng nàng khâu lại vết thương thủ pháp sắc thực lão luyện, xem xét đã biết là kinh nghiệm phong phú. Ô Lý Dĩ Á trợn nhìn Lý Dục một chút, vậy ngươi hẳn là may mắn bản thân trước đó chưa bao giờ có cơ hội để ta chữa cho ngươi tổn thương. Lý Dục mỉm cười nói, cũng phải. Lúc này, Lý Dục đông dưng phát hiện bên cạnh trên ghế dài bày có một phần báo chí, chính là hôm qua phát hành, nguyên nhân đăng sổ phỉ á độc nhất vô nhị đưa tin mà bán được gần như bán hết Hải Loan Nhật Báo. Ô Lý gì ạ, các ngươi cũng có xem ngày hôm qua Hải Loan Nhật Báo à? Đương nhiên có xem, đây chính là ta lần thứ nhất đăng lên báo. Nếu như người phóng viên kia dám viết linh tinh loạn bút phét, hoặc là đem chúng ta xấu chiếu phóng tới trên báo chí, ta liền muốn tìm nàng tính sổ sách. Ô Lý gì ạ một bên nói, một bên dựng lên cái muốn đem thứ gì cho thu hạ đến thủ thế. Lý Dục hôm qua cũng mua một phần Hải Loan Nhật Báo đến xem. Đối với mình biến thành danh nhân toàn dân anh hùng một chuyện, hắn đại thể cảm xúc ổn định, dù sao thân phận chân thật của hắn không có bại lộ, sinh hoạt sẽ không chịu ảnh hưởng, làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sống thời gian. Hắn trước đây cũng không được hiểu Sophia, chỉ biết là nàng là một cái cực kỳ lợi hại, rất nổi danh phóng viên. Thằng đến xem hết ngày hôm qua Hải Loan Nhật Báo, hắn mới trực quan lãnh hội đến nàng phóng viên tố dưỡng cường hãn đến mức nào, hành văn tinh diệu, chụp ảnh trình độ cao siêu. Trọng yếu nhất chính là, nàng như thực miêu tả đêm hôm đó đủ loại tình hình, không có giấu giếm, không có khuyết đại, đây chính là phóng viên cơ bản nhất, đồng thời cũng là nhất là khan hiếm tố dưỡng. Nói tóm lại, hắn cực kỳ tán thành Sophia bản này độc nhất vô nhị đưa tin. Từ Ô Lý Dĩ Á khác xuống thần thái đến xem, nàng hẳn là cũng cực kỳ cảm giác hài lòng, Sophia không cần lo lắng nàng nào đó thân thể bộ vị sẽ bị thu hạ đến rồi. Cùng loại Ô Lý Dĩ Á thay thuốc trong khoảng thời gian này, thực sự nhàm chán. Kết quả là, hắn quay đầu hướng Ô Lý Dĩ Á hỏi, "Ô Lý Dĩ Á, kia phần báo chí có thể cho ta mượn nhìn một chút sao?" Ô Lý Dĩ Á không chút nghĩ ngợi nói, "Xin cứ tự nhiên." Mặc dù phần này báo chí đã nhìn qua một lần, nhưng lấy ra giết thời gian ngược lại cũng chịu được. Đang lúc Lý Dục đưa tay nắm qua phần này báo chí cái này thời điểm, Ô Lý Dĩ Á đông nhiên nhớ ra chuyện gì, sắc mặt biến hóa, gấp giọng hô, "Không được, ngươi không thể xem phần này báo chí." Lý Dục sững sờ, "Ừm, vì cái gì?" "Dù sao ngươi không thể xem." Dứt lời, Ô Lý Dĩ Á không chút khách khí trộm bật lấy, sau đó đem phần này báo chí cắm ở sau lưng ở giữa, nghiêm nhiên một bộ nói cái gì cũng sẽ không giao cho ngươi bộ dáng. Mắt thấy Ô Lý Dĩ Á thái độ kiên quyết, Lý Dục mặc dù cảm giác hoang mang không biết làm thế nào, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, lẩm bẩm câu vậy được rồi về sau, liền yên lặng người. Giây lát, thay xong thuốc, Ô Lý Dĩ Á móc ra bằng 10 cuốn. Nhớ kỹ không thể để vết thương đụng nước, cũng không muốn ăn bất luận cái gì dầu trên đồ ăn. Rõ ràng, lần sau thay thuốc là lúc nào? Sau 7 ngày. Nếu như vết thương khôi phục được tốt, ngươi lần sau đến đổi thuốc lúc liền có thể cắt chỉ. Đang khi nói chuyện, Ô Lý Dĩ Á đã một lần nữa dùng băng vải bao gấp Lý Dục vai trái. Lý Dục hoạt động mấy lần cánh tay, xác nhận sẽ không ảnh hưởng đến hắn thường ngày hoạt động về sau, liền bước đứng dậy. Vậy ta liền đi về trước, ngày sau gặp. Ừm, đi thong thả. Lý Dục chân trước vừa hướng giáo đường đại môn đi đến, chân sau Hugo liền đột nhiên hiện thân, hắn từ gác chung đi vào chính đường ứng. "Lý tiên sinh, ngươi là đến cho vết thương thay thuốc sao?" "Đúng vậy a, vừa đổi xong thuốc, đang chuẩn bị về nhà." Hugo khẽ mỉm cười, "Nếu như thế, vậy liền lại lưu thêm một hồi đi, cùng đi nghe một chút radio." Hắn vừa nói vừa bước nhanh đi hướng thánh đàn, sau đó trực tiếp đem trong ngực đại hào radio đặt ở thánh đàn bên trên. Đối với này vị tiên chúa giáo cha xứ cùng bên cạnh vị kia chính thống giáo Đông Phương tu nữ không chút nào kính thần đủ loại hành vi, Lý Dục đã cực kỳ cảm giác quen thuộc, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. "Ô Lý gì ạ?" thay Lý Dục hỏi, "vì cái gì muốn nghe radio? Hôm nay có cái gì không chịu trách nhiệm qua quảng bá sao?" Hugo đáp, "San Francisco cảnh sát muốn vào hôm nay tổ chức buổi họp báo, hướng các phóng viên công nhân bày tỏ gần đây vụ án Hồng Hầu bị hại, vụ án Don Josie bị hại cùng loại một loạt trọng án mới nhất tiến triển." Nghe thấy lời ấy, Lý Dục cùng Ô Lý gì ạ đều tới hứng thú, tự giác xích lại gần đến thánh đàn trung quanh. Tại chơi đùa radio lúc, Hugo bất thình lình nói với Lý Dục, "À, đúng, Lý tiên sinh, có kiện sự tình muốn nói cho ngươi một tiếng." "Chuyện gì?" "Vì tổ cùng mạ gì đã tại hôm qua rời đi San Francisco, bọn hắn nói muốn tại một cái không có người biết bọn hắn lạ lẫm địa phương, mở ra cuộc sống mới." "Vì tổ cùng mạ gì, tức gia tộc Pastor một tên sau cùng thành viên, cùng hắn cô bạn gái nhỏ. Tự công phá dinh thự Josie đêm hôm đó về sau, Lý Dục tiểu không gặp qua Vì tổ." Hugo tiếng nói chưa ngừng, "Vì tổ vốn định chuyên theo ngươi nói đừng, chỉ tiếp thời gian của bọn hắn thực sự thật chặt, căn bản không kịp." Lý Dục cười cười, "Không sao, miễn là còn sống, liền chắc chắn sẽ có gặp lại một ngày." Ba người trong lúc nói cười, Hugo rốt cục điều chỉnh tốt radio từng cái tham số. Ồn ào dòng điện âm dần dần chuyển biến làm rõ ràng tiếng người. Giờ này khắc này, tại San Francisco chính phủ thành phố ngoài cửa lớn, San Francisco thị trưởng cùng San Francisco cục cảnh sát cục trưởng đứng sau vai, thần sát trang nghiêm. Ở trước mặt bọn họ, mười mấy tên phóng viên vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, hết thể xuất ra dọn bị ăn người khí thế, liều mạng đem trong tay mịp rổ phổn hướng phía trước nhét. Đi cùng với răng rắc cửa chớp âm thanh, máy chụp ảnh đèn tờ lát sáng không ngừng. Trận này buổi họp báo coi như ngắn gọn, thời gian kéo dài không lâu, vẹn vẹn nửa giờ liền kết thúc. Cụ thể công nhân bày tỏ nội dung, đơn giản liền là cảnh sát gần đây phát hiện vụ án Hồng Hầu bị hại, vụ án Don Jose bị hại cùng loại trọng án bọn hung thủ, cùng cứu vớt tàu Bình Minh Đế quốc những anh hùng là cùng một nhóm người. Ngoài ra, cảnh sát còn công nhiên bày tỏ bọn hắn vì lý dục bọn người quyết định danh hiệu, hát mục sư Bạch Tu nữ sám cha sứ cùng thập tự quân. Tại buổi họp báo cuối cùng, San Francisco cục cảnh sát cục trưởng dùng trang nghiêm giọng điệu tuyên bố, nhất định sẽ mau chóng phá án mây mây. Dù sao đều là một chút giảng nát tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Ô lý gì ạ, sau khi nghe xong, nở nụ cười cười một tiếng, thập tự quân. Cái này đời hào có thể coi như không tệ, ta cực kỳ thích. Lý dục mở ra hai tay, vẫn rất chuẩn xác, suy cho cùng chúng ta cái này đoàn đội nhỏ trong bao gồm cơ đốc tâm giáo, trên đời này sẽ không lại có so với chúng ta còn thuần chính thập tự quân. Hugo bật cười, từ tân giáo đồ, thiên chúa giáo đồ cùng chính thống giáo đông phương đồ tạo thành thập tự quân. Nếu để giáo hoàng nghe thấy, hắn nói không chừng sẽ tức giận đến bệnh tim phát. Đối với cảnh sát truy nã, lý dục đám người cũng không coi là chuyện to tát gì. Bọn hắn từ đầu đến cuối ôm chặt lấy một loại tương đương một mạc lý niệm, cùng lắm thì liền trốn, nhiều lắm là nhất định phải chết. Tại Hugo đóng lại radio về sau, Lý Dục thuận miệng hỏi, Hugo, chúng ta rượu lậu sinh ý như thế nào rồi? Hugo cong lên khoẻ miệng, đón con sau khi chết, gia tộc con không có gì bất ngờ xảy ra suy yếu xuống dưới, bất lực lại núng chàm San Francisco rượu lậu thị trường. Đồng lai bên kia đã tại chủ bị đi thuyền. Không có gì bất ngờ xảy ra chờ qua một hồi, chúng ta nhóm đầu tiên rượu lậu liền có thể vận tiến vào San Francisco. Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu, treo lên hài lòng ý cười, cực kỳ tốt, nếu như có cái gì tin tức mới, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Lý Dục rời đi về sau, Hugo về tới gác chuông. Lớn như vậy chính đường bên trong, chỉ còn lại Olivia một người. Tại hô mọc ra một hơi về sau, nàng lấy xuống mới vừa rồi bị nàng giấu ở sau lưng ở giữa kia phần nói cái gì cũng không nguyện ý cho Lý Dục xem báo chí. Tại đem báo chí trải rộng ra, lật đến đăng sổ phỉ A độc nhất vô nhị báo cáo kia vài trang về sau, thình lình có thể đăng báo trên giấy có một cái trống rỗng, đây là nào đó tấm hình bị cắt may phía sau lưu lại trống rỗng. Olivia nhìn cái này trống rỗng vài lần, tiếp lấy đưa tay thò vào trong cổ áo, từ sơn phong ở giữa lấy ra một tấm chồng chất chỉnh chỉnh tề tề trang giấy. Nàng chậm rãi đem nó triển khai. Đây là một tấm trên báo chí ảnh chụp. Lý Dục cùng nàng tại trong vũ trường nhảy hai người múa ảnh chụp. Hình dạng vừa vặn có thể lấp đăng lên báo bên trên trống rỗng. Sophie ạ chụp hình đặc biệt tốt, đúng lúc vô xuống vũ đạo sắp kết thúc, Lý Dục chuẩn bị đưa nàng ôm vào trong ngực một khắc này. Tung bay đuôi én, phiêu giật múa váy, dáng vẻ ưu mỹ. Mặt nạ chặn ô lì gì à mặt, bao quát Lý Dục tại bên trong ngoại nhân không thể nào biết được vẻ mặt của nàng lúc đó. Nhưng nàng nhớ kỹ phá lệ rõ ràng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Là lúc, tại sắp bị Lý Dục kéo vào trong ngực lúc, nàng lộ ra phát ra từ nội tâm, phá lệ nụ cười rực rỡ cho. Nhìn xem trong tay ảnh chụp, ô lì gì ạ hai con khỏe miệng không tự giác biết lên, ngũ quan từ từ nhu hòa, hai gò má phím hồng. Tranh thủ thời gian xử lý phần này báo chí mới được. Tại cẩn thận từng ly từng tí đem xếp xong ảnh chụp một lần nữa nhét về tiến vào giữa hai vú về sau, nàng bước nhanh chạy hướng phòng bếp có bếp nấu, có thể đốt diệt hết thể chứng cứ. Chương 136, đến tiên dệ mẹo lệ bán phúc lợi. Ngày vạn cầu vẻ tháng. Chương 136, đến tiên dệ mẹo lệ bán phúc lợi. Ngày vạn cầu vẻ tháng. Mấy ngày kế tiếp, Lý Dục thời gian lại rảnh rỗi vừa xuống tới. Mỗi ngày đóng vai mục sư, làm một chút chuyện tốt, mang kèm theo lại mở một trận thạch thất giáo đường âm nhạc hội căng căng điểm kinh nghiệm nhờ vào đây, hắn mục sư thiện nhân nghĩa sĩ cùng nghệ nhân thanh điểm kinh nghiệm lại đạt được khác biệt trình độ tăng lên. Mục sư tiến độ, 3042 thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ, 7582 nghệ nhân tiến độ, 2040 thời gian trôi qua. Hôm nay đã là ngày 15 tháng 6. Đương Lý Dục khóa thạch thất giáo đường đại môn, sau đó nhanh chân đi tại trên đường về nhà lúc, đối diện gặp một đạo quen thuộc rộng lớn thân ảnh một hai nha, đây không phải Lý mục sư sao? Martin phu nhân vui tươi hớn hở cười, thoáng tăng tốc bước nhanh, đón lấy Lý Dục. Tại mạ bên SCT rất nhiều láng giềng bên trong, Martin phu nhân là cùng Lý Dục quen thuộc nhất người một trong, bởi vì nàng thường xuyên đưa ăn uống cho Lý Dục cùng dễ néo lệ, thường xuyên ôm đủ loại nguyên liệu nấu ăn gõ mở mạ bên SCT số 26 đại môn. Martin phu nhân, chào buổi tối. Lý Dục lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Lý mục sư, chào buổi tối. Thật sự là quá khéo, ta vừa vặn có một dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi cùng lở vẹn của tú nữ. Nàng nói đưa tay mỏ vào trong lòng túi giấy, từ đó xách ra một bình màu vàng nhạt chất lỏng đến. Ngươi cùng lở vẹn của tú nữ cầm đi uống đi. Lý Dục một mặt kinh ngạc đưa tay tiếp nhận đây là bia sao? Không sai, chính là bia, hơn nữa còn là nguồn gốc sinh ra từ nước Đức thượng đẳng địa, cũng đừng bị người phát hiện ô hát. Tại nói lời này lúc, Martin phu nhân đặc địa đệ thấp âm lượng, phảng phất là đang tiến hành một trận thần bí dưới mặt đất giao dịch. Martin phu nhân, này rượu ngươi là từ đâu lấy được? Tại cấm rượu lệnh thời đại dưới, dân chúng bình thường không có điểm phương pháp, thật đúng là không dễ dàng lấy tới như thế lớn một chai bia thông gia tặng. Ta uống không được rượu, cùng đặt ở trong nhà đương bày đóng vai, chẳng bằng tặng cho các ngươi uống. Lý mục sư, ngươi thích uống rượu sao? Nếu như là bia ta vẫn rất thích. Vậy thì thật là tốt. Bình này bia tặng cho người phù hợp. Ngươi thì lấy đi cùng lở vẹn của tu nữ cùng uống đi. Dứt lời, Martin phu nhân không chút nào cho Lý Dục cơ hội cự tuyệt, khoát tay áo, một giọng nói ngày mai gặp phía sau liền trực tiếp bước nhanh rời đi. Mạ bên SCT, số 26, Lý Dục vừa mới đẩy ra ra môn, dụ nhân hương khí liền đập vào mặt. Ngay sau đó, dê mèo lệ âm thanh từ phòng bếp phương hướng chuyển đến, mục sư, hoan nên trở về. Giáo đường đại môn khóa gấp sao? Ừm, khóa gấp. Tu nữ, Martin phu nhân lại tặng đồ cho chúng ta. Lý Dục vừa nói vừa dẫn theo trong tay địa, nhanh chân đi hướng phòng bếp. Trong phòng bếp, trên đầu bao lấy đầu bếp nữ khăn trùm đầu, trước người vây quanh chủ váy, trên chân lẹn xẹt lấy dép lê dệ néo lệ, ngay tại trước bếp lò bận trước bận sau. Nhìn xem Lý Dục đem tới bia, nàng tò mò nháy mấy lần con mắt. Đây là vật gì? Bia. Nghe nói còn là nguồn gốc sinh ra từ nước Đức thượng đẳng bia. Dệ néo lệ sững sờ, bia. Này lại sẽ không quá quý giá rồi. Martin phu nhân nói đây là nàng thông gia tặng, không dùng tiền. Nàng uống không được rượu, cho nên liền đem cái đồ chơi này đưa cho chúng ta. Dễ méo lệ sau khi nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, như từ chợ đen hoặc địa phương nào khác mua được như thế lớn một chai bia, giá cả kia có thể không rẻ. Đây chính là bia A. Dễ méo lệ không người, thân người cong lại, gần sát bình rượu, một mặt tò mò dò xét trong bình màu vàng nhạt chất lỏng, trong suốt bình thủy tinh thân chiếu ra kéo dài, biến mím trong mắt màu tím. Tu nữ, ngươi không uống qua bia sao? Ừm, ta không say rượu. Mẹ khuyên bảo qua ta, tại chưa đầy 18 tuổi trước đó, không thể uống rượu. Vậy ngươi đầy 18 tuổi sao? 4 tháng trước vừa đầy 18 tuổi. Lý Dục niết miệng. Vậy liền không thành vấn đề. Chúng ta đêm nay cùng uống một chén đi, ta cực kỳ lâu không uống qua bia, vừa vặn muốn uống một điểm. Dễ méo lệ nháy mấy lần con mắt, lộ ra chần chờ thần sắc. Mặc dù nàng một bộ do dự dự bộ dáng, nhưng nàng trong mắt hiếu kỳ thần sắc đã là không che giấu được. Quả nhiên, vẹn vẹn giây lát, nàng liền một bên không để lại dấu vết nuốt nước bọt, một bên nhẹ gật đầu. Cơm tối hôm nay là súp khoai tây, mì ống cùng sọc chay. Tại riêng phần mình đầy bên trên tràn đầy một chén bia về sau, Lý Dục cùng Dễ Méo Lệ song song nâng chén. Cạn ly. Hai con cái chén nhẹ nhàng lẫn nhau đụng, sản xuất đinh giòn vang. Lý Dục không thích số độ cao rượu mạnh, hắn ngại quá hắc, cũng không thích rượu đỏ, hắn ngại quá chua. Nhẹ nhàng khoan khoái bia là hắn duy nhất có thể thích hướng tương tự rượu. Tại đem trong tay bia rời đi bên môi, manh uống một miệng lớn về sau, Lý Dục lập tức cảm thấy một cỗ khoái cảm thuận thực quản trượt vào trong dạ dày. Martin phu nhân không có nói dối, bình này bia quả thật không tệ, khẩu vị thượng giai, độ cồn đại khái tại 5 độ tả hữu, lúa mì hương khí cực kỳ nồng chỉ tiết, nhà bọn họ không có băng hộ, càng không có chạy bằng điện tủ lạnh, không có pháp ướp lạnh. Nếu như có thể đem bình này bia đông lạnh bên trên một lát, chiếc kia cảm giác nhất định càng tốt. Dễ méo lệ cùng Lý Dục là trong cùng một lúc đem rượu đưa vào trong miệng. Nàng chỉ thăm dò tính uống một hớp nhỏ, sau đó, nét mặt của nàng liền trở nên phá lệ quái dị, hai đầu lông mày có chút nhíu lên. Tu nữ, thế nào? Có thể uống quân sao? Cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không khó uống. Nàng vừa nói vừa cạn nhấp một hớp nhỏ, vừa mới nhíu lên lông mày dần dần giãn ra. Mắt thấy dễ méo lệ cũng không mâu thuẫn bia hương vị, Lý Dục hơi yên lòng một chút, không biết sao, hắn không hiểu hy vọng thứ mình thích, cũng có thể bị dễ méo lệ thích. Nếu như cảm thấy uống ngon cũng có thể thử uống nhiều một điểm. Dễ mèo lệ vội vàng quát tay. Không được, một chén là đủ rồi. Hai người trong lúc nói cười, đã riêng phần mình cầm lấy dao nĩa, chính thức bắt đầu tối nay cơm tối. Lý Dục một bên dùng cái nĩa trộn lẫn lấy mì ống, một bên thuận miệng nói với dễ mèo lệ, tu nữ, ta tiếp xuống chuẩn bị trong nhà kéo một đầu đường dây điện thoại. Cứ như vậy, nghĩ gọi điện thoại lúc, cũng không cần phiền phái như vậy chạy đến bên ngoài tìm công cộng buồng điện thoại. Ừm. Thuận tiện lại mua một đài chạy bằng điện tủ lạnh đi, mặc dù đắt một điểm, nhưng có tủ lạnh, ngươi liền không cần phải vì cất giữ nguyên liệu nấu ăn phát sầu. Ừm. Ta đang còn muốn trong nhà bày một khung mới dương cầm. Tu nữ, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là muốn đem dương cầm để ở nơi đâu mới tương đối phù hợp? Nô. Ừm. Tu nữ. Cho đến giờ phút này, Lý Dục mới hậu chi hậu giác phát hiện tu nữ phản ứng có chút quái dị. Hắn ngẩng đầu đi xem, liền gặp bàn đối diện dễ mèo lệ đã là đầy mặt đỏ hồng, ánh mắt hỗn độn, cố hết sức dùng hai cánh tay khuỵu tay chống đỡ mặt bàn. Kỳ quái, thân thể nóng quá. Đầu tốt choáng, dạ dày thật là khó chịu. Tại trải qua ngắn ngủi ngẩn ngơ về sau, Lý Dục không tự chủ được hoảng sợ nói, tu nữ, ngươi uống say. Một con bất quá là uống một ngụm địa, liền say thành dạng này rồi. Tiểu lượng trên lệch người, hắn không phải chưa thấy qua. Có thể trên lệch thành như vậy, liền thật sự là bình sinh thủ gặp. Mục sư, ta cảm giác thân thể không quá dễ chịu. Mắt thấy dễ mèo lệ lúc nào cũng có thể say ngã trên mặt đất, Lý Dục cũng không nói hoài tới ăn cơm, vội vàng thả ra trong tay dao nĩa, đứng dậy chạy đến đối phương bên cạnh, nâng lên thân thể của nàng. Tu nữ, ta dịu ngươi đi nhà vệ sinh, ngươi mau đưa trong bụng rượu toàn bộ phun ra a. Nô. Nàng đã say đến nói không rõ bảo. Lý Dục đội vàng dùng ôm công chúa tư thế đem dễ mèo lệ chặn ngang ôm lấy, ba chân bốn cẳng chạy tới nhà vệ sinh. Tại đem dễ mèo lệ phóng tới gần buồn cầu trên sàn nhà về sau, Lý Dục nhanh tiếng nói, tu nữ, mau đưa trong dạ dày rượu phun ra a, chỉ cần phun ra liền sẽ dễ chịu nhiều. Dễ mèo lệ một mặt mở mịt nhìn xem trước mặt buồn cầu. Nô. Muốn làm thế nào mới có thể phun ra? Đem ngón tay luồn vào miệng trong, đụng vào cổ họng, liền có thể phun ra. Dễ mèo lệ ngoan ngoãn làm theo, đem xanh nhạt non mịn ngón trỏ tay phải thò vào trong miệng. Nhưng mà, không biết là duyên cớ gì, có lẽ là tay nàng pháp không đúng à, đảo cổ nửa ngày cũng không có thúc nổ thành công. Không được, ta nhả không ra. Mục sư, ngươi giúp ta một chút a. Dứt lời, dễ mèo lệ thu hồi thăm dò vào trong miệng thơm ngón tay, sau đó ngẩng đầu lên, hé miệng, mặt hướng Lý Dục. Giờ khắc này, đập vào mi mắt cảnh tượng, làm cho Lý Dục cứng đờ. Một cái mỹ thiếu nữ dùng con vịt ngồi tư thế ngồi liệt tại bồn cầu bên cạnh, ngửa đầu nhìn xem ngươi, mặt hướng lấy ngươi, ánh mắt mông lung. há hốc miệng, liền phấn nộn đầu lưỡi đều có thể thấy rõ ràng. Tuy là thoáng qua liền mất, nhưng ở này một chốc, xác thực có bất diệu suy nghĩ tại Lý Dục trong đầu hiện lên. Lý Dục làm cái hít sâu, cưỡng ép ngăn chặn trong đầu ý nghĩ tà ác về sau, nói: "Tu nữ, ta đi đem ngươi bàn chải đánh răng lấy ra, dùng bàn chải đánh răng hướng trong cổ họng thọc một chút, hẳn là có thể phun ra." Không đợi Lý Dục nói xong, Dễ Nẹo Lệ liền bỗng dưng trừng to mắt, lập tức liên tục không ngừng nghiêng đầu, mò về bên cạnh buồn cầu từng sợi cầu vồng hắt vây mà ra. Lý Dục cười khổ ngồi xổm ở Dễ Nẹo Lệ bên cạnh, một bên vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, một bên lẩm bẩm: "Được thôi, không cần cầm bàn chải đánh răng." Một phen giày vò xuống tới, Dễ Nẹo Lệ sắc mặt cuối cùng chuyển tốt không ít. Bất quá, nàng vẫn như cũ trình choáng mịt mờ, tại nổ tịnh trong dạ dày rượu về sau, liền nặng nề tiếp đi về sau không thể lại để cho ngươi uống rượu. Lý Dục lầu bầu lấy quăng lên Dễ Nẹo Lệ, đem nàng quăng về phòng ngủ của nàng. Dễ Nẹo Lệ phòng ngủ vẫn là như cũ, sạch sẽ, một mạng, không có cái gì đồ dùng trong nhà, trong không khí tràn ngập dễ ngửi mùi thơm ngát. Đem Dễ Nẹo Lệ sắp đặt trên giường, cũng bị nàng đắp kín mền về sau, Lý Dục bay người tức đi, cơm tối hôm nay, Dễ Nẹo Lệ liền một ngụm đều còn chưa tới được đến ăn đâu. Hắn phải đem nàng cơm tối đều lưu lại bắt đầu, để đợi nàng sau khi tỉnh lại vẫn có ngon miệng đồ ăn có thể ăn. Ngay tại Lý Dục một chân đã bước ra phòng ngủ lúc, mục sư, hắn phút chốc nghe thấy nhẹ cạn than nhẹ. Hắn lập tức đem vừa phóng ra chân lại thu hồi lại, xoay người đi xem Dễ Nẹo Lệ: "Tu nữ, ngươi đã tỉnh chưa?" Không có trả lời. Xem ra, nàng xác thực đã quá say, vừa rồi hẳn là chỉ nói là chuyện hoang đường mà thôi. Đang lúc Lý Dục như vậy thầm nghĩ lúc, Dễ Nẹo Lệ than nhẹ lại lên. Nàng lần này nói lời càng hơi dài một chút: "Mục sư, ngươi muốn chiếu cố tốt chính mình." Nói xong, Dễ Nẹo Lệ giống mèo giống nhau dùng sức mở rộng thân thể, sau đó nghiêng đi thân đi, quay lưng Lý Dục, đổi thành càng thoải mái dễ chịu tư thế ngủ, hô hấp từ từ bình ổn, nàng triệt để đã ngủ mê man, không lại thâm ngữ. Dễ Nẹo Lệ thoại âm rơi xuống về sau, Lý Dục liền sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này, khoe mắt của hắn ánh mắt lướt qua thoáng nhìn bên cạnh trên bàn sách bày biện một phần báo chí cùng hai tấm ảnh chụp. Lý Dục chậm rãi rời bước đến bên cạnh bàn, cầm lấy phần này báo chí cùng này hai tấm ảnh chụp. Báo chí chính là vài ngày trước đăng tàu Bình Minh Đế Quốc tuyển đắm từ đầu đến cuối kia kỳ Hải Loan Nhật Báo. Không khó nhìn ra, phần này báo chí đã bị lật xem rất nhiều lần, liền trang giấy đều trở nên rùng gió. Đến mức kia hai tấm ảnh chụp, chắc hẳn bắt đầu từ phần này trên báo chí cắt may xuống tới. Lý Dục triển khai báo chí, đi theo trang đọc qua, quả nhiên, trên báo chí có hai cái dễ thấy trống rỗng. Dễ Nẹo Lệ chỗ cắt này hai tấm ảnh chụp có chút đặc thù, cũng không phải là Lý Dục cùng Olivia tại phòng khiêu vũ bên trên rực rỡ hào quang ảnh chụp, cũng không phải hắn tay cầm súng ống, trường đao, đánh đâu thắng đó ảnh chụp. Một cái là hắn cử chỉ mệt mỏi từ tràn ngập nước biển trong khoang thuyền đi ra ảnh chụp. Thứ hai là hắn quay lưng thuyền cứu nạn, lẻ loi trơ trọi lưu tại thuyền đắm bên trên ảnh chụp. Lý Dục giơ này hai tấm ảnh chụp, rất lâu mà định tại nguyên chỗ. Sau một lúc lâu, "Thật có lỗi, để ngươi lo lắng." Tại đem trong tay báo chí, ảnh chụp trả về chỗ cũ về sau, Lý Dục nhẹ chân nhẹ tay đi ra phòng ngủ. Theo tới lúc so sánh, trên mặt của hắn nhiều ra nhàn nhạt ý cười, phản phất đạt được sung túc hồi báo ý cười. Vài ngày sau, San Francisco, giáo đường Thánh Michael, hôm nay là vết thương cắt chỉ thời gian. Lý Dục đáp lấy taxi, đến giáo đường Thánh Michael ngoài cửa lớn. Hết thảy $3.60. Lý Dục từ trong ví tiền rút ra 4 trương $1 tiền mặt, đưa cho tài xế. Cầm lại 4 cái 10 cent tiền xu về sau, Lý Dục nhịn không được mọc ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ, ta gần nhất có phải hay không quá xa xỉ. Mặc dù cưới xe buýt, liền có thể đến khoảng cách giáo đường Thánh Mắt Cổ chỉ có 20 phút cước trình địa phương, nhưng này quá mệt mọi người, cũng quá tốn thời gian. Vì đỡ tốn thời gian công sức, Lý Dục gần nhất tiến về giáo đường Thánh Mắt Cổ hoặc địa phương nào khác, đều là trực tiếp ngồi taxi. Thuận tiện là thuận tiện, nhưng bởi vậy trôi trả ra đại giới liền là dùng tiền như nước chảy. Nước Mỹ xe taxi có thể không rẻ, từ mạng VLST ngồi xe đến giáo đường Thánh Mắt Cổ, ít nhất hoa $3-4. Đổi lại là trước kia Lý Dục, tuyệt không dám dạng này xài tiền bậy bạ, suy cho cùng mục sư tiền lương sắc thực thấp, căn bản chịu không được dày vò. Hắn sở dĩ sẽ trước phía trước cần cù tiết kiệm chuyển biến làm bây giờ vung tay quá chán toàn bộ nguyên nhân hắn gần nhất thường sẽ nhịn không được sản sinh dù sao ta lập tức liền muốn biến thành người có tiền, không đáng kể mấy đô la Mỹ tiền xe, làm gì tính toán chi li đâu, ý nghĩ. Chờ bọn hắn rượu lậu sinh ý bước lên quỹ đạo chính, liền không cần phải lại vì chuyện tiền phát sầu. Đến lúc đó, sẽ có mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn tiền mặt tràn vào túi của hắn. Mỗi khi nghĩ được như vậy, Lý Dục từ trong ví tiền móc tiền mặt động tác liền sẽ vui mừng rất nhiều. Lời tuy như đây, khi nhìn đến ngày càng khô cắt túi tiền về sau, hắn bắt đầu cảm giác bản thân gần đây tựa như quá nhẹ nhàng. Liên một bình rượu lậu đều còn không có bán đi đâu, liên bắt đầu lấy tiền không thích hợp tiền, thực sự không thích đáng. Tại quả thật cầm tới rượu lậu mậu dịch thu nhập trước đó, ta còn là tận lực tiết kiệm a tại kiên định chờ tích lũy đủ tiền, nhất định phải mua một cỗ xe cá nhân ý nghĩ đồng thời, Lý Dục một bên âm thầm tỉnh lại, một bên nhanh chân đi hướng giáo đường Thánh Michael, đẩy ra nửa khép đại môn. Sau đó, hắn một chân bước vào, cái chân còn lại lưu tại ngoài cửa, cả người theo hóa đá giống như cứng đờ. "Ô hát, là mục sư a, ngươi hôm nay tới thật sớm a." Ô Lý Dị A ngồi tại cách cửa không xa trên ghế dài, nhiệt tình hướng Lý Dục chào hỏi. Lý Dục thẳng vào nhìn chằm chằm nàng, hai con mắt trừng giống như trung đồng, trên mặt nhuộm đầy kinh ngạc thần sắc. Nàng vẫn là bộ kia chính thống giáo Đông Phương tu nữ cách ăn mặc, chỉ bất quá nàng trên đùi tất lụa trắng biến thành xem xét liền cực kỳ quý hàng cao đẳng, hai cái chân mắt cá chân phủ lấy màu vàng kim vòng chân, trên mặt mang theo khổng lồ kính râm, trong tay phải bưng lấy một chén rượu đỏ, hai cánh tay khuỵu tay hướng phía sau duỗi, treo dừng chân hậu phương thành ghế, vậy lên thành chân bắt chéo hai chân nhoáng một cái nhoáng một cái, kia hai cái chân vòng tùy theo phát ra đinh linh giòn vang. Tại lặp đi lặp lại trước mắt, xác nhận mắt của mình con ngươi cũng không có xảy ra vấn đề về sau, Lý Dục dùng thăm dò giọng điệu hỏi: "Ô Lý gì ạ, ngươi bộ dáng này là?" "Ô hát, ngươi nói những ngày nha. Chúng ta lập tức liền muốn biến thành người có tiền, hơi chút xa xỉ một chút cũng dâu dĩa a." Dứt lời, Ô Lý gì ạ ra dáng địa phẩm miệng trong tay rượu đỏ. Tư thái ưu nhã lại làm ra vẻ. Dạy mộng thực nhà văn nói bởi vì sớm viết xong, cho nên trước thời gian thả ra hôm nay tăng thêm. Hôm nay cập nhật 10.400 chữ, tăng thêm 4.400 chữ. Thiếu càng số, 15 cầu vé tháng. Cầu phiếu đề cử ba. Đầu báo khóc giống JPG, cầu vé tháng. Cầu phiếu đề cử ba. Đầu báo khóc giống ỉn, cầu vé tháng. Cầu phiếu đề cử ba. Đầu báo khóc giống JPG. Chương 137, tái xuất hàng. Tiến về Canada vạn cụ vờ. Ngày vạn cầu vé tháng. Chương 137, tái xuất hàng. Tiến về Canada vạn cụ vờ. Ngày vạn cầu vé tháng. Thoáng chậm quá mức về sau, Lý Dục ba chân bốn cẳng rời thân đến Ô Lý Dị ạ trước mặt. "Ô Lý Dị ạ, này đôi quần tất ra là." "Này đôi quần tất ra cực kỳ dễ chịu, quên là cái nào nhãn hiệu, dù sao cực kỳ dễ chịu. Lại mỏng vừa mềm, lạnh buốt lạnh, chính thích hợp mùa hè mặc. Mục sư, ngươi có muốn hay không kiểm tra?" Nàng nói bệnh lên chân, đem đùi phải nâng lên đến Lý Dục khẽ vươn tay liền có thể sờ được vị trí. Lý Dục không nhìn nàng mời ngược lại xem hướng nàng trên mắt cá chân kia hai con màu vàng kim vòng chân. "Đối này vòng chân là, đối này vòng chân đẹp mắt ta. Mặc dù ta không thích tại trên chân mang đồ vật, nhưng ngẫu nhiên đeo đeo vẫn rất chơi vui. Ngươi cũng đừng nói cho ta đối này vòng chân là kim chế tạo." "Ô Lý gì ạ?" dùng lẽ thẳng khí hùng giọng điệu trả lời, "Đương nhiên là kim, chúng ta lập tức liền muốn biến thành người có tiền, có thể nào mang giá rẻ đồ trang sức đâu." Dứt lời, nàng đặc địa lung lay hai chân, đinh linh, hai cái chân vòng lại lần nữa phát ra giòn vang. Mặc dù Lý Dục không thích vàng trang sức, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đối này kim chế tạo vòng chân cực kỳ xứng Ô Lý gì ạ, nổi bật lên nàng mắt cá chân càng hiện tinh tế. Lý Dục kéo ra khóe miệng, sau đó giơ lên ánh mắt, xem hướng Ô Lý gì ạ trên mặt kính râm. "Vậy cái này cặp kính mắt là?" "Ta sớm liền muốn mua một bộ kính râm, có đôi khi lái xe sẽ bị ánh nắng sáng rõ mở mắt không ra, có cặp kính mắt liền dễ dàng hơn. Cho ta mạo muội hỏi một chút, bộ này kính râm giá tiền là?" "Cũng liền 100 đô la Mỹ mà thôi." "100 đô la Mỹ? Có cái gì tốt ngạc nhiên, bộ này kính râm thế nhưng là hàng hiệu, bất quá ta quên là cái nào tấm bảng." Lý Dục ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, liền làm mấy cái hít sâu. Thoáng bình phục cảm xúc về sau, hắn mở to mắt, ánh mắt hướng về Ô Lý gì ạ trong tay rượu đỏ. "Vậy cái này rượu đỏ lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi buồn cả đâu?" "Đây là nước Pháp Lạ Phịt lâu đài cổ bổ kỳ ổ áp rượu đỏ, ta sớm liền muốn nếm thử nước Pháp quý báo rượu đỏ hương vị. Chúng ta lập tức liền muốn biến thành người có tiền, là thời điểm học được nhấm nháp danh kỷ." Nàng vừa nói vừa đưa trong tay rượu đỏ đưa đến bên môi, cạn nhấp một miếng. Sau đó nhào gấp lông mày. Mặc dù cực kỳ quý, nhưng hương vị cực kỳ bình thường đâu. Căn bản uống không say. Đến tận đây, Lý Dục không thể kìm được, dùng tay che mặt về sau, nặng nề mà thở dài một tiếng, "Tỷ tỷ của ta, tú nữ, nhà. Chúng ta liền một bình rượu lậu đều còn không có bán đi đâu, ngươi cứ như vậy xài tiền bậy bạ." "Ô Lý gì ạ?" thần sắc thản nhiên nói, "Sợ cái gì, chúng ta rượu lậu sinh ý là tuyệt đối ổn định. Trong San Francisco đã không có nhà ai thế lực có thể theo chúng ta đoạt mối làm ăn, chúng ta tiếp xuống chỉ cần ngồi đợi lấy tiền là được rồi." Lý Dục sau khi nghe xong, lập tức lộ ra đối này sao, khó kéo căng biểu tình. Đang lúc hắn chuẩn bị nói thêm gì nữa cái này thời điểm, đi cùng với từ xa mà đến gần tiếng bước chân, Hugo ôn hòa hiền hậu âm thanh từ gác chuông truyền đến, "Ừm. Lý tiên sinh, ngươi hôm nay tới cực kỳ sớm đâu, buổi sáng tốt lành a." "Hugo, ngươi tới được vừa vặn, nhanh cùng một chỗ ngăn cản cái này xài tiền bậy bạn." "Hả?" Lý Dục tiếng nói im bặt mà dừng. Chỉ vì hắn nhìn thấy Hugo bưng lấy một cái một chút mở cửa bình sứ. "Hugo, cái này bình sứ là..." "Ô hát, đây là ta hôm qua vừa mua đến tay Nhật Bản thời ẻ đỏ đồ sứ sản xuất cho hoàng thất, cách nay đã có hơn 200 năm lịch sử, phi thường danh quý đâu." Hắn vừa nói vừa từ trong túi láo trên móc ra một tấm khăn lụa, sau đó đầy mặt từ ái dùng khăn lụa phủi nhẹ thân bình bên trên cho bụi. "Đồ sứ sản xuất cho hoàng thất." Mặc dù Lý Dục không hiểu đồ sứ, nhưng hơn 200 năm trước Nhật Bản đồ sứ sản xuất cho hoàng thất nghĩ như thế nào cũng sẽ không là một con số nhỏ. Hugo mỉm cười, nói bổ sung, "Thu thập đồ cổ là ta số lượng không nhiều yêu thích. Ta sở dĩ cố gắng kiếm tiền, chính là vì mua càng nhiều đồ cổ." Một bên Ô Lý gì ạ nhếch miệng, tiếp lời đầu, "Ta sở dĩ cố gắng kiếm tiền, chính là vì vượt qua xa hoa lãng phí sinh hoạt." Lý Dục nhìn một chút bên cạnh Ô Lý gì ạ, lại nhìn trước mặt Hugo. Kinh ngạc, bất đắc dĩ, khó có thể tin cùng loại nhiều loại tình cảm tại gò má ở giữa hiện hiện. "Ta vừa mới còn đang vì loạn phí tiền xe mà tỉnh lại, mà các ngươi hai cái này ra hỏa thậm chí ngay cả đồ cổ đều mua. Mặc dù đây là người ta tiền, như thế nào dùng tiền hoàn toàn là người ta tự do, ngoại nhân không thể nào xem vào, nhưng căn cứ bằng hữu hỗ trợ một mạc tinh thần," Lý Dục than nhẹ một hơi, sau đó dùng nửa là trêu ghẹo, nửa là nghiêm túc giọng điệu đối với hai người nói, "Chúng ta rượu lậu sinh ý liền chính thức cất bước cũng không tính, các ngươi cứ như vậy hưởng thụ, có hay không quá sớm một điểm?" Hugo nhẹ gật đầu, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng chúng ta rượu lậu sinh ý là tuyệt đối ổn định. Trong San Francisco đã không có nhà ai thế lực có thể theo chúng ta đoạt mối làm ăn, chúng ta tiếp xuống chỉ cần ngồi đợi lấy tiền là được rồi. "Được thôi." Hắn nói theo Ô Lý gì ạ giống nhau như lúc lời nói. Lý Dục quả quyết từ bỏ thuyết phục. Hắn vốn cho rằng cử chỉ ưu nhã, lịch duyệt phong phú Hugo, khẳng định là gặp chuyện chậm, làm việc ổn, như sự xa. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng bất tận nhưng. suy nghĩ kỹ một chút cũng là. Xem Hugo quá khứ sự tích, trong đêm xử lý hùng hậu, lập tức càn quét phỉ tợ tợ gang tàn đảng, dù cho đắc tội gia tộc Josie, cũng không thèm quan tâm, hắn mãng độ không chút nào bãi bởi lý dục cùng Olivia. Yêu nhã là thật yêu nhã, mãng bắt đầu là thật mãng. Nay một hồi, Hugo cẩn thận từng ly từng tí đem nó trong ngực bình sứ đặt ở thánh đàn bên trên, ngày bình thường tổng bị để lên các loại kỳ quái đồ vật thánh đàn, hôm nay rốt cục để lên một kiện bình thường sự vật. Lý tiên sinh, ngươi hôm nay tới đúng lúc. Hugo nói thay đổi nghiêm túc giọng điệu. Chúng ta vừa vặn có rượu lậu buôn bán tương quan công việc muốn theo ngươi nói chuyện. Lý Dục chớp chớp mắt, sau đó nửa đùa nửa thật cảm khái nói, ta phát hiện ta mỗi lần tới các ngươi chỗ này, luôn luôn tới vừa lúc thời điểm Lý Dục bỏ đi thượng thân quần áo, ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài. Ô Lý gì ạ, đem trong chén bổ kỳ ổ áp rượu đỏ một hơi uống cạn về sau, từng vòng giải khai Lý Dục vai trái chỗ băng vải. Này rượu số độ thực sự quá thấp, hại tay của ta đều không ổn. Nghe thấy lời ấy, Lý Dục lập tức hiện ra chữ chặt đàng hoàng bộ dáng, nếu như là tại tầm thường thời điểm, ta sẽ khuyên ngươi uống ít một chút. Có thể duy trì có hiện tại, ta mãnh liệt đề nghị ngươi uống nhiều mấy chén vodka. Ô Lý gì ạ, dùng cái mũi hừ hừ cười khẽ hai tiếng, một mặt tự tin, không cần phải. Cắt chỉ loại này nhỏ sống, ta nhắm mắt lại cũng có thể làm. Lúc trước, tại cho Lý Dục khâu lại vết thương lúc, Ô Lý gì ạ một hơi uống hết hơn phân nửa bình bột cả phía sau, tối thiểu có 500ml, mới du du nhiên điệu cầm lấy cái kìm cùng kim câu. Là lúc, Lý Dục nhịn không được mà hỏi thăm, Ô Lý gì ạ, ngươi uống đến mặt đỏ dần, thật có thể cầm chắc cái kìm sao? Ngươi cũng đừng đem kim câu khe hở tiến vào cái mũi của ta ở bên trong. Yên tâm đi, liền theo lái xe giống nhau, ta tại cho người trị thương lúc, cũng là uống đến càng say, tay càng ổn. Ngươi xem, nơi này là miệng vết thương của ngươi, ta là sẽ không lầm. Nàng nói dùng cái kìm chọc chọc Lý Dục chán. Ô Lý gì ạ, ngươi tiểu quỷ cười nhạo chỉ có tại nói lần thứ nhất lúc mới buồn cười. Dừng a. Tại hoàn toàn giải khai Lý Dục vai trái chỗ băng vải về sau, Ô Lý gì ạ một mặt thỏa mãn nhìn xem khỏi hẳn vết thương. Không sai, miệng vết thương của ngươi đã mọc tốt, có thể cắt chỉ. Nàng nói cầm lấy trừ độc qua cái kìm cùng cái kéo, bắt đầu vì Lý Dục cắt chỉ. Lý Dục cứ như vậy một bên để Ô Lý gì ạ giúp hắn cắt chỉ, một bên hướng Hugo ném đi mời nói đi ánh mắt. Hugo rõ ràng hắng giọng, chậm rãi nói, đồng lai bên kia đã làm tốt cất cánh chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra, tàu khởi điểm sẽ tại sáng ngày mốt 10 điểm lên đường bắc thượng, tiến về Canada Vancouver. Tại Vancouver lắp đặt tràn đầy một thuyền rượu lậu về sau, liền xuôi theo đường cũ trở về San Francisco. Lại tiếp sau đó, chính là ta cùng Ô Lý gì ạ làm việc. Ta cùng Ô Lý gì ạ sẽ đem tất cả rượu lậu đều bán hơn một cái giá tốt. Mặc dù mỗi cái khâu đều cực kỳ trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là rượu lậu vận chuyển thuận lợi cũng không. Nếu như liền cơ sở nhất thương phẩm đều vẫn bất quá đến, kia hết thảy đều là không tốt. Ta cùng Ô Lý gì ạ đã quyết định tốt, chúng ta sẽ gia nhập ngày kia đi thuyền, cũng toàn bộ hành trình bảo hộ này lội đi thuyền. Lý tiên sinh, ngài muốn hay không gia nhập vào đâu? Hugo chân trước vừa nói xong, chân sau Lý Dục liền không nhịn được trêu ghẹo nói, các ngươi đều muốn xung làm cần phải lần đi thuyền bảo tiêu. Kia chiến lược có hay không quá mức còn lại? Hugo chậm rãi nói, chú ý cẩn thận một điểm, tổng sẽ không phạm sai lầm. Chúng ta chủ yếu là lo lắng Canada bên kia thương nghiệp cung ứng sẽ khi dễ chúng ta là mới tới, làm lâm thời tăng giá chỉ lấy tiền không cho hàng loại hình thủ đoạn nham hiểm. Lý Dục sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, xác thực cực kỳ có cần thiết để phòng thương nghiệp cung ứng đùa nghịch đám chiêu. Ô Lý gì ạ cười tiếp lời đầu, ta về sau có thể hay không vượt qua trong giấc mộng xa hoa lãng phí sinh hoạt, liền đều xem lần này rượu lậu sinh ý có thể thành công hay không khai triển. Bởi vậy, nếu không thể tận mắt nhìn thấy kia từng dương rượu lậu được đưa vào San Francisco nhà kho, ta cũng không có pháp an tâm. Lý Dục chớp chớp mắt, làm suy nghĩ hình dáng. Hắn suy nghĩ thời gian liền 3 giây cũng chưa tới, liền sảng khoái nói, ta tại này môn sinh chú ý duy nhất chức trách, liền là sung làm này môn sinh ý bảo hộ người. Nếu như thế, ta nếu là thờ ơ lạnh nhạt, vậy liền quá không thể nào nói nổi. Ngày kia hộ tống nhiệm vụ, tính ta một người. Ngày kia, buổi sáng 9 giờ 33 phút, San Francisco, bến cảng, Lý Dục dẫn theo hắn súng ống co, tràn đầy một tay nhấc dương súng ống, đạn dược, con đao của hắn hộ, cái kia đã sửa chữa lại đạn xéo lô hộ, nhanh chân leo lên tàu khởi điểm bồng tàu. Dương mắt nhìn lên, từng người hoa trên bong thuyền dưới hối hả, làm lấy lái thuyền chuẩn bị. Cẩn thận lắng nghe, liền có thể nghe thấy đủ loại khẩu âm. Có Sơn Đông, Hà Bắc các nơi phương Bắc khẩu âm, cũng có Lý Dục quen thuộc nhất Quảng Đông, Mân vùng khẩu âm. Đồng nhiên, đồng lai âm thanh truyền đến, "Này, Lý mục sư." Lý Dục theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp đầu đội nón tam giác đồng lai đang đứng tại trên cầu tàu, hướng hắn ngắt tay. Lý Dục ánh mắt xoay qua chỗ khác về sau, đồng lai liền dùng nhanh chóng động tác từ trên cầu tàu nhảy xuống, sau đó ba chân bốn cẳng đón lấy Lý Dục. "Buổi sáng tốt lành, đồng lai." Hắn vừa dứt lời, đồng lai liền nghĩa chính ngôn từ cải chính, "Ở này chiếc trên thuyền, xin cứ gọi ta thuyền trưởng hoặc đồng lai thuyền trưởng." Đồng lai vừa nói vừa chỉ ngay ngắn trên đầu nón tam giác. Lý Dục nhịn không được cười lên, "Được thôi, buổi sáng tốt lành, đồng lai thuyền trưởng." Đồng lai mở ra hai tay, im lặng thở dài, "Lý mục sư, ngươi đừng chê ta gà mẹ. Biển cả thần bí khó lường, nếu muốn ở trên đại dương bao la sinh tồn được, liền là nhất định phải thủ quy củ. Bên trong đó cơ bản nhất một quy củ, liền là tôn trọng thuyền trưởng. Bình thường đánh như thế nào ầm ĩ cũng không đáng kể, có thể một khi lên thuyền, liền nhất định phải tôn trọng thuyền trưởng, xưng hô lúc nhất định phải mang lên thuyền trưởng kính xưng. Đây là ta tại lần lượt đi thuyền bên trong tổng kết ra huyết lệ kinh nghiệm, sẽ không có sai." Lý Dục gật gật đầu, "Không có việc gì, ta quê quán tại Triều Sán Nhiêu Bình, cách biển gần cực kỳ. Đi thuyền lúc ra biển đủ loại cấm kỵ, ta hiểu. Theo ngư dân đã từng quen biết người, hẳn là đều sẽ biết ngư dân sinh hoạt hàng ngày bên trong có thật nhiều cấm kỵ. điển hình nhất liền là ăn cá lúc không thể nói đem cá lật qua muốn nói đem cá quay tới. Có chút chết não đối bọn ngư dân những cái này sinh hoạt quen thuộc khịt mũi coi thường, thậm chí còn lớn thêm trào phúng, nói thực ra, Lý Dục cực kỳ chán ghét loại này vô lễ hành vi. Biển cả nguy hiểm cỡ nào đâu? Cứ như vậy nói đi, tuần cụ trong thần thoại rất nhiều chuyện xưa đều là theo biển có liên quan, tuần cụ ngủ say chi điệu kéo lai a tiểu tọa lạc tại Nam Thái Bình Dương. Bọn ngư dân mỗi lần ra biển đều là không màng tánh mạng mà tranh đấu, cuộc sống của bọn hắn quen thuộc là vì lấy cái may mắn, cầu cái tâm lý an ủi mà đời đời lưu truyền tới nay, không hẳn là, cũng không thể chế giễu bọn hắn. Lý Dục không hiểu hàng hải, nhưng hắn biết trên thuyền phi thường chú trọng kỷ luật, trật tự cùng đẳng cấp. Không có nghiêm khắc đẳng cấp trật tự, chẳng khác nào là năm bẻ bảy mảng, đưa đột phát tình huống tiến đến lúc, toàn bộ thuyền người không có pháp trôi chạy hiệu suất cao hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ. Cho nên, tàu khởi điểm lên đường về sau, Lý Dục tuyệt đối sẽ cho Đồng Lai 100% tôn trọng, đồng thời tuyệt đối nghe theo chỉ thị của hắn. Bất luận Đồng Lai hạ đạt cái dạng gì chỉ thị, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Lý Dục quay đầu liếc nhìn bốn phía, hỏi, "Ô Lý Di ạ cùng Hugo tới rồi sao?" "Còn không có đâu, bọn hắn hẳn là muốn một lát nữa mới có thể đến." Nhìn xem trước mắt Lý Dục, Đồng Lai không nén nổi tình cảm hít sâu một hơi, trong mắt buốc lên lóe khâm phục ánh mắt. Từ hồi trước tàu thủy chuyến loạn chiến về sau, hắn đã không còn hoài nghi Lý Dục thực lực, như thế mãnh nhân, lấy đi một phần tư rượu lậu thu nhập, hợp tình hợp lý. "Lý mục sư, khoảng cách lái thuyền còn có một chút thời gian, ta mang ngài nhận thức một chút trên thuyền từng cái thuyền viên a." Lý Dục gật gật đầu, "Ừm, vậy làm phiền." Chương 138, trên thuyền luận võ. Truyền thụ võ nghệ. Thành công đóng vai giáo viên, võ đạo giả, 1, chương 138, trên thuyền luận võ. Truyền thụ võ nghệ. Thành công đóng vai giáo viên, võ đạo giả, 1, Đồng Lai dẫn Lý Dục tiến vào trên thuyền phòng điều khiển. Lớn như vậy trong phòng điều khiển, chỉ có một niên kỷ tại chừng 40, đầy mặt gian nan vất vả trung niên nhân. "Lý mục sư, vị này là bản thuyền người cầm lái đậu xanh." Đó có thể thấy được, người này ăn nói có ý tứ. Đồng Lai thoại âm rơi xuống về sau, hắn chỉ hướng Lý Dục nhẹ gật đầu, sau đó không mặn không nhạt nói câu hành ngộ. Đón lấy, liền gặp hắn từ trong túi móc ra một cái túi tiền, mở ra, bên trong là tràn đầy xào đậu xanh. Hắn dùng đầu ngón tay vê lên một viên xào đậu xanh, nhét vào trong miệng, dùng răng tinh tế xay nghiền. Hắn này trang trọng tư thái, phản phất là đang ăn cái gì chân quý mỹ thực. Đồng Lai cười cười, giải thích nói, đây là cá nhân hắn yêu thích, hắn thích vô cùng ăn xào đậu xanh, hắn nói ăn xào đậu xanh có thể để tâm tình của hắn bình tĩnh trở lại, đây chính là ngoài hắn hào nguồn gốc. Đậu xanh là đi theo ta lâu nhất thuyền viên, bởi vì lớn tuổi, tư lịch sâu, bản lĩnh cứng rắn, cho nên ta cùng mặt khác thuyền viên đều thích gọi hắn là đậu xanh lão đại. "Lý mục sư, từ đậu xanh lão đại điều khiển thuyền, ngươi đều có thể an tâm cưới. Toàn thế giới ưu tú nhất người cầm lái một trong, loại này khoác lác ta không dám nói, nhưng ta dám cam đoan với ngươi, đậu xanh lão đại tuyệt đối là San Francisco ưu tú nhất người cầm lái một trong." Lý Dục giật giật khoe miệng, thay đổi nửa đùa nửa thật giọng điệu, mặc dù ta cực kỳ muốn nói rửa mắt mà đợi, nhưng ta tốt nhất vẫn là không muốn chờ mong kiến thức đến người cầm lái bạn thật lĩnh cho thỏa đáng. Đồng Lai cười khổ gật gật đầu, không sai, người cầm lái không thể nào phát huy bản lĩnh, mới là nhất lệnh người an tâm tình huống. Mỗi khi cần người cầm lái phát huy toàn bộ bản lĩnh thời điểm, thường thường sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Tại đơn giản tham quan xong phòng điều khiển về sau, hai người tiến về kế tiếp địa phương. Trên nửa đường, Đồng Lai lời ít mà ý nhiều hướng Lý Dục giới thiệu đội tàu đủ loại. "Bởi vì ta là San Francisco phố người hoa một nhà duy nhất người chuyển sát, cho nên ta tại San Francisco phố người hoa còn tính là có cái danh tiếng. Mặt ngoài, ta mở một gian che giấu hai mắt người quan tài cửa hàng. Bình thường mà nói, mỗi khi có người bên trên ta chỗ này mua quan tài, liền là thuyền của ta lại muốn lên đường thời điểm. Ta quan tài cửa hàng ở vào San Francisco phố người hoa áo xanh ngõ hẻm thứ số 9, bởi vậy mọi người đều quen thuộc xưng hô ta đấy cửa hàng vì thứ 9 đường. Tính đến cho đến trước mắt, dưới trướng của ta tổng cộng có 28 danh thuyền viên. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng từng cái đều là bản lĩnh quá cứng tốt tay. Ta cùng bộ hạ của ta nhóm tại bên trong đẹp ở giữa chạy không biết bao nhiêu lội thuyền, có phi thường phong phú hàng hải kinh nghiệm. Ta có thể làm nhiều như vậy 5 người chuyển sát toàn bộ nhờ hai dạng đồ vật, vật khí, cũng chưa hề đi ra sự cố hàng hải kỹ thuật. San Francisco phố người hoa ngư long hỗn tạp, chúng ta ở trong đó không tính là cái gì hiển hách thế lực, bất quá tạm thời vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Thiếu đi ta thứ 9 đường mọi người đều không cách nào đem gì thể trở về cố thổ. Lý mục sư, nếu là tương lai ngươi tại San Francisco phố người hoa tao nộ phiền phức, có thể báo ra thứ 9 đường danh hiệu, liền nói ngươi là thứ 9 đường Đồng Lai bằng hữu, hẳn là có thể giảm bớt cực kỳ nhiều phiền toái không cần thiết." Lý Dục gật gật đầu, thuận miệng đáp lời nói, "Ừm, ta biết." Đồng Lai dẫn Lý Dục tại trên tàu khởi điểm đi một vòng về sau, Hugo cùng Olivia rốt cục đuổi tới. Bọn hắn giống như Lý Dục, đều là một thân y phục hàng ngày, lên đường gọn gàng, chỉ dẫn theo thiết yếu vũ khí, cùng mức thấp nhất độ hành lý. "Mục sư, buổi sáng tốt lành nha." Ân cần thăm hỏi xong, Olivia giơ lên trong tay bình rượu, manh rót một miệng lớn. Lý Dục tại lên tiếng đáp lại đồng thời, chú ý tới trong tay nàng chỗ cầm bình rượu không lại là lúc trước cấp cao rượu đỏ, mà là biến thành trước đây chưa từng thấy qua rượu mới. "Olivia, ngươi lại đổi uống rượu rồi." Olivia chợt chậc lưỡi, cười một tiếng, "Ta tỉnh ngộ. Trên đời này cấp cao rượu cũng chỉ có rượu đỏ sao? Vốn cả cũng có khá là xa hoa bảng hiệu a. So sánh với nước Pháp rượu đỏ, quả nhiên vẫn là quê quán rượu mạnh càng thích hợp ta. Đây là ta hôm qua vừa mua đến tay thượng đẳng vốn cả, mặc dù cực kỳ quý, nhưng quý cũng có quý đạo lý, này rượu cảm giác phi thường thuần hậu. Mục sư, ngươi có muốn hay không đến một điểm?" Dứt lời, nàng lại lần nữa giơ chai rượu lên, tấn 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 uống thả cửa bắt đầu. Nhìn xem lại tại xài tiền bậy bạ ô lý gì ạ, Lý Dục bất giác làm bất đắc dĩ hình dáng, ô lý gì ạ, ngươi cũng đừng tại rượu lậu buôn bán thu nhập tới sổ trước đó, liền đem thật vất vả để giành được tiền tiết kiệm cho tiêu hết hết. Ô lý gì ạ nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra chỉnh tề xinh đẹp răng trắng. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Này rượu còn không có quý đến có thể đem ta tiền tiết kiệm hao hết sạch trình độ. Chờ chạy xong lần này thuyền, đừng nói là uống say ngăn vodka, cho dù là tại cấp cao vodka trung du lặn cũng không thành vấn đề a. Dứt lời, nàng hưng phấn nâng cao hai tay, còn kém khoa tay múa chân. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Rất nhanh, đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng 10 đến 1 lần chữ, đã là dự định lái thuyền thời gian. Ước chừng 5 phút trước, tàu khởi điểm đã hoàn thành hết thảy lái thuyền chuẩn bị, tất cả thuyền viên ai vào chỗ đấy, liền đợi đến thuyền trưởng Đồng Lai ra lệnh một tiếng. Mắt thấy thời gian đã đến, Đồng Lai trịnh trọng mang chính trên đầu ba cước mũ, sau đó một cái bước xa chạy đến đầu thuyền bong tàu bên trên. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Đồng Lai chuyển động ánh mắt, liếc nhìn tầm nhìn phạm vi bên trong mỗi một cái thuyền viên. Thuyền viên đoàn cùng kêu lên hô to, "Tốt, thuyền trưởng, các ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy." Thuyền viên đoàn dùng càng thêm thanh âm vang dội đáp lại nói, "Tốt, thuyền trưởng, cực kỳ tốt, bảo trì lại cố khí thế này." Tàu khởi điểm cất cánh. Sau một khắc, tàu khởi điểm ống khói phun ra quần quần khói đen. Gánh chịu lấy Lý Dục đám người mộng phát tài cũ kỹ thuyền hàng, chậm rãi lái rời San Francisco, hướng bắc mà đi. Hào hào, hào hào, hào hào, hào hào, hào hào. Thâm thúy bên dưới vòng trời, từng cái đầu sóng liên miên bất tuyệt đập thân tàu, vẩy ra bọt nước lóe ra ngàn vạn điểm ngân quang, sản xuất rất có quy luật sóng cả âm thanh, nghe nhiều lệnh người buồn ngủ. Lý Dục đứng tại tàu khởi điểm mạn trái thuyền bên trên, hai tay chống đỡ hàng rào, buồn bực ngán ngẩm nhìn ra xa biển cả. Mênh mông vô bờ mặt biển sắc thực hùng vĩ, nhưng đã thấy nhiều cũng liền như thế một chuyện. Phản xạ khung ánh sáng mặt biển lấp lánh ánh sáng màu trắng, ngăn cách không trùng cùng mặt biển đầu kia cấp độ phát ra khí tức thần bí. Bất thình lình, ô lý gì ạ âm thanh sau lưng hắn vang lên, "Mục sư, ngươi ngăn trở ta gió, nhanh hướng đứng bên cạnh trạm." Lý Dục theo tiếng hướng phía sau nhìn, chỉ thấy ô lý gì ạ ngồi liệt tại trên một cái ghế, an vị sau lưng hắn nơi không xa. Trên mặt nàng mang theo đại hào kính dâm, giá cả cao tới 100 đô la Mỹ bộ kia hàng hiệu kính dâm, ngửa mặt chỉ lên trời, cái hốt chống đỡ lấy thành ghế, hai tay trùng điệp tại trên bụng, bọc lấy tất lụa trắng một đôi thẳng tắp chân dài hướng về phía trước ruôi, tiểu xảo mũi chân không lúc lẫn nhau đụng, "Ô lý gì ạ, ngươi đang làm gì? Này đều nhìn không ra sao? Ta tại làm tắm nắng, hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, chính thích hợp phơi nắng." Lý Dục ngẩng đầu nhìn một chút âm trầm không trung. Đúng là có mặt trời, nhưng nó bị hơi mở tầng mây che chắn, tựa như là phủ thêm tầng tầng sa mỏng. Rõ ràng là vào lúc giữa trưa, nhưng ánh sáng chiều yếu ớt đến độ có thể dùng mắt thường nhìn thẳng mặt trời. Người Nga đều quản này gọi thời tiết tốt sao? Đối với tại vòng cực bắc lớn lên người mà nói, này đã coi như là cực kỳ tươi đẹp thời tiết. Ô lý gì ạ nói đẩy ra trên mặt kính dâm, từ kính dâm phía dưới liếc mắt Lý Dục một chút. "Mục sư, xem ngươi một bộ cực kỳ nhàm chán bộ dáng, có muốn đi chung hay không chơi ta tự sáng tạo trò chơi?" "Cái gì nội dung trò chơi?" "Cực kỳ đơn giản." Nàng vừa nói vừa từ trong túi móc ra một hộp bài bộ kẹo hộp. "Chúng ta các nắm bài, sau đó thay phiên đoán bài màu sắc, đoán sai người liền phải uống một chén vodka. Nếu như là uống bia ta có thể suy nghĩ một chút." Thực sự quá nhàm chán Lý Dục đều không để ý tại giữa ban ngày uống rượu. Uống một gạ coi như xong, uống bia nhưng thật ra có thể tiếp nhận. "Bia." Ô lý gì ả nháy mấy lần đôi mắt đẹp, gò má ở giữa hiện hiện như ẩn như hiện vui mừng, Lý Dục nguyện ý theo nàng chơi cái này trò chơi, tựa hồ làm nàng cực kỳ là vui vẻ. "Kia ngươi đợi ta, ta đi xem một chút trên thuyền này có hay không bia." Nàng nói liền muốn đứng dậy tiến về buồng nhỏ trên tàu. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Dục đống nhiên nghe thấy thuyền vị phương hướng chuyển đến ồn ào động tĩnh. Gào to, la lên. Ở giữa kẹp lấy tứ chi va chạm chầm đụng. Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ song song hướng thuyền vị phương hướng ném đi nghi ngờ ánh mắt. "Đi thôi, Ô Lý Dị ạ, chúng ta đi đôi thuyền nhìn một chút tình huống." Đang lo không có chuyện làm Lý Dục, không chút do dự từ dựa vào trên hàng rào rời đi. "Ô Lý Dị ạ sững sờ, ai? Vậy chúng ta trò chơi, chờ về sau lại chơi a." Nghe thấy lời ấy, Ô Lý Dị ạ lập tức chép miệng môi. Mặc dù trong mắt lóe lên vẻ không vui, nhưng nàng lời gì cũng không có nói, chỉ yên lặng ngẩng lên gót chân bên trên Lý Dục. Hai người theo tiếng tiến đến về sau, liền gặp khắc xuống đuôi thuyền phá lệ náo nhiệt. Chỉ thấy tàu khởi điểm bộ phận thuyền viên, ước chừng có mười mấy người, tại đuôi thuyền bong tàu vòng một thành một vòng tròn lớn. Trong vòng, hai tên thuyền viên chính kịch liệt triển khai quyền cước giao phòng, Lý Dục vừa rồi châu nghe thấy tứ chi đụng nhau trầm đục, chính là xuất từ bọn hắn đọ sức. Đồng Lai cũng tại, hắn chính dựa bên cạnh hàng rào, nhiều hứng thú quan sát trong vòng luật võ. Lý Dục đi đến Đồng Lai bên cạnh, hỏi: "Đồng Lai, các ngươi đang làm gì?" "Ô hát, là Lý mục sư a, như ngươi thấy, chúng ta ngay tại luận bản võ nghệ đâu." Đồng Lai cười cười, sau đó em hai nói: "Chương 138, trên thuyền luận võ. Truyền thụ võ nghệ." Thành công đóng vai giáo viên, võ đạo giả, 2, chương 138, trên thuyền luận võ. Truyền thụ võ nghệ. Thành công đóng vai giáo viên, võ đạo giả, 2, đầu năm nay như không có điểm võ thuật bản thân, đều không cũng may ngoài nghề đi rồi. Ta cùng thủy thủ đoàn của ta nhóm đều sẽ điểm công phu quyền cước, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, liền sẽ giống như bây giờ luận bàn võ nghệ. Bọn hắn lúc nói chuyện, trong vòng tỉ thí đã phân ra thắng bại. Hình thể càng mạnh mẽ người dựa vào càng thắng một bậc tố chất thân thể, đem đối phương quật ngược trên mặt đất. Bởi vì là điểm đến là rừng hữu hảo luận bàn, cho nên tại quyết ra cao thấp về sau, hai tay liền tự giác đình chỉ giao thủ. Theo thắng bại phân ra, ở bên quan chiến mọi người nhao nhao lớn tiếng khen hay. Lý Dục thấy thế, không khỏi cong lên khóe miệng, hiển lộ ý cười. "Đồng Lai, có thể để ta cũng gia nhập sao? Đồng Lai kinh ngạc mở to hai mắt. Lý mục sư, ngươi cũng nghĩ đến luận bản võ nghệ sao? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không như hoạt động một chút thân thể, thuận tiện kiếm chút điểm kinh nghiệm. Lý Dục Yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Đường đường chính chính võ thuật bỏ sức, đây chính là đóng vai võ đạo giả cơ hội tuyệt hảo. Thế nào? Có thể để ta gia nhập sao? Đồng Lai liên tục không ngừng dùng sức gật đầu, đương nhiên có thể. Ngài nguyện ý cùng chúng ta giao lưu võ nghệ, chúng ta tự nhiên là mười phần hoan nghênh. Hắn nói chuyển qua đầu, hướng hiện trường mọi người hô, này, Lý mục sư muốn theo chúng ta luận bàn võ nghệ, có hay không ai muốn theo Lý mục sư đọ sức một hai? Mọi người nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau, trao đổi lấy trên người sao? Ta mệt mỏi, không nghĩ bên trên chúng ta sẽ lại bên trên cùng loại nội dung phong phú ánh mắt. Liên quan tới Lý Dục, tàu khởi điểm thuyền viên đoàn biết được cũng không nhiều, chỉ biết là thân thủ của hắn tựa hồ mười phần cao minh. Ước chừng 5 giây về sau, một thao lấy Quảng Đông Giang môn khẩu âm tráng hán dậm chân tiến lên, cao giọng hô to, ta đến. Lý mục sư, mời. Lý Dục mỉm cười giơ tay lên một cái, mời. Tại bao quát ổ lì gì ạ, tại bên trong hiện trường mọi người hiếu kỳ nhìn chăm chú, ổ lì gì ạ không biết đến Lý Dục công phu quyền cước, song phương không nhanh không chậm đi vào trong vòng, sau đó riêng phần mình đứng vững. Tráng hán chuyển hướng hai chân, dựng lên song quyền, dọn xong tư thế, chợt cao giọng báo ra ra môn, Thái Lý Phật Hoàng Sán. Xin chỉ giáo. Thái Lý Phật, Linh Nam quyền thuật lưu phái một trong, đặc điểm là quy trình cố định phong phú, nội dung phong phú, thủ pháp cường điệu công thủ phối hợp, bộ pháp linh hoạt mà vững vàng, phát kình trong cương có nhu, quan tâm chú ý lên tiếng cùng động tác phối hợp, yêu cầu lên tiếng dùng trợ uy, lên tiếng dùng giúp tình thế. Động tác dễ chịu hào phóng, quyền lộ khí thế bằng bạc. Lý Dục trầm xuống thân eo, bày ra bắt cực quyền kinh điển thức mở đầu. Bắt cực quyền Lý Dục xin chỉ giáo. Khi biết Lý Dục tu tập quyền pháp đúng là bắt cực quyền bề sau, Đồng Lai đám người trên mặt hiếu kỳ thần sắc càng thêm nồng đậm. Bắt cực quyền đại danh, bọn hắn tự nhiên là như sấm bên tai. Cương mãnh giòn nước bắt cực quyền đối tập luyện người cơ lực, lực buộc phát cùng kỹ xảo phát lực đều có cực cao yêu cầu, muốn tinh thông cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy, bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút Lý Dục đem bắt cực quyền tu luyện tới cỡ nào cấp độ. Tại song phương lẫn nhau báo ra môn tiếp theo một cái chớp mắt, Tráng Hán cũng liền là Hoàng Sán, hò hét một tiếng, chân sau đạp, vẹn vẹn vượt hai bước liền tiến sát đến Lý Dục theo phía trước. Hô, một tiếng, treo đầy phong thanh nắm đấm trực tiếp đánh về phía Lý Dục mặt. Lý Dục không chiêu không giá đỡ, thân hình thoát một cái liền tránh khỏi. Trong chớp mắt, lại một cú quyền phong đánh út về phía Lý Dục. Hoàng Sán dự phán đến Lý Dục trốn tránh phương hướng, cho nên sớm siết chặt quyền trái, đột nhiên phát lực đánh ra. Lần này, Lý Dục không có tránh, mà là đỡ lấy cánh tay phải, dùng cánh tay làm thuẫn, vạch lên đường vòng cùng cản đi qua, bành, quyền cánh tay tương giao, phát ra ngột ngạt cốt nhục tấn công thanh âm, một đám nhẹ đuổi từ hai người cánh tay ở giữa rung ra. Liên tục hai chiêu không bên trong. Hoàng Sán trầm xuống khuôn mặt, biểu tình ngưng trọng. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tại trải qua hai cái hiệp thăm dò về sau, hắn đã vững tin trước mắt đối thủ tuyệt không phải hạng người bình thường. Kết quả là, hắn tinh thần phấn chấn, đi cùng với liên tiếp không ngừng hò hét, Phật ra một vòng lại một vòng thế công. Thái Lý Phật quyền không thẹn là chú trọng lên tiếng quyền pháp. Quyền chưa đến, tiếng tới trước. Cho dù là hỗn tạp quần quần tiếng sóng gió biển, cũng không thể thổi tan hắn trong lúc này khí mười phần hô quát. Lý Dục cũng không đội lấy phản kích, một bên thành thạo điêu luyện né tránh, phòng ngự, một bên cẩn thận quan sát động tác của đối phương. Sở dĩ không cấp tốc đánh bại đối phương, toàn bộ nguyên nhân hắn muốn nếm thử thứ nào đó. Tại quan sát không sai biệt lắm về sau, Lý Dục hô hấp đột nhiên dưới nặng, ánh mắt ngưng lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Dục đột nhiên chống lên cánh tay trái, đón lấy Hoàng Sán lại lần nữa vung đến năm đấm mạnh. Quyền cánh tay tương giao thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Chỉ bất quá, lần này âm thanh phá lệ vang dội. Hoàng Sán bộ mặt đường cong nguyên nhân đau đớn mà bặm mẹo. Hắn chỉ cảm thấy bản thân đánh trúng một khối tấm thép, cấn hắn cổ tay đau nhức. Như đây, Lý Dục bằng vào lực lượng cường hãn, mạnh sinh sinh động đất mở Hoàng Sán năm đấm, bên trong đó cửa tùy theo mở rộng. Ngay sau đó, liền gặp Lý Dục thân thể có chút co lên. Nhìn như không có lớn thân thể động tác, trên thực chất hai chân của hắn đã tối tự đạp, bằng bạc lực lượng từ mặt đất truyền đến chân của hắn chân, thân eo, tiếp theo truyền đến đã siết chặt hữu quyền. Tiếp theo sát, hữu quyền của hắn ở giữa không trung vạch ra lưu loát thẳng tắp, xông vào thân thể của đối phương trung tuyến, đánh về phía đối phương ngực. Chính là bắt cực quyền bên trong kinh điển chiêu thức, xanh chủ y. Trung chủ y, Lý Dục một bộ này phòng thủ phản kích toàn bộ phát sinh ở trong nháy mắt, Hoàng Sán hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngay tại nắm đấm sắp trong số mệnh trong chốc lát, Lý Dục kịp thời thu lực, quyền diện vững vàng dừng ở Hoàng Sán ngực nửa trước tấc. Mạnh liệt phong áp chậm nửa nhịp thổi tới Hoàng Sán trên ngực, khiến cho hắn cổ áo khẽ đung đưa. Hoàng Sán hậu chi hậu giác mà cúi thấp đầu, ngơ ngác nhìn vừa rồi kém một chút liền muốn mạng hắn nắm đấm, bất giác cảm thấy dùng mình, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Cho dù là người đứng xem cũng có thể nhìn ra, một quyền này nếu là đánh thật, hoàn toàn có thể đánh nát Hoàng Sán ngực, đánh xương ngực lọt qua lưng mà ra. Nay một hồi, hiện trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tương Trung ngạc nhiên ánh mắt ở giữa không trung du tẩu. Ở bên quan chiến mỗi người cơ bản đều sẽ võ thuật, cho nên bọn hắn đều có thể nhìn ra Lý Dục quyền pháp đạt đến cỡ nào cao siêu trình độ. Cho dù là không hiểu võ thuật ô lý gì ạ, cũng bị Lý Dục vừa rồi bày ra tinh diệu chiêu pháp cho rung động đến, trong mắt dị sắc liên tục, nàng mặc dù không hiểu võ thuật, nhưng nàng hiểu chiến đấu, hiểu giết người. Trên thực chất, chỉ xem thân thể tư thế, cũng đủ để nhìn ra Lý Dục cùng Hoàng Sán trình độ chênh lệch. Tại vừa rồi giao phong bên trong, Hoàng Sán thân thể tư thế tổng cho người một loại lung la lung lay không đủ ổn định cảm giác. Trái lại Lý Dục, bất luận là tiến công, né tránh vẫn là phòng ngự, hắn hạ bản từ đầu đến cuối vững chắc. Tại vững như Thái Sơn đồng thời, cũng sẽ không khiến người cảm thấy cứng ngắc, trong cương có nhu, tứ chi linh động phi thường, phảng phất mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối cơ bắp đều có dấu lò xo. Lực sát thương so ta trong dự đoán còn mạnh hơn, còn phải lại gia tăng chú ý mới được. Lý Dục một bên thu hồi nắm đấm, một bên như vậy thầm nghĩ. Đây là hắn bắt cực quyền pháp từ cấp D lên tới cấp B về sau, lần đầu đem bắt cực quyền vận dụng tiến vào chiến đấu bên trong. Thứ không cùng nhau giấu giếm, giờ này khắc này, không chỉ là hiện trường mọi người trợn mắt hốt hồn, thậm chí Lý Dục bản nhân cũng bị mình bây giờ quyền pháp trình độ cho kinh đến. Trước đó một cũng liền là tại hắn bắt cực quyền pháp còn chỉ có cấp D lúc một dẹp dùng nghĩ sử xuất như này tinh thục trùng chú ý cũng là hữu tâm vô lực. Nói đến thẳng thắn hơn, cấp D bắt cực quyền pháp chỉ có thể coi là hơi có tiểu thành, còn không có đến đăng đường nhập thất trình độ. Bắt cực quyền phương thức công kích cũng không chỉ có khuỷu tay kích, có thể hắn trước kia vì cái gì tổng dùng khuỷu tay kích? Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, bởi vì hắn bắt cực quyền còn không có luyện đến nhà nhà. Loại trừ khuỷu tay pháp liền sẽ không dùng khác, cho nên phương thức công kích tương đương cứng ngắc, đơn nhất. Mà bây giờ, theo hắn cấp 8 quyền pháp liền vượt 2 cấp, quyền của hắn thuận trình độ nên đón bay bạc tính. Không, bạo tạc tính chất tăng lên. Hệ thống kỹ năng giới thiệu nói đến cực kỳ rõ ràng, hắn bây giờ bắt cực quyền đã đạt tới đương thời nhất lưu trình độ. Thiếp sơn tháo, trùng trùng y, tham mã trưởng, đạn thế. Trước kia cực kỳ khó đánh tới chiêu pháp, hiện tại toàn năng nhẹ nhõm khống chế. Cũng không biết cấp A cùng cấp S bắt cực quyền sẽ là cảnh giới cỡ nào. Trực tiếp tu luyện ra nội kình sao? Âm thầm cảm khái một phen về sau, Lý Dục đứng thẳng người, tuân theo võ đạo quy củ, hướng Hoàng Sán đi cái ôn quyền lễ, đã nhường. Hắn vừa dứt lời, trong đầu hệ thống âm tựa như kỳ mà tới, đinh. Đường đường chính chính dùng võ thuật đánh bại đối thủ. Thành công đóng vai võ đạo giả tiến độ, 57 có lẽ là đối thủ quá yếu đi, kinh nghiệm trướng đến không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Hoàng Sán sờ lên ngực, sau đó một mặt kính phục hoàn lễ, cảm ơn chỉ giáo. Ngay tại Hoàng Sán xoay người, chuẩn bị lui đến ngoài vòng tròn lúc, Lý Dục đông dương gọi hắn lại, dừng bước. Hoàng Sán dừng chân lại, một mặt không hiểu quay người lại. Lý Mục Sư, sao rồi? Lý Dục thản nhiên nói, ngươi ra quyền lúc dư thừa động tác quá nhiều, như có thể vốn nắn những này thói quen xấu, ngươi quyền nhanh sẽ tiến rất xa. Ngươi bây giờ lại hướng ta đánh một quyền. Mắt thấy Lý Dục có ý truyền thụ võ thuật kinh nghiệm, Hoàng Sán lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng chạy về đến Lý Dục theo trước, sau đó dọn xong thái lý Phật tư thế, dùng sức đánh ra một quyền. Lý Dục rời bước đến hắn bên cạnh, một bên uốn nắn tư thế của hắn, một bên cho ra chuyên nghiệp đề nghị, ngươi hạ bản quá mềm, còn phải luyện nhiều. Mặc dù Lý Dục không được hiểu thái lý Phật, nhưng võ thuật bên trong rất nhiều thứ là chung. Phàm là dùng đánh bại đối phương làm mục đích võ thuật, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, trong thời gian ngắn nhất, đánh ra mạnh nhất tổn thương. Tại nghiêm túc lắng nghe xong Lý Dục dạy bảo về sau, Hoàng Sán khó đè nén hưng phấn cung kính nói, Lý Mục Sư, cảm ơn chỉ giáo. Hắn lần này nói tới cảm ơn chỉ giáo là phát ra từ thật lòng. Hoàng Sán chân trước nói xong, chân sau Lý Dục chỉ nghe thấy trong đầu vang lên xa lạ, chưa từng nghe qua hệ thống âm, đinh. Truyền thụ võ nghệ, cho người khác chính xác chỉ đạo. Thành công đóng vai giáo viên tiến độ, 03, thành công. Lý Dục nhịn không được ở trong lòng phát ra hưng phấn hô to. Quả nhiên, chỉ cần hướng người khác truyền thụ võ nghệ, liền có thể đóng vai giáo viên. Đây chính là Lý Dục nghĩ tại lần này luận bàn bên trong nếm thử đồ vật, thử nghiệm đóng vai giáo viên này một góc sắc. Hắn vừa mới sở dĩ chậm chạp không phản kích, liền là tại quan sát Hoàng Sán động tác, để đợi chút nữa cho ra cải tiến kinh nghiệm. Tự giải khóa nhân vật mới giáo viên đến nay, Lý Dục liền nguyên nhân tìm không thấy thích hợp đóng vai cơ hội, mà một mực dùng cần phải nhân vật thanh điểm kinh nghiệm đỉnh trệ tại không. Căn cứ chính Lý Dục lý giải, cần phải nhân vật cũng không tăng thêm thương pháp giáo viên âm nhạc giáo viên cùng loại tiền tố. Nói cách khác, nó cũng không hạn định giáo sư nội dung. Nếu như thế, chỉ cần là hướng người khác giáo sư học thức, kinh nghiệm, kỹ năng, không quan tâm dạy là vật gì, liền nhất định có thể thành công đóng vai giáo viên. Hiện tại xem ra, quả thật như này. Thuận lợi nắm giữ giáo viên đóng vai điều kiện, dùng Lý Dục tâm tình thật tốt. Hắn giơ lên ánh mắt, tự tin mà không quái đản liếc nhìn hiện trường một vòng. Mọi người mắt mắt nhìn nhau. Ta đến. Một lo liệu sơn đông khẩu âm, dáng người gầy gò tiểu hỏa tử chạm vào trong vòng. Thập nhị lộ Đàm Thối Lương Thái xin chỉ giáo. Lý Dục đưa tay đáp lại. Bắt cực quyền Lý Dục xin chỉ giáo. Lương Thái chuyển hướng hai chân, lực túi lưng ở giữa, giống như núi nhỏ nâng lên chân cơ bắp, đem ống quần chống chân đấy. Điện quang hỏa thạch thời khắc, roi giống như hai đầu chân dài hung hăng, luân phiên lấy quang về phía Lý Dục. Lý Dục giống đầu mạnh mẽ cá, linh hoạt di chuyển thân hình, lóe lên, lại chợt hiện, lại lóe lên, dùng đối phương mỗi một đạo đá kích toàn bộ thất bại. Đối phương vừa ra chiêu, Lý Dục liền nhìn ra hắn thực lực xa thua xa đồng dạng am hiểu thối công hịt chia nén. Liên hịt chia nén đều đánh không lại lúc ấy chỉ có cấp dê bắt cực quyền Lý Dục. Cuộc tỉ thí này rất nhanh liền quyết ra thắng bại. Chương 139, thu hoạch lớn. Giáo viên cùng võ đạo giả điểm kinh nghiệm phóng đại. Câu đặt mua. Chương 139, thu hoạch lớn. Giáo viên cùng võ đạo giả điểm kinh nghiệm phóng đại. Câu đặt mua. Lúc này, Lương Thái Thình lình nhìn chuẩn một chỗ chiến cơ, đột nhiên quét qua quét lại đùi phải, công hướng Lý Dục chân trái, muốn phá hoại hạ bản. Chủ ý của hắn tuy tốt, nhưng ở hai chân tấn công qua đi, hắn chấn động kinh ngạc phát hiện bản thân cực kỳ cho rằng nhất tự hào thối công, lại không chút nào có tác dụng. Lý Dục hai chân cực kỳ giống rễ cây già, cho dù cứng rắn chống cự hắn một cái quét ngang chân, cũng không nhúc nhích tí nào. Một cái luyện thối công, tại so đấu lực chân lúc, lại bại bởi một cái luyện quyền. Thực lực của hai bên chênh lệch lớn, giống như khác nhau một trời một vực. Lý Dục là cố ý thả Lương Thái đến công, chỉ có dạng này mới có thể lấy nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Tại Lương Thái đá kích chưa thể có hiệu quả này một cái mắt, Lý Dục nhìn chuẩn hắn không kịp thu chân, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh này một chốc, đột nhiên bung ra đùi phải, công hướng đối phương trèo chống thân thể chân trái. Đồng dạng là dùng chân đối chân song phương công kích hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Lương Thái đá Lý Dục, giống hầu tử vấp voi. Mà Lý Dục đá lương thái, tự nhiên là trái ngược. Hầu tử như thế nào chống lại voi lực lượng? Lý Dục thậm chí đều vô dụng toàn lực, liền dễ như trở bàn tay phá hủy lương thái thân thể trọng tâm. Mất đi cân bằng lương thái, nặng nề mà hướng mặt đất ngã đi. May mà Lý Dục kịp thời đưa tay nâng hắn, lúc này mới không có để hắn ngã cái rắn chắc. Đinh. Đường đường chính chính dùng võ thuật đánh bại đối thủ. Thành công đóng vai võ đạo giả tiến độ, 79 vấn đề của ngươi giống như hoàng sán, cũng là hạ bản không tù khốn. Nếu là luyện tối công, thì càng muốn chú trọng hạ bản, nếu không liền sẽ giống vừa rồi giống nhau, bị đối thủ dễ như trở bàn tay trượt chân. Eo của ngươi cầm quá cao, để thêm thấp một chút. Lý Dục một bên nói, một bên tay đem tay đốn nắn lương thái tư thế. Nghiêm túc nghe xong Lý Dục dạy bảo về sau, lương thái đầy mặt khâm phục hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Lý mục sư, cảm ơn chỉ giáo. Đinh. Truyền thụ võ nghệ, cho người khác chính xác chỉ đạo. Thành công đóng vai giáo viên tiến độ, 36 Lý Dục chú ý tới, giáo viên điểm kinh nghiệm tăng trưởng, hẳn là cùng giáo sư nội dung khó dễ trình độ có liên quan. Nếu như dạy đồ vật càng khó, cánh cửa càng cao, càng không dễ dàng để người bình thường học được, liền có thể đạt được càng nhiều điểm kinh nghiệm. Trái lại điểm kinh nghiệm thì ít. Hắn cũng không có giáo sư hoàng sán, lương thái cao thâm cỡ nào khó lường nội dung, cũng chỉ là một chút cực kỳ phổ thông võ học đề nghị, cho nên cũng liền không có pháp đạt được quá nhiều điểm kinh nghiệm. Lương thái lui đến ngoài vòng tròn về sau, Lý Dục lại lần nữa đảo mắt toàn trường. Còn có ai muốn cùng ta luận bàn một phen? Hiện trường không quá khoa trương rối loạn lên. Nếu như Lý Dục thực lực không có mạnh như vậy, có lẽ sẽ có cực kỳ nhiều người trở ngại mặt mũi mà không nguyện ý ra sân. Bất quá, đương giữa lẫn nhau thực lực sai biệt lớn đến trình độ nhất định, kia tính chất liền khác nhau rất lớn. Thua với loại cảnh giới này cao thủ, cho dù thua cũng không mất thể diện. Vật lý thành tựu yếu tại Newton, là một chuyện mất mặt sao? Tại vừa rồi hai trận luận bàn bên trong, Lý Dục đều làm đối thủ cung cấp nhất định chỉ đạo, lần này hành vi khiến cho hiện trường mọi người kích động. Võ đạo cao thủ thiếp thân chỉ đạo, có thể nộ nhưng không thể cầu. Tại đạo tặc công hành nước Mỹ, nhất là tại phố người Hoa San Giờ Giang Xích Ô, như có thể nhiều tình tiến mấy phần võ nghệ, liền có thể vì tự thân nhiều thêm một phần bảo hộ. Bởi vậy, đương Lý Dục lại lần nữa hỏi thăm nhưng có người khiêu chiến lúc, lập tức liền chuyển ra hưởng ứng âm thanh, kế tiếp ta đến. Một nhỏ bé nhanh nhẹn thanh niên chạy chậm đến chạy đến Lý Dục trước mặt. Thái Lý Phật Trung báo xin chỉ giáo. Lý Dục đưa tay bắt lại, mời. Đối phương hiển nhiên cực kỳ vội vàng sao động. Lý Dục vừa dứt lời, hắn liền không kịp chờ đợi động thân công bên trên. Bởi vì vừa giao đấu qua sử dụng Thái Lý Phật võ sư, Hoàng Sán, cho nên Lý Dục đối với Thái Lý Phật quyền cấp quy trình cố định đã có hiểu rõ nhất định. Tại liền tránh đối phương 4 chiêu về sau, Lý Dục tựa như chỉ mạnh mẽ cá, nhanh nhẹn địa trượt tiến vào đối phương trong ngực. Đặt, xoay eo, đưa hông, chờ bay. Này một loạt động tác tại thoáng qua ở giữa hoàn thành. Nháy mắt sau, Lý Dục dùng vai khuỵu tay vọt tới trung báo ngực, chính là bắt cực quyền bên trong nhất là chứ danh thiếp sơn kháo. Trung báo cái mặc dù không cao, nhưng thân thể rất khỏe mạnh, tối thiểu cũng có 70-80 kg cân. Nặng như vậy một cá nhân, tại bị Lý Dục kể đến về sau, nhất thời tựa như lớp nhẹ lông vũ giống nhau bay ra ngoài. Trung báo trực giác cảm giác bản thân hai chân rời đi mặt đất, còn không có tỉnh táo lại, rộng lớn không trung liền chiếu đầy hắn tầm nhìn, đông một tiếng phần lưng lấy, ngã bốn chân chồng lên trời. Đinh. Đường đường chính chính dùng võ thuật đánh bại đối thủ. Thành công đóng vai võ đạo giả tiến độ, 9-11 vấn đề của ngươi cũng giống như nhau, hạ bàn quá không ổn, nếu như ngươi hạ bàn lại ổn định một điểm, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị ta đụng bay ra ngoài. Còn có, ngươi vô dụng động tác quá nhiều. Đinh. Truyền thụ võ nghệ, cho người khác chính xác chỉ đạo. Thành công đóng vai giáo viên tiến độ, 69 đang chỉ điểm xong trung báo về sau, Lý Dục bất giác âm thầm cảm khái, trách không được đứng trung bình tấn là võ thuật môn bắt buộc. Lực từ lên, cách mặt đất liền mất căn. Liên tiếp 3 trận luận bàn, kết quả 3 tên đối thủ đều có hạ bàn không ổn ma bệnh, phàm là bọn hắn hạ bàn lại vững chắc một điểm, hoặc nhiều hoặc ít có thể tại Lý Dục trước mặt nhiều căng mấy hiệp. Đang nhìn đưa trung báo thần sắc cung kính lui đến ngoài vòng tròn về sau, Lý Dục nặng lại đảo mắt toàn trường. Còn có ai muốn cùng ta luận bàn một phen? Lý Dục hóa thân thành vô tình luận bàn máy móc, kiểm soát kinh nghiệm máy móc, người đến không sợ, tiếp nhận mỗi người khiêu chiến, đồng thời không sợ người khác làm phiền đất là mỗi một cái người khiêu chiến đưa lên kỹ càng chỉ đạo ý kiến. Thẳng đến đem hiện trường cơ hồ tất cả mọi người, chỉ có đồng lai cùng loại số người cực ít không có ra sân, đều đánh qua một lần về sau, hắn mới rốt cục nguyên nhân đánh không thể đánh mà ngừng lại. Hắn một bên điều chỉnh hô hấp, một bên gọi ra hệ thống giao diện, xem xét võ đạo giả giáo viên hai cái này nhân vật thành tiến độ. Võ đạo giả, 28 giáo viên, 38 nhìn xem sáng loáng này hai tổ số lượng, Lý Dục không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười. Chỉ cần nắm giữ quyết khiếu, võ đạo giả cùng giáo viên vẫn là cực kỳ dễ dàng chướng điểm kinh nghiệm. Mới một lát sau, vốn là vị trí cùng không hai cái này nhân vật liền tất cả đều có rõ rệt tăng trưởng. Chỉ tiếc, tàu khởi điểm thuyền viên đoàn mặc dù đều sẽ hai lần, nhưng đều thuộc về muốn khen cũng chẳng có gì mà khen trình độ. Nếu như bọn hắn thực lực có thể mạnh hơn chút nữa chắc hẳn nhất định có thể đạt được càng nhiều võ đạo giả kinh nghiệm. Lý Dục thu hồi hệ thống giao diện về sau, cố lý gì ạ âm thanh bất thình lình truyền đến, mục sư, có thể à, không nghĩ tới ngươi không vẹn vẹn am hiểu thương pháp, đao pháp, thậm chí tay không chiến đấu cũng như thế am hiểu. Ô Lý Dị ạ vừa nói vừa dùng nhiều hứng thú trên ánh mắt dưới dò xét Lý Dục. Các ngươi vừa rồi sử dụng, liền là Trung Quốc võ thuật à? Trước kia có người nói cho ta biết, Trung Quốc võ thuật cũng không thích hợp với thực chiến. Hiện tại xem ra, người kia nói sai, mà lại là sai vô cùng. Lý Dục cười cười, nửa đùa nửa thật nói, ngươi nếu có hứng thú ta có thể dạy ngươi hai chiêu. Hắn vừa dứt lời, Ô Lý Dị ạ liền không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, tốt chờ ta ngày nào có rảnh rỗi, ngươi liền đến dạy ta một chút đi, ta vẫn rất cảm thấy hứng thú, đặc biệt là ngươi vừa rồi đem người đụng bay một chiều kia, nàng nói bắt chước Lý Dục động tác, bày ra hơi có vẻ khó chịu bắt cực quyền thức mở đầu. Lý Dục thấy thế, không khỏi nhíu mày xuống. Không thẹn là am hiểu vũ đạo, đồng thời lại có phong phú kinh nghiệm thực chiến song súng tu nữ đối tứ chi có không hề tầm thường lực khống chế. Rõ ràng là trông mèo vẽ hổ bắt chước, lại bắt chước ra dáng, thân eo nặng thấp vừa đúng. Hai người đang khi nói chuyện, Đồng Lai thần sắc phấn khởi nhanh chân đi hướng Lý Dục. Lý mục sư, người của ngài thủ lệnh chúng ta mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới ngài tuổi còn trẻ, liền đã đem bắt cực quyền tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Lý Dục cười nhạt một tiếng, ngươi quá khen, trình độ của ta còn xa xa không xứng với lô hỏa thuần thanh lợi bình. Lý Dục cũng không có quá khiêm tốn. Người bên ngoài không rõ ràng, chính hắn lại là biết đến. Trước mắt hắn bắt cực quyền chỉ tới cấp B, mặt trên còn có cấp A, cấp S hai cái đại cảnh giới đâu. Cấp B chính là đương thời nhất lưu trình độ. Lý Dục lớn gan suy đoán, cấp A hẳn là tông sư trình độ, có thể tại Huy Hoàng sử sách bên trên lưu danh cấp bậc. Đến mức cấp S, Lý Dục liền thật sự là không tưởng tượng nổi. Lý Dục thực tình không cho là mình quyền pháp trình độ được xưng tụng là lô hỏa thuần thanh, nhưng tại người bên ngoài nghe tới, đây chính là đỉnh cấp cao thủ lời nói khiêm tốn. Đồng Lai thuận Lý Dục câu chuyện nói đi xuống nói, Lý mục sư, ngài thật sự là quá khiêm nhường. Ta dám đánh cược, tại ngài cái này niên kỷ, cơ hồ sẽ không có thể cùng ngài sánh vai võ giả. Hắn còn muốn lại nói với Lý Dục thứ gì? Lại tại lúc này, một đạo to do gào to truyền đến, ăn cơm rồi. Có thể ăn cơm chưa? Nghe thấy lời ấy, hiện trường mọi người, tính cả Lý Dục tại bên trong nháy mắt mừng rỡ. Cuối cùng ăn cơm. Lý Dục nhịn không được nói lầm bầm. Tại liên tục so tài hơn 10 trận về sau, mặc dù không có mất bao công sức, nhưng quả thực là tiêu hao hắn không ít thể lực. Ô Lý gì ạ, trong bụng đồng dạng có đói khát lửa đang tiêu đốt. Mặc dù vừa rồi hô ăn cơm kia người là dùng tiếng Trung, nhưng nàng quả thực là bằng vào trực giác, đoán ra đây là có thể ăn cơm chưa ý tứ. Một đoàn người top 5 top 3 đi phòng ăn. Cùng Lý Dục sóng vai đồng hành, Ô Lý gì ạ khẽ liếm môi son, nói đến, ta còn chưa ăn qua Trung Quốc đồ ăn đâu. Tàu khởi điểm thuyền viên đoàn đều là người Trung Quốc, cho nên nàng vô ý thức nhận định tàu khởi điểm đồ ăn khẳng định là Trung Quốc đồ ăn. Đi ở phía trước bên cạnh Đồng Lai thân thể phút chốc chấn động. Ô Lý gì ạ tu nữ. Hắn vừa nói vừa cười khổ quay đầu, hướng Ô Lý gì ạ ném đi ánh mắt cổ quái. Ngài tốt nhất đừng quá chờ mong chúng ta trên thuyền đồ ăn. Lý Dục nhíu mày xuống, các ngươi trên thuyền đồ ăn cực kỳ ăn không ngon sao? Cái này sao? Các ngươi đợi chút nữa liền biết. Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ liếc nhau, chia sẻ lấy hoang mang không biết làm thế nào ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đến nhà ăn, một cái sạch sẽ, bày có ba cái bàn tròn lớn gian phòng. Hugo đã vượt lên trước đuổi tới, Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn. Rất nhanh, tại Lý Dục đám người chờ mong phía dưới, cơm trưa đưa lên, một bát bát cháo đặt tới trước mặt của bọn hắn. Là cái này, Trung Quốc đồ ăn. Ô Lý Dị ạ sai lệch túi đầu xuống, đầy mặt hoang mang không biết làm thế nào nháy đôi mắt đẹp, tiếp tục nói, vì cái gì cùng Ấn Độ đồ ăn giống nhau như lúc. Chương 140, Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ chủ nghệ thi đua, ngày bạn cầu vé tháng. Chương 140, Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ chủ nghệ thi đua, ngày bạn cầu vé tháng. Ô Lý Dị ạ vốn là cực kỳ chờ mong hôm nay cơm trưa. Nàng vừa rồi một bên chờ lấy đồ ăn dâng đủ, một bên thần sắc tức phu nói với Lý Dục, ta tại trước đây thật lâu liền nghe nói qua Trung Quốc đồ ăn ăn rất ngon, hôm nay nhất định phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Nghe thấy lời ấy, Lý Dục không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, hiện ra vậy ngươi liền thỏa thích chờ mong á tự tin thần thái. Luận phong phú, luận mỹ vị, Trung Quốc đồ ăn thật đúng là không có sợ hãi qua ai. Sau đó này một bát bát cháo liền bị bưng đến Lý Dục đám người trước mặt, không vẹn vẹn Hugo cùng Ô Lý Dị ạ ngây ngẩn cả người, thậm chí Lý Dục cũng ngơ ngác chừng to mắt, há to mồm. Tại Ô Lý Dị ạ phát ra là cái này, Trung Quốc đồ ăn, linh hồn chất vấn sau một khắc, Lý Dục lập tức dùng nghĩa chính ngôn từ giọng điệu nghiêm mà nói, không, đây cũng không phải là Trung Quốc đồ ăn. Lý Dục biết có nhiều chỗ tự điển món ăn bên trong có cháo, nhưng bằng vào bản thân đối Trung Quốc món ăn dễ hiểu lý giải, cộng thêm trước người trực giác, hắn 100% dám bước tin, trước mắt chén này màu nâu cháo, đừng nói là Trung Quốc thức ăn, có thể hay không xem như một đạo đồ ăn cũng là một cái vấn đề. Lúc này, Đồng Lai mang theo vài phần xấu hổ giọng điệu giải thích, chậm rãi bay tới, ta cùng thủy thủ đoàn của ta nhóm đều không am hiểu làm đồ ăn, cho nên chúng ta bình thường đều là đem các loại nguyên liệu nấu ăn ném vào trong nồi luận hầm, chúng ta đều quản món ăn này gọi điểm xuất phát đặc biệt hầm, ý là trên tàu khởi điểm đặc thù hầm đồ ăn. Mặc dù bề ngoài không quá tốt, hương vị bình thường, nhưng là phi thường có dinh dưỡng, cực kỳ lấp bao tử. Cho nên, xin lỗi, chấp nhận lấy ăn đi. Lý Dục sau khi nghe xong, cầm chén lên bên cạnh đĩa, luồn vào cháo trong quấy máy. Đồng Lai không có nói sai, này cháo đúng là từ nhiều loại nguyên liệu nấu ăn sống cậu thả quấy mà thành. Chỉ là Lý Dục có thể nhận ra nguyên liệu nấu ăn, liền có cải trắng, củ cải, quả cà, cà chua, trứng gà, thịt ba chỉ. Cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có, này dinh dưỡng có thể không phong phú sao? Lý Dục nhịn không được truy vấn, Đồng Lai thuyền trưởng, các ngươi mỗi lần ra biển đều ăn cái này sao? Đồng Lai gật gật đầu, trên thuyền không có pháp bảo tồn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cho nên chúng ta đều là tại ra biển đầu mấy ngày đem không có pháp lâu thả đồ ăn ăn sạch, sau đó lại ăn đồ hộ, bánh nướng loại hình lương khô. Lý mục sư, tin tưởng ta chờ ngươi liên tục ăn xong mấy ngày đồ hộ, bánh nướng, ngươi liền sẽ cảm thấy này đạo điểm xuất phát đặc biệt hầm là hiếm có nhân gian mỹ vị. Đem các loại loạn thất bát tao nguyên liệu nấu ăn một nồi hầm, như từ một loại khác góc độ đến suy tính, ngược lại cũng không phải là không thể đem nó lý giải thành nồi lẩu. Chỉ bất quá, này nồi lẩu khẩu vị quá nặng. Tại Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ vẫn nghẹn họng nhìn chân chối lúc, Đồng Lai cùng với các thuyền viên đã bắt đầu ăn như gió cuốn. Bọn hắn biểu tình bình tĩnh, hoặc là nói là vẻ mặt ngây ngô đem một muôi tiếp một muôi hồ trạm vật đưa vào trong miệng. Xem ra, bọn hắn đã cực kỳ quen thuộc loại thức ăn này. Ngay sau đó, liền gặp Hugo tại trên cổ buộc lại khăn ăn, sau đó dùng động tác ưu nhã cầm lấy đĩa, vẹn vẹn một lát sau, trước mặt hắn điểm xuất phát đặc biệt hầm liền thiếu đi gần một nửa. Hugo cảm nhận được Lý Dục cùng Olivia quăng tới dị dạng ánh mắt, lạnh nhạt nói, theo chiến trường khẩu phần lương thực so sánh, đây đã là hiếm có mỹ vị, tối thiểu nó là nóng. Lý Dục kéo ra khóe miệng về sau, ánh mắt nặng lại trở xuống trước mắt không thể diễn tả chi vật. Hắn vốn là không yêu ăn cháo một loại hồ chạm vật. Không chút nào khoa trương, môi của hắn, cổ họng, dạ dày đều tại đối trước mắt đồ ăn sinh ra mãnh liệt kháng cự. Nhưng mà, đã thiêu đến hắn dạ dày bích thấy đau đói khát lửa, đã không cho phép hắn chọn lựa ba lấy bốn. Kết quả là, hắn kiên trì cầm lấy thìa. Ngồi tại bên cạnh hắn Ô Lý Di ạ cũng tại cùng một thời gian cầm lấy thìa. Lý Dục múc một muôi, đưa vào trong miệng. Một ngụm. Chỉ có chỉ là một ngụm mà thôi, dầu có cấp độ cảm giác hương vị tựa như máy bay ném bom bỏ ra bom giống nhau, thay nhau hoành tạc hắn bị giác. Hắn lần lượt nếm đến cả chua chua ngọt, dưa leo nhẹ nhàng khoan khoái, thịt nạc mặn hương. Kể trên đủ loại hương vị, hỗn tạp làm cùng một chỗ, tại trong cổ họng của hắn mạnh mẽ đâm tới. Bình tĩnh mà xem xét, không tính đặc biệt khó ăn, tối thiểu sẽ không để người cảm thấy khó mà nuốt xuống, nhưng tuyệt đối không tính là ăn ngon. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên một, hai bỗng nhiên Lý Dục sẽ nguyên nhân mới lạ mà ăn đến phá lệ vui vẻ. Cần phải là mỗi ngày ăn, ngừng lại ăn. Hắn liền thật là ăn không tiêu. Vừa nghĩ tới ở sau đó đi thuyền bên trong, bản thân muốn một mực ăn cái này tàu khởi điểm bí chế nồi hầm cách thủy Lý Dục đã cảm thấy trong dạ dày trực phiết máy. Hắn thoáng đảo mắt nhìn nghiêng, liếc trộm bên cạnh Ô Lý Dị ạ nàng chính không nhanh không chậm ăn. Từ thần thái đến xem, nàng hẳn là cũng giống như Lý Dục, cũng không cảm thấy khó ăn, nhưng cũng sẽ không thích ăn. Nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện gò má ở giữa nổi nhàn nhạt thần sắc thất vọng. Cái này cũng có trách. Suy cho cùng tính đến mấy phút trước, nàng còn ôm chặt lấy rốt cục có thể nhấm nháp Trung Quốc đồ ăn chờ mong tâm tình. Lý Dục thấy thế, làm sơ suy nghĩ về sau, im lặng thở dài, đồng lai thuyền trưởng, cơm tối hôm nay có thể để cho ta tới làm sao? Lời vừa nói ra, hiện trường bắt môi lẫn nhau đụng âm thanh vọng lại, nhất thời ngừng lại. Đồng lai còn không có đáp lại đâu, Olivia ngược lại đi đầu mở miệng nói, mục sư, ngươi biết làm cơm? Nàng bên cạnh hỏi bên cạnh giơ lên ánh mắt, đầy mặt kinh ngạc thẳng nhìn chằm chằm Lý Dục. Ta biết làm cơm có như thế làm ngươi kinh ngạc sao? Tại quê nhà của ta, nam nhân cơ bản sẽ không nấu cơm. A, cũng đúng, dù sao cũng là nước Nga. Tại nước Nga, đừng nói là biết làm cơm, có thể chia sẻ việc nhà nam nhân, sẽ không bạo lực gia đình nam nhân liền đã xem như hiếm thấy nam nhân tốt. Mặc dù không tính đặc biệt am hiểu, nhưng đơn giản một chút đồ ăn thường ngày, ta còn là sẽ làm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Dục liền chuyển ra phụ mẫu nhà, bản thân một cá nhân ở lại đang ăn dính phòng cho thuê phụ cận thức ăn ngoài về sau, hắn bị ép buộc lên chủ bẫy, cầm lấy dao thay, thắp sáng chủ nghệ kỹ năng. Đồng lai hồi phục chậm nửa nhịp chuyển đến, Lý Mục Sư, ngươi đêm nay nghỉ tay cầm môi. Ừm, gần nhất cực kỳ lâu không làm cơm, hơi có chút ngứa tay. Hôm nay tham quan tàu khởi điểm lúc, Lý Dục có nhìn thấy phòng bếp bằng cảnh, thiết bị vẫn rất chu toàn, cần phải có đồ làm bếp đều có. Đồng lai dùng sức chớp chớp mắt, tràn ngập chờ mong thần sắc ánh mắt, thẳng tắp hướng về Lý Dục. Không vẹn vẹn chỉ có hắn là như đây, mặt khác thuyền viên cũng thế. Hiện trường mọi người hết thể dừng lại trong tay đĩa, cũng giống như Đồng Lai như thế một mặt mong đợi nhìn xem Lý Dục. Bọn hắn như vậy phản ứng, đúng là hợp tình lý. Có nghiêm chỉnh đồ ăn có thể ăn, ai sẽ ăn loại này loại trừ cực kỳ lấp bao tử bên ngoài, liền không có những chỗ tốt khác hắc ám xử lý đâu. Ô Lý Dị ạ còn tại thẳng nhìn chằm chằm Lý Dục xem, trong mắt lóe lên theo chiến ý tương tự thân sắc. Chốc lát, nàng hai tay ôm ngực, dùng nghiêm túc ngữ khí nói mục sư, ngươi mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng đâu. Vậy ta cũng phải thật tốt bái kiến một chút tài nấu nướng của ngươi. Nàng làm sao đột nhiên hăng hái rồi? Mặc dù đối Ô Lý Dị ạ kỳ quái phản ứng cảm thấy nghi hoặc, nhưng Lý Dục bất động thanh sắc, chỉ mỉm cười, ta sẽ hết sức nỗ lực. Là đêm, tàu khởi điểm, phòng bếp Lý Dục một bên kéo lên áo sơ mi hai tay áo, một bên kiểm tra phòng bếp nguyên liệu nấu ăn. Tàu khởi điểm nguyên liệu nấu ăn dự trữ, so với hắn trong dự đoán còn muốn phong phú. Quả cà, đông cải xanh, trứng gà, thịt ba chỉ, thịt nạc, ăn mặn làm đều có. Có như thế phong phú nguyên liệu nấu ăn hẳn là liền không thành vấn đề. Lý Dục khẽ miệng hơi gấp, lập tức bắt đầu tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì là tại Quảng Đông lớn lên, cho nên Lý Dục nhất thường ăn, thích ăn nhất, đồng thời cũng biết duy nhất làm tự điển món ăn, liền là món ăn Quảng Đông. Nấu nướng món ăn Quảng Đông hoạch tâm lý niệm một trong, liền là gà có gà vị, cá có cá vị. Nhìn như là đang giảng nói nhảm, trên thực chất ẩn chứa cực kỳ thâm hậu dân gian trí tuệ. Tiềm ẩn hàng nghĩa, chính là bảo trì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Quảng Đông nóng bức, nóng ướt là mặt khác vùng còn lâu mới có thể so, bất luận là cái gì nguyên liệu nấu ăn đều cực kỳ dễ dàng thả xấu. Trải qua nhiều đời người huyết lệ giáo huấn, mới dần dần chuyển xuống gà có gà vị, cá có cá vị nấu nướng lý niệm, tức cam đoan nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, để tránh ăn chết người. Dưới mắt bày ở Lý Dục trước mặt những này nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là Đồng Lai và hôm nay buổi sáng cất cánh trước đó mua được, cho nên mới mẻ độ phương diện không cần lo lắng. Hắn đêm nay chuẩn bị nung thức ăn, chính là hắn nhất là yêu quý, đồng thời cũng am hiểu nhất ba đạo món ăn Quảng Đông, quả cà nấu, nam liễu nổ trứng cùng ngừ ngược thịt. Hắn mỗi lần đi món ăn Quảng Đông quán ăn cơm, nhất định sẽ điểm này ba đạo đồ ăn, cộng thêm tiếp theo chậu lớn cơm trắng cùng một bình băng có thể vui. Bình thủy tinh trang có thể vui là chọn lựa đầu tiên, bình trang có thể vui thì tiếp theo, bình thủy tinh trang cùng bình trang cảm giác cái gì tốt, hơn xa với bình nửa trang. Liên quan tới như thế nào ăn này ba đạo đồ ăn, cũng rất có quan tâm chú ý, đương nhiên, là Lý Dục quan tâm chú ý hắn chính mình thích bộ này phương pháp ăn, cũng không có phổ biến tính. Đầu tiên ăn một miếng năm liễu nổ trứng, bởi vì năm liễu nổ trứng ế ẩm ngọt ngào, dùng cho khai vị phù hợp. sau đó ăn một miếng ừng ngực thịt, cảm giác thoải mái giòn, mà lại cũng là chua ngọt hương vị ừng ngực thịt đồng dạng phi thường khai vị, kia xốp giòn vỏ ngoài cực kỳ câu người muốn ăn. Tận lực bồi tiếp ăn quả cà nấu, hương vị lại mặn, phá lệ ngon miệng quả cà nấu phi thường ăn với cơm, tùy tiện ăn một điểm cũng đủ để nuốt xuống đại bàn cơm. Cuối cùng, uống một ngụm băng lạnh buốt lạnh có cả có lạ, để cắt bỏ acid tại trên đầu lưỡi nhảy nhót, sông rơi trên đầu lưỡi dầu mặn. Như thế một bộ xuống tới, nhà hàng 3 sao Mạch Lĩnh mỹ vị món ngon cũng không gì hơn cái này. Từ xuyên Việt đến nay, Lý Dục liền không có lại ăn qua món ăn Quảng Đông, nói đúng ra là cả cái gì một đạo Trung Quốc đồ ăn cũng chưa từng ăn. Vừa nghĩ tới bản thân đợi chút nữa liền có thể ăn được quen thuộc đồ ăn, Lý Dục bất giác cảm thấy chảy nước dãi, ngay cả chân tay đều biến cấp tốc không ít. Cốc 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 cốc. Dao phay cùng cái thất gỗ va nhau liên tục lại dày đặc âm thanh vọng lại, chi phối cả gian phòng bếp. Ngay tại Lý Dục nhanh mà không loạn huy động dao phay, đem một phần nguyên liệu nấu ăn cắt nát cái này thời điểm. Ồ, nguyên lai ngươi thật biết làm cơm a. Lý Dục theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Ố Lý Dị A dựa bên cạnh vách tường, hai tay ôm ngực, dùng xem xét cẩn thận ánh mắt quan sát tỉ mỉ Lý Dục thái thịt động tác, nghiêm nhiên một bộ mỹ thực ban giám khảo tư thế. Bất quá, muốn thắng qua ta tự mình làm nước Nga đồ ăn, chỉ có xinh đẹp thái thịt tư thế là xa xa không đủ. Đồ ăn trọng điểm là bộ dáng cùng hương vị. Chúng ta lúc nào tại so tài? Lý Dục không chỗ ở nghĩ thầm. Chương 141, bị Trung Quốc đồ ăn chinh phục ma muội. Đến bạn cù vợ. Ngày bạn cầu vẽ tháng. Chương 141, bị Trung Quốc đồ ăn chinh phục ma muội. Đến bạn cù vợ. Ngày bạn cầu vẽ tháng. Ô Lý gì ạ, ngươi đang làm gì? Này đều nhìn không ra sao. Ta tại xem ngươi nấu cơm. Ta biết ngươi tại xem ta nấu cơm, ta muốn hỏi chính là, ngươi tại sao lại muốn tới xem ta nấu cơm? Bởi vì ta cực kỳ muốn biết ngươi là có hay không thật biết làm cơm. Nàng nói thẳng vào nhìn chăm chú Lý Dục, trong mắt lại hiện lên theo chiến ý tương tự thân sắc. Cô này kỳ quái thắng bại muốn là chuyện gì xảy ra? Lý Dục bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ô Lý gì ạ, ta là loại kia bị người chăm chú nhìn liền làm không chuyện tốt cái loại người này, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là tránh một chút đi, nếu không ta cũng không biết làm như thế nào bắt giao thay." "Ô Lý gì ạ?" nhếch miệng. "Vậy được rồi, vậy ta ngay tại bên cạnh bàn ăn lặng chờ ngươi món ngon." Lý Dục cười cười, "Sẽ không để ngươi đợi lâu." "Ô Lý gì ạ?" rời đi về sau, Lý Dục có thể một lần nữa chuyên chú vào trước mắt chủ chuyện. Cốc 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 cốc. Giao phay cùng cái thất gỗ va nhau liên tục lại dày đặc âm thanh vọng lại, lại lần nữa chi phối cả gian phòng bếp. Tàu khởi điểm, nhà ăn một Ố Lý gì ạ, Hugo, Đồng Lai, cùng tàu khởi điểm một đám thuyền viên, ngồi vây quanh tại cạnh bàn ăn bên trên, lặng lặng chờ. Bắt đầu từ lúc nãy, liền không ngừng có dụ nhân hương khí từ phòng bếp bay ra, thẳng hướng mũi của bọn hắn trong chui, lệnh người thèm ăn nhỏ dãi. Bên trong đó nhất cảm giác mong đợi, thuộc về dùng Đồng Lai cầm đầu tàu khởi điểm thuyền viên đoàn. Cuối cùng không cần lại ăn đặc chế bí nổi có thể ăn được bình thường đồ ăn. Đây đối với tàu khởi điểm thuyền viên đoàn mà nói, quả thật lớn lao chuyện may mắn. Bọn hắn không lúc hướng phòng bếp phương hướng nhìn lén, đã chờ mong vừa lo lắng. Lý Dục không để cho bọn hắn đợi lâu. Tại mọi người dẫn thủ dùng nhìn xuống, Lý Dục đầu mối lấy một bàn tinh mỹ thức ăn, không nhanh không chậm đi vào nhà ăn. Cà tím kho nồi đất, thịt heo chua ngọt, trứng chiên ngũ xảo cùng số lượng nhiều bao ăn no cơm trắng, dần dần bày đến trước mắt mọi người. Thoáng chốc, nuốt nước bọt thanh âm rất nhỏ vang lên liên miên. Thậm chí đều không cần gì chuyển đũa, chỉ người hương khi đã ngửi được mỹ vị hai chữ. Ô Lý gì ạ cũng theo những người khác giống nhau, dùng sức nuốt ngụm nước bọt, mặc dù động tác nhỏ không thể thấy, nhưng bởi vì nàng an vị tại Lý Dục bên cạnh, cho nên vẫn là bị Lý Dục phát hiện. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt các mâm đồ ăn thật lâu. Hương vị? Ừm. Cái gì? Lý Dục nguyên nhân không nghe rõ mà hỏi ngược lại. Mặc dù bộ dáng cực kỳ không sai, mùi cũng cực kỳ hương, nhưng là hương vị mới là đồ ăn hạch tâm trọng điểm, còn không có cách nào phân ra cao thấp. Cho nên nói, chúng ta lúc nào tại so tài? Tại Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ tiến hành kỳ diệu đối thoại lúc, mọi người tại đây đã tranh nhau chen lấn hướng riêng phần mình trong chén thêm vào tràn đầy gạo cơm. Chỉ một lát sau công phu, từng tòa núi cơm đứng vững tại bàn ăn bên trên. Bởi vì Lý Dục là đêm nay bếp trưởng trực tiếp đứng nấu, cho nên hắn không mở miệng, mọi người đều không có ý tứ gì chuyển đũa. Nhìn xem chờ hiệu lệnh mọi người, Lý Dục bất giác mỉm cười, trêu ghẹo nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Hắn vừa dứt lời, mọi người lợi dụng tốc độ kinh người từ tĩnh chuyển động. Cầm đũa âm thanh giống nạp đạn lên nòng. Đũa đụng vào chén dĩa âm thanh giống đạn kích phát. Miệng lớn nuốt ăn đồ ăn âm thanh giống chiến sĩ quát tháo. Cứ như vậy, bọn hắn đối trên bàn ăn các mâm đồ ăn triển khai thanh thế thật lớn thế công. Lý Dục vốn định nấu truyền thống cá ướp muối cả tím kho nồi đất, nhưng tàu khởi điểm trong phòng bếp không có cá ướp muối, cho nên chỉ có thể dùng bọt thịt đến thay thế. Quả cà dễ nhất ngon miệng, bọt thịt chất béo, nước tương thuần hậu, toàn bộ bị nấu tiến vào mềm nhu quả cà ở bên trong. Đũa kẹp lên một khối, bỏ vào trong miệng, vào miệng tan đi. Múc một muôi đậm đặc cả nước, xối tại cơm bên trên, đem cơm ngâm dầu tăng thêm, càng là hương có thể để người đem đầu lưỡi nuốt vào. Nguyên nhân bọc lấy xốp giòn vỏ ngoài, mà hiện ra ánh sáng óng ánh thịt heo chua ngọt, đồng dạng ăn với cơm. Kẹp một khối thả miệng trong, răng khẽ cắn, răng rắc, trước nếm đến xốp giòn vỏ ngoài, tiếp lấy chính là chân mềm khối thịt, ngon chất lỏng ở trong miệng lan tràn ra, đã chua lại ngọt, tuyệt không dính. Đến mức trứng chiên ngũ xảo, có tư vị khác. Cái gọi là ngũ liêu chỉ là năm loại tinh xảo cắt chua liệu, hoa bí, rau xào thập cẩm, gừng đỏ, gừng trắng, hành muối chua. Tàu khởi điểm trong phòng bếp không có nhiều như vậy chua liệu, Lý Dục tìm một vòng, chỉ tìm tới một chút xíu gừng đỏ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem trứng chiên ngũ xào đổi thành một liêu nổ trứng. Nổ trứng là mặt chữ trên ý nghĩa nổ trứng, đem trong nồi dầu đốt nóng về sau, đem trứng gà đập xuống dưới. Xì, một tiếng, vài giây đồng hồ phía trước vẫn là chất lỏng trứng gà cấp tốc bành trướng, tràn ra, biên giới lên một vòng cháy xém xốp giòn ngâm. Tại đem gừng đỏ xào xuống dưới về sau, chua ngọt chất lỏng toàn bộ bị trứng gà hấp thu. Miệng vừa hạ xuống, có thể đồng thời ăn vào chua, ngọt, giòn, mềm cùng loại nhiều loại khẩu vị. Mọi người vội vàng đem đồ ăn đưa vào trong miệng, dù cho bị nóng hổi chất lỏng nướng đến môi lưỡi, cũng không bỏ được phun ra. Ăn xong một bát vẫn ngại không đủ, tại đem trong chén hạt gạo lay sạch sẽ về sau, bọn hắn liền không kịp chờ đợi ăn chén thứ hai, chén thứ ba. Trên bàn ăn cơm, thức ăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Dùng phong quyển tàn vân một lời văn để hình dung, không chút nào bị qua. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Dục chủ nghệ cũng không đạt tới rượu thủ nấu tươi trình độ, nhưng mọi thứ liền sợ đối so. Bọn hắn buổi trưa hôm nay ăn chính là cái gì? Có điểm xuất phát đặc biệt hầm lớn vân ở phía trước Lý Dục làm này một bàn lớn đồ ăn, tuyệt đối coi là món ngon đẹp soạn. Đối với mỗi lần lái thuyền, cũng chỉ có thể ăn lương khô cùng điểm xuất phát đặc biệt hầm đồng lai chờ thuyền biên nhóm mà nói, bọn hắn khắc xuống càng là không khỏi cảm phục. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có tại trên tàu khởi điểm ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn một ngày. Bất thình lình, Lý Dục trong đầu bỗng dưng vang lên hệ thống âm, đinh. Chủ động giúp toàn bộ thuyền người nấu cơm. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ LV4 tiến độ, 883, cái này cũng có thể chướng kinh nghiệm. Lý Dục không tự giác nhíu mày xuống, toát ra kinh ngạc thần sắc. Chỉ có chỉ là làm một bữa cơm, liền thu hoạch thiện nhân nghĩa sĩ điểm kinh nghiệm, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, nghĩ lại, cái này cũng xác thực xem như biệt thiện, dùng toàn bộ thuyền người phòng ngừa lại ăn kia lớn phân điểm xuất phát đặc biệt hầm. Lý Dục thu nạp tâm thần, tiếp tục chú ý bên cạnh ổ lì di ạ thần thái cử chỉ. Bởi vì sẽ không dùng đũa, tàu khởi điểm thuyền viên đoàn đều là người Trung Quốc, cho nên trong phòng bếp chỉ có đũa, thìa, không có dao đĩa, cho nên nàng một mực là dùng thìa bụng về mò lên chén dĩa bên trên đồ ăn. Nàng không nói chuyện, cứ như vậy mà không cảm xúc, giữ im lặng, không nhanh không chậm ăn. Ăn ăn ăn, ăn ăn ăn, lặng lặng ăn ăn ăn. Tại đem tràn đầy một bát cơm trắng ăn sạch sẽ về sau, nàng mới chậm rãi thả ra trong tay thìa. Ô lì gì ạ, ngươi cảm thấy ăn ngon không? Ô lì gì ạ mấp máy môi. Quả cà cực kỳ hương, không chỉ có mùi thịt, còn có quả cà trong veo hương vị. Kia bản thịt cực kỳ đặc biệt, ngoại tầng giòn giòn, cực kỳ có nhai kình. Cái kia trứng gà làm pháp cũng cực kỳ đặc biệt, ta còn là lần thứ nhất ăn vào loại này khẩu vị trứng gà. Lý Dục không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nghe. Ô lì gì ạ phát biểu xong một lớn viên cảm tưởng về sau, hắn mỉm cười, cho nên ngươi cuối cùng cảm tưởng là. Ô lì gì ạ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra chần chờ thần sắc. Tại trải qua ngắn ngủi dãy rủa về sau, nàng biểu tình phức tạp quay qua ánh mắt, tránh né Lý Dục nhìn chăm chú. Cực kỳ ăn ngon. Nàng chân trước vừa nói xong, chân sau liền liên tục không ngừng đưa ánh mắt kéo lại, không quá hung ác chừng mắt nhìn Lý Dục một chút. Mục sư, đã ngươi như thế biết làm cơm, vậy liền nhanh chóng nói ra a mỗi lần ngươi tới làm khách, đều là ta một cá nhân tại trong phòng bếp bận bịu đến bận bịu đi, chuẩn bị chọn vẹn ba người phần đồ ăn, cực kỳ mệt mỏi a. Lần sau đổi lấy ngươi đến cho chúng ta nấu cơm. Hugo là hoàn toàn sẽ không nấu cơm, cho nên giáo đường Thánh Mạch Cổ mỗi ngày ba bữa cơm một mực là từ Ố Lì Dị ạ phụ trách. Lý Dục đi giáo đường Thánh Mạch Cổ làm khách lúc, không ít ăn nhờ ở đậu, Ố Lì Dị ạ nước Nga đồ ăn còn rất đối với hắn khẩu vị. Đón Ố Lì Dị ạ tràn ngập oán trách khí tức nhìn chằm chằm, Lý Dục buồn cười, liên thanh biểu thị biết lần sau ta sẽ giúp ngươi nấu cơm. Ố Lì Dị ạ khẽ miệng hơi câu, gật gật đầu, trong mắt oán trách thần sắc trong nháy mắt tiêu tán. Đó lấy, tầm mắt của nàng quay lại đến trước mặt các mâm đồ ăn. Nguyên lai cái này liền là Trung Quốc đồ ăn a. So ta tưởng tượng bên trong còn mỹ vị hơn đâu. Lý Dục cải chính, nói đúng ra, đây là Trung Quốc món ăn Quảng Đông. Trung Quốc có rất nhiều tự điển món ăn, chỉ là lớn tự điển món ăn liền có đầy đủ 8 loại, món ăn Quảng Đông chỉ là bên trong đó một loại. 8 loại. Ô Lý Dị ạ đã chấn kinh lại hiếu kỳ trừng lớn đôi mắt đẹp. Vậy ngươi sẽ làm mặt khác 7 loại tự điển món ăn sao? Không biết, ta sẽ chỉ làm món ăn Quảng Đông. Ta thậm chí liền món ăn Quảng Đông đều làm không toàn bộ, ta chỉ hiểu làm ta thích ăn kia mấy món ăn. Dạng này à? Ô Lý Dị ạ ôm cánh tay tại trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu, làm suy nghĩ hình. Ta còn là lần thứ nhất đối Trung Quốc sinh ra như thế lớn hứng thú đâu. Nàng nói dơ lên nhảy cấm ý cười, hai con ngươi có chút tỏa sáng. Chờ tương lai có cơ hội, ta thẳng thắn đi Trung Quốc lữ hành tốt, ta nhất định phải đếm thử mặt khác Trung Quốc đồ ăn đều là mùi vị gì. Mục sư, ngươi có muốn hay không tới làm ta hướng dẫn du lịch? Lý Dục cười khẽ vài tiếng, nếu như ta có thời gian sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ô Lý Dị ạ nở nụ cười cười một tiếng, mặt mày cong tốt, vậy coi như nói như vậy tốt. Trong lúc nói cười, Ô Lý Dị ạ ánh mắt lại trở xuống trước mặt các mâm đồ ăn. Mục sư, có thể giúp ta một chuyện sao? Thế nào? Ngày bình thường luôn luôn không câu dấu vết hoạt động Ô Lý Dị ạ, khắc xuống lại có chút xấu hổ. Mặc dù khẩu vị của ta cực kỳ nhỏ, chỉ ăn một bát cơm liền đầy đủ đã no đầy đủ, nhưng trên bàn còn lại nhiều món ăn như vậy, lãng phí cũng không quá tốt. Trong nháy mắt nghe hiểu nói bóng gió Lý Dục, một bên nhịn không được cười lên, một bên đưa tay phải ra, bày ra cho ta đi thủ thế. Ô Lý Dị ạ, ngươi có muốn hay không lại ăn một bát? Muốn. Hoa bình thường tươi đẹp tiểu dung, lại lần nữa nở rộ. Những ngày tiếp theo, Lý Dục tại trên tàu khởi điểm sinh hoạt mặc dù cực kỳ bình thản, nhưng không lại nhàm chán. Thổi một chút gió biển, câu cá, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút thuyền viên đoàn võ nghệ, đồng lai là việc buôn bán của hắn đối tác. Nói cách khác, đệ cửu đường toàn thể thành viên, tàu khởi điểm tất cả thuyền viên đều xem như hắn nửa cái người mình. Không chỉ có thể rèn luyện người một nhà thực lực, hơn nữa còn có thể giết thời gian, thuận tiện kiếm một đợt điểm kinh nghiệm. Một công nhiều việc, cớ sao mà không làm? Đáng tiếc chính là, tàu khởi điểm thuyền viên đoàn cũng không luôn luôn có thời gian cùng hắn luận bàn cũng tiếp nhận hắn chuyên nghiệp chỉ đạo, Suy cho cùng bọn hắn còn có lái thuyền bản chức làm việc muốn chú ý loại trừ chỉ điểm võ nghệ bên ngoài, Lý Dục còn tìm đến một phần cực kỳ rất thời gian việc, tức phụ trách trên thuyền một ngày ba bữa. Đang ăn qua Lý Dục làm đồ ăn về sau, trên thuyền tất cả mọi người đều không nghĩ lại ăn điểm xuất phát đặc biệt hầm, bên trong đó lại thuộc ô lì gì ạ thái độ kiên quyết nhất. Như đây, tại mọi người thỉnh nguyện dưới, Lý Dục thành trên tàu khởi điểm tay cầm môi đầu bếp. Vì trên thuyền hơn 20 người nấu cơm mặc dù cực kỳ mệt nhọc, nhưng Lý Dục ngược lại cũng thích thú. Càng huống chi, giúp làm cơm còn có thể chướng thiện nhân nghĩa sĩ điểm kinh nghiệm. Tại liên kiếm lời tốt mấy ngày điểm kinh nghiệm về sau, hắn thiện nhân nghĩa sĩ, võ đạo giả cùng giáo viên thanh điểm kinh nghiệm, tất cả đều có nhất định tiến triển, thiện nhân nghĩa sĩ Lv4, 95 võ đạo giả Lv2, 68 giáo viên Lv1, 79 thuận tiện nhất lên, bởi vì trên tàu khởi điểm không có địa, cho nên Ô Lì Dì ạ vẫn muốn cùng Lý Dục chơi cái kia lẫn nhau đoán bài sát, đoán sai người muốn uống một chén rượu trò chơi, cũng không có chơi thành. Liên quá trình mà nói, này lội đi thuyền không thể nghi ngờ là bình ổn. Không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đột phát tình huống, tại một mảnh an bình bên trong dần dần lái vào Canada lãnh hải. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là đi thuyền tất cánh ngày thứ ba ban đêm. Khách quan ban ngày, dưới bóng đêm mênh mông biển cả tĩnh mịch an tường không ít, nhưng sóng cả vẫn bốc lên không hơi thở, đơn điệu tiếng sóng cực kỳ giống si ngốc lão nhân nước nở. Nay một hồi, đang ngồi ở đầu thuyền bong tàu bên trên, một mình gió biển thổi Lý Dục, ngẫu nhiên nhìn thấy phía trước bốc lên loé ánh sáng sáng. Màu đỏ, màu cam, màu trắng. Sắc thái khác nhau từng đoàn sáng ngời tại đường chân trời bên trên triển khai, cực giống choáng nhiễm ra màu nước. Đây là Canada Tây Hải bờ lớn nhất thành thị một trong vạn cụ vợ sáng ngời. Cuối cùng đến, Lý Dục không nén nổi tình cảm tự lẩm bẩm. Vancouver, Canada tỉnh Columbia thuộc Anh Tây Nam Bộ Thái Bình Dương ven bờ bến cảng thành thị. Tại thế kỷ 20 thập niên 20, Vancouver cảng dựa vào Thái Bình Dương đường thuyền, trở thành Canada đối châu Á mậu dịch trọng yếu đầu mối then chốt, phát triển kinh tế cấp tốc, nhân khẩu phi tốc tăng trưởng, thành thị quy mô dần dần mở rộng. Kinh tế phát đạt, có được hải cảng tốt, tiếp giáp nước Mỹ biên cảnh, Vancouver cách nước Mỹ bang Washington vẹn vẹn nước 50 cây số, như này ưu việt vị trí địa lý điều kiện, khiến cho Vancouver trở thành nước Mỹ Tây Hải bờ trọng yếu nhất rượu lậu buôn lậu đầu mối then chốt một trong, đóng vai cồn hành lang mấu chốt nhân vật. Tại tàu khởi điểm chậm rãi lái vào vạn củ vợ càng lúc, Lý Dục cùng Hugo, ố lý gì ạ, đồng lai đụng phải cái đầu, mở cái tiểu hội. Hugo gọn gàng dứt khoát nghiêm mặt nói, sáng mai chúng ta đi bãi phòng Mr. Cotler, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mr. Cotler, tên đầy đủ Joe Cotler, vạn củ vợ một phú thương. Lý Dục từng nghe Hugo nói qua, Cotler tuy là eo cuốn bạc triệu thương gia, nhưng hắn đối tài phú có vĩnh vô chỉ cảnh tham lam. Hắn đã sớm liếc tới buôn bán rượu lậu kết sủ thu nhập, cũng muốn từ bên trong được chia một ngụm thịt ăn. Lý Dục bọn người quyết định lũng đoạn San Tờ Giang Sít cô rượu lậu sinh ý về sau, song phương ăn nhịp với nhau. Chương 142, San Tờ Giang Sít cô thánh trộm Lý Dục, đăng tràng. Ngày vạn cầu vẻ tháng. Chương 142, San Tờ Giang Sít cô thánh trộm Lý Dục, đăng tràng. Ngày vạn cầu vẻ tháng. Hôm sau, sáng sớm, 10:07, Canada, Vancouver, Joe Collor biệt thự, thư phòng, Lý Dục, Tố Lý Dị ạ cùng Hugo đứng sóng bay, yên lặng chờ đợi. Tố Lý Dị ạ giơ lên ánh mắt, nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ. Đều đã quá thời gian 7 phút, cái kia khốn nạn làm sao còn không có tới. Nàng nói cau chặt lông mày, đầy mặt không nhịn. Nhưng phàm là người bình thường, đều sẽ đối không đúng giờ ở giữa ác liệt hành vi cảm thấy chán ghét, Tố Lý Dị ạ nhất là như đây. Lý Dục thản nhiên nói, hắn hơn phân nửa là muốn cho chúng ta một hạ mã uy a cố ý đến chế, một loại cực kỳ thường gặp biểu tình thủ đoạn. Giới chính trị, giới kinh doanh một ít đại lão liền yêu toàn bộ loại này kỹ hay. Tố Lý Dị ạ sau khi nghe xong, giật giật khóe miệng, phát ra tràn ngập niệm mai hàm ý cười nhạo âm thanh. Một cái loại trừ tiền bên ngoài liền không có gì cả ra hỏa, lại còn muốn hướng chúng ta biểu tình. Lý Dục cùng Hugo tiếp theo phía sau song song lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng không có nói rõ, nhưng bọn hắn đều đã mơ hồ cảm thụ đến, hôm nay gặp mặt, chỉ sợ sẽ không quá vui sướng. Đồng nhiên, to rõ ô tô động cơ xe xa xa chuyển đến. Lý Dục ba người không hẹn mà cùng rời bước đến bên cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn lén. Thư phòng cửa sổ chính đối bên ngoài biệt thự vây xinh đẹp trang viên. Không thẹn là vạn cụ vợ đại phú hào một trong, chỉ là bên ngoài biệt thự vây trang viên liền so một cái sân bóng đá còn lớn hơn. Chỉ thấy một cỗ màu vàng đồ trang xe sang trọng, Lý Dục không nhận ra bảng hiệu, chạy qua trang viên đại môn, dọc theo tề chỉnh gạch đá đại đạo, thẳng tắp hướng biệt thự ra. Rung động ầm ầm tiếng động cơ, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhìn xem chiếc này xinh đẹp xe sang trọng, Hugo nói khẽ, "Này xe coi như không tệ." "Ô Lý gì à, nhíu mày xuống sao, chiếc xe này chỗ nào không sai? Ta cảm thấy này xe xấu quá, còn không có phổ thông Ford xe đàn đẹp mắt. Ta là nói nó động cơ cực kỳ không sai, mã lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như năm đó phe hiệp ước xe tăng có thể có loại này mạnh mẽ động cơ, liền có thể càng thêm nhanh chóng đánh bại nước đồng minh." Ô Lý gì ạ kéo xuống khoe miệng, im lặng thở dài Hugo, châu Âu đại chiến tại 6 năm trước liền đã kết thúc, không lại muốn nhớ nó. Cũng không có kết thúc, hiện tại chỉ là giữa trận nghỉ ngơi hơn 10 năm phía sau sẽ có càng thêm kịch liệt, càng thêm dài dằng dặc nửa chặng sau. Lý Dục yên lặng ở trong lòng như vậy nói bổ sung. Hậu thế có loại thuyết pháp này, căn bản cũng không có cái gì đại chiến thế giới lần 2 thế chiến thứ 2 chẳng qua là nửa đường tạm dừng một đoạn thời gian một trận chiến kéo dài. Mặc dù loại thuyết pháp này có mất bất công, nhưng chưa chắc không phải không có đạo lý. Vợ xẹo lẹt điều ước chôn lôi thực sự quá nhiều, chiến hỏa lại đốt chỉ là một cái thời gian vấn đề. Nếu như Lý Dục hiện tại nói cho Hugo cùng Ô Lý gì ạ, đừng có lại nhớ đại chiến thế giới thứ nhất, bọn hắn chắc chắn sẽ đầy mặt hoang mang không biết làm thế nào, đồng thời lại mang một ít không dám tin cảm xúc, hỏi lại cái gì gọi là lần thứ nhất. Ngoài cửa sổ xe sang trọng dừng hẳn đương về sau, một tinh thần quắc thước lão nhân từ vị trí lái bên trong đi ra. Vẻ ngoài của người này niên kỷ tại 50 tuổi khoảng chừng, hai tóc mai hoa râm, làn da phơi thành đều màu đồng cổ, một thân nhàn nhã trang phục. Chợt nhìn đi, hắn theo trong công viên đi tản bộ đại gia không có gì khác biệt, nếu không phải hắn vừa mới từ một cỗ xe sang trọng bên trên đi xuống lời nói, hắn liền là Joe Coller sao? Ô lý gì á hỏi. Hugo nhẹ nhàng gật đầu, ứng tiếng ngữ. Tại Lý Dục ba người nhìn chăm chú, lão nhân cũng liền là Joe Coller nhanh chân đi tiến vào biệt thự. Chỉ chốc lát sau, hắn đẩy ra cửa lớn của thư phòng, xuất hiện tại Lý Dục ba người trước mắt. Hết sức xin lỗi, ta đến muộn, xin thứ lỗi. Joe Coller vừa nói vừa dùng tay vô ngực, ra dáng không người tạ lỗi. Hắn méo một chút miệng, đây xem như hắn đối Lý Dục ba người đáp lại mỉm cười. Bởi vì kéo gần lại khoảng cách, cho nên Lý Dục có thể càng thêm rõ ràng xem rõ ràng tướng mạo. Hắn trên môi sợi râu tu bổ đến mức rất chỉnh tề, hai mắt sáng ngời có thần. Ra ngoài lớn tuổi, nếp nhăn nhiều, dáng người gầy duyên cớ, khuôn mặt của hắn che kín già yếu vết tích, phảng phất trên mặt mỗi một khối da thịt đều là dùng kim khâu cứng rắn khe hở đi lên, lúc nào cũng có thể sụp đổ mất xuống tới. Ngoài ra, Lý Dục còn chú ý tới hành vi của hắn trong cử chỉ có một loại khác thông dong, ở trong thế giới của mình ngang ngược đã quen loại kia thông dong. Dô có lờ vừa dứt lời, ô lì gì ạ liền ngẩng lên tinh xảo cái cằm, không chút khách khí nói, nếu biết đến trễ là không đúng, vậy liền không đến trễ a, ngươi giả dặn liền đồng hồ đều xem không hiểu sao? Dô có lờ đại khái là không nghĩ tới ô lì gì ạ đáp lại sẽ như vậy kịch liệt đi, tại sững sờ một chút về sau, liền một bên tái diễn ta cực kỳ thật có lỗi, xin thứ lỗi một bên chậm rãi đi hướng rộng lớn bàn làm việc. Hắn chân trước mới vừa ngồi vững, chân sau Hugo liền mặt không cảm xúc nghiêm mặt nói, Mr. Coller, xét thấy ngài đến muộn, cho nên vì tiết kiệm thời gian, xin cho phép ta nói ngắn gọn. Chúng ta đã đem thuyền, tiền đều mang đến. Không biết ngài hàng chuẩn bị như thế nào rồi. Joe có lời liền giang tay ra, buồn bã nói Hugo tiên sinh, ta hàng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ bất quá, ta muốn theo các ngươi cố gắng nói chuyện chuyển tiền. Bởi vì sớm có dự cảm, cho nên Hugo cũng không cảm thấy bất ngờ, không vui không buồn hỏi ngược lại, ý của ngươi là? Joe có lời thoáng ngồi thẳng người, ta ý tứ là, ta hy vọng sắp xuất hiện hàng giá lại để cao 10. Tại hắn thoại âm rơi xuống một lúc, ô lì gì ạ vặn lên lông mày, sắc mặt khó coi quát, này, chúng ta sớm liền thỏa đàm giá cả, ngươi tại sao có thể tại sắp xuất hàng lúc lật lọng? Ngươi liền cơ bản nhất khế ước tinh thần đều không tuân thủ sao? Dù có lờ thần sắc bình tĩnh giải thích chỉ có tại chính thức ký kết khế ước lúc mới cần tuân thủ khế ước tinh thần, có thể chúng ta cũng không có ký kết bất luận cái gì khế ước, không phải sao? Chúng ta trước đây thỏa đàm giá cả, chỉ là miệng ước định mà thôi, cũng không có pháp luật hiệu lực. Hắn rõ ràng nhìn ra Hugo mới là này môn sinh ý chủ đạo người, cho nên cũng không nhiều thêm để ý tới ô lì gì ạ. Tại giáo dục ô lì gì ạ một phen về sau, hắn ánh mắt liền trở xuống đến Hugo trên thân. Hugo tiên sinh, xin ngài lý giải, ta không có ác ý gì. Ta chỉ là nghĩ cầm tới vốn nên thuộc về ta khối kia bánh gà tổ. San thờ răng xít cô rượu lậu thị trường ẩn chứa tiềm lực vô cùng. Cho dù là đem xuất hàng giá để cao 10 các ngươi như thường có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Các ngươi có thể kiếm nhiều tiền, ta cũng có thể kiếm nhiều tiền, mọi người đều có kiếm. Đây là tươi đẹp nhất quan cảnh, không phải sao? Hugo tiếng nói bình tĩnh như trước, không mang nửa điểm tình cảm sát thái. Mr. Coller, vì cái gì ngươi sớm không tăng giá, muộn không tăng giá, hết lần này tới lần khác muốn tại chúng ta đều đem thuyền hàng tiến vào vạn cụ vợ cảng thời điểm, mới đột nhiên nói muốn tăng giá 10. Joe có lờ mỉm cười, xin ngài thứ lỗi. Ta sớm liền muốn theo ngài thương lượng chuyện này, nhưng một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp. Ta trước đó tuyên bố, ta đây là hành động bất đắc dĩ. Canada chính phủ gần nhất tại nghiêm trị rượu lậu buôn lậu, đặt mua hàng hóa trở nên phiền phức không ít. Nếu như tuân theo lúc trước ước định cẩn thận giá cả, ta căn bản liền kiếm không có bao nhiêu tiền. Ta là căn cứ hiện thực cần mới bị ép để cao suất hàng giá, xin ngài lý giải. Hugo lại nói, tại mở tùy ý ngươi lâm thời tăng giá lỗ hổng, ta làm sao bảo đảm ngươi về sau sẽ không một mực tăng giá đâu? Joe có lờ mỉm cười lắc đầu, sẽ không. Ta dùng danh dự hướng ngài cam đoan, tại hiện hữu trên cơ sở đề cao 10 suất hàng giá chính là cuối cùng giá, vĩnh viễn sẽ không lại biến. Nghe thấy lời ấy, Hugo bộ mặt biểu tình rốt cục có biến hóa, hắn giật giật khoe miệng, lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Mr. Coller, ta hiểu ngài đối tài phú truy cầu, nhưng ngài cách làm này thực sự quá không hiền hậu. Vạn cù vợ nhà cung cấp hàng còn nhiều, rất nhiều, chúng ta đều có thể thay nó nhà đến mua vào rượu lầu. Joe Coller ôi ôi cười khẽ vài tiếng, chợt một mặt tự tin ngửa ra sau thân thể, dựa vào thành ghế, đem cái ghế ép tới cách rung động, còn kém đem hai chân gấp lại trên bàn. Hugo tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng, loại trừ ta bên ngoài, các ngươi không thể nào tại vạn cụ vợ tìm tới có thể cung ứng toàn bộ San Francisco rượu lậu thị trường người hợp tác. Mặc dù Joe có lở thần thái, ngựa khí một mực nho nhã lễ độ, nhưng hắn trong giọng nói từ đầu đến cuối trộn lẫn lấy không cho biện luận cường ngạnh hàm ý đối mặt Joe có lở trần trụi cao áp tư thái, Hugo không có cùng hắn nói nhảm nửa câu. Nếu như thế, liền xin cho phép chúng ta cáo tử. Hắn vừa nói vừa lộ ra bình thản mỉm cười. Chúng ta nghĩ tại sau khi trở về, mới hảo hảo thương lượng một phen. Joe có lở nhẹ nhàng gật đầu, nhếch nhếch miệng, lộ ra hoàng bên trong mang đen rằng không có vấn đề. Hoan nên các ngươi tùy thời lại tới tìm ta. Rời đi Joe có lở thư phòng về sau, Lý Dục ba người bước nhanh đi ra biệt thự của hắn, ngồi lên xe taxi. Bọn hắn một đường không nói chuyện, cứ như vậy trầm mặc trở lại vạn cụ vợ cảng, trở lại trên tàu khởi điểm. Khi tiến vào tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, tức tàu khởi điểm buồng nhỏ trên tàu, về sau gần như nhẫn mại cực hạn ố lý gì ạ, không thể nhịn được nữa chửi ầm lên, cho cái gai điểm, lê tẩm giả khốn nạn, dám theo chúng ta chơi bộ này. Hugo mặc dù không giống ố lì gì ạ như thế thô bạo, nhưng hắn sắc mặt đồng dạng âm trầm, trong miệng lồ bầu, không biết thỏa mãn tham lam heo được. Đồng Lai nghe hỏi chạy đến, vội hỏi đàm luận thế nào. Lý Dục lời ít mà ý nhiều giảng thuật đàm phán quá trình. Đồng Lai sau khi nghe xong, cũng sệ mặt xuống. Tại hung tợn lầm bầm một tiếng mẹ nhà hắn về sau, Đồng Lai khó để nén lo nghĩ mà hỏi thăm, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hugo buồn bã nói, dẫu có lỡ rõ ràng là đang thử thăm dò chúng ta. Hắn không được hiểu chúng ta, cho nên muốn nhìn một chút chúng ta là không dễ khi dễ. Nếu như chúng ta nhượng bộ, hắn về sau khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm. Ô Lý Dị à nghiêm nghị nói, vậy liền giáo huấn hắn một trận, để hắn hiểu được bản thân gây nhầm người. Hugo gật gật đầu, không sai, xác thực nên dạy dân bảo hắn một chầu. Nhưng vấn đề là, chúng ta làm như thế nào giáo huấn hắn đâu? Ô Lý Dị à không chút nghĩ ngợi nhanh tiếng nói, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là hung hăng đánh hắn. Nàng một bên nói, một bên giơ lên dùng sức siết chặt hữu quyền. Hugo lắc đầu, không được, này quá mức kích. Ô Lý Dị à, kiềm chế người nước Nga tư duy dâu có lở chỉ là đầu không rõ ràng mà thôi. Mục đích của chúng ta là cảnh cáo hắn, khiến cho hắn đầu khôi phục thanh tỉnh, mà không phải để hắn rốt cuộc không có pháp suy nghĩ. Người ra tay không nhẹ không nặng, nếu là đem người đánh cho tàn phế coi như phiền toái. Lúc này, bắt đầu từ lúc nãy vẫn không lên tiếng Lý Dục, phút chốc lên tiếng nói. Vậy dứt khoát như vậy đi. Ô Lý Dị à, Hugo cùng Đồng Lai đồng loạt quay đầu đi, xem hướng Lý Dục. Chúng ta nửa đêm chuẩn em tiến vào dâu có lơ biệt thự, đem hắn xe sang trọng tay lái, bánh xe hoặc cái gì khác linh kiện tháo xuống, đặt ở trên giường của hắn. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, liền có thể trông thấy chúng ta lưu cho hắn vui mừng bất ngờ. Như đây, liền có thể tại không quá mức tổn thương hắn đồng thời, cho hắn nhất định cảnh cáo. Ô Lý Dị à, Hugo cùng Đồng Lai lướt nhau. Giây lát, Ô Lý Dị à dẫn đầu đặt câu hỏi, chủ ý này nghe không sai, nhưng vấn đề là chúng ta muốn làm sao tiến vào dâu có lở biệt thự đâu. Hugo nhíu nhíu mày, tiếp lời đầu, Lý tiên sinh, ngài vừa rồi cũng thấy được chưa? Dâu có lở biệt thự có không ít bảo an. Cho dù không đàm luận trong biệt thự bên ngoài bảo an lực lượng, chỉ là như thế nào giải khai kia một đạo đạo môn khóa, liền là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lý Dục thản nhiên nói, thứ không cùng nhau giấu giếm, ta trước kia từng tại nhiều bình học qua cậy khóa. Tại hắn hệ thống liệt biểu trong, an tĩnh nằm tên là cậy khóa sở trường LVA kỹ năng.